Chương 1, kỹ năng tông sư chương 1, kỹ năng tông sư gió xuân phả vào mặt, liêu xanh trổ mầm, mặt trời đỏ rực treo cao, nắng ấm áp. Sông biển trong vắt, lướt qua như dải lụa. Trên sông thuyền bè tấp nập, thỉnh thoảng có tiếng đàn du dương, đôi khi còn nghe thấy tiếng cười sảng khoái và tiếng chim yến ríu rít từ trên thuyền. Hai bên bờ sông, liễu rủ thướt tha, nắng chiếu lên những chiếc lá liêu non xanh biếc, lung linh như ngọc bích, đẹp đến nao lòng. Những con phố ven sông càng thêm phồn hoa, người đi lại tấp nập, có người gánh gồng đi đường, có người cưỡi lửa chở hàng, còn có vài văn nhân nhã sĩ dừng chân bên sông thưởng thức cảnh đẹp sông biển, thỉnh thoảng ngâm vài câu thơ. Hai bên đường nhà cửa san sát, có con trà, tửu lầu, tiệm cầm đồ, xưởng thủ công. Bên cạnh sông biển, Dương Dịch ngơ ngác nhìn chiếc áo choàng trên người mình, trước mắt là một khung cảnh đường phố cổ xưa, nếu không phải vừa nãy tự béo đuổi, hắn còn tưởng mình đang mơ. Lúc này, hắn đang ngồi trên một chiếc ghế, trước mặt là một cái bàn, bên cạnh dựng một cây xào tre xanh, trên đó treo một tấm bảng dọc, viết trên thông thiên văn địa lý, dưới tường ngũ hành thuật số bên cạnh còn có một dòng chữ nhỏ, vô sở bất chi. "Này, ông thầy bói kia, ông đang ngẩn ngơ cái gì thế?" Một giọng nói trong trẻo vang lên. Dương Dịch giật mình, ngẩng đầu nhìn lên, đối diện bàn ngồi một cô gái, bên cạnh nàng đứng một tiểu nha đầu búi tóc hai bên, tiểu nha đầu trông còn non nớt nhưng thân hình đã nở nang quyến rũ. Cô gái trước mặt búi tóc lưu vân đồng bền tinh lịch, trên đó cài một chiếc châm ngọc bích xiên, trên người mặc một bộ y phục lụa trắng trơn, mặt trái xoan, lông mày lá liễu, da trắng nõn, nhìn là biết một tiểu thư nhà giàu thời cổ đại. Lúc này, nàng đang nhíu mày nhìn Dương Dịch vẫn đang nhìn chằm chằm vào nàng, có vẻ hơi không vui. Dương Dịch ho khan một tiếng, nói: "Vị tiểu thư này, muốn hỏi điều gì?" Cô gái còn chưa nói, nha đầu kia đã nói: "Tiểu thư nhà ta muốn hỏi chuyện nhân duyên đó, vừa nãy ông không nghe thấy sao?" Dương Dịch không nói nên lời, hắn vừa nãy còn đang nghi ngờ nhân sinh, tại sao mình lại vô duyên vô cớ đến một nơi xa lạ, sau đó lại dung hợp với ký ức của thân thể này một lúc, làm sao mà chú ý đến hai cô nương này được. Đinh. Hệ thống lựa chọn thần cấp đã ràng buộc ký chủ lựa chọn một, thành công lừa Lý Thanh Chiếu, khiến nàng này sinh ác cảm với Triệu Minh Thành, thưởng kỹ năng hội họa tông sư cấp lựa chọn 2, nói với Lý Thanh Chiếu, Triệu Minh Thành là chân mệnh tiên tử của nàng, thưởng 1000 lượng vàng lựa chọn 3, từ chối trả lời vấn đề nhân duyên, thưởng dáng long thập bát trưởng kèm theo độ thành thạo lô hỏa thuần thanh. Sắc mặt Dương Dịch cứng đờ, cái hệ thống lựa chọn thần cấp này là cái quỷ gì? Nhưng lúc này đã không còn cho hắn nhiều thời gian suy nghĩ, đôi chủ tớ đối diện hình như đã có chút sốt ruột. Lý Thanh Chiếu lúc này có chút hối hận, sớm biết đã không nên tìm ông thầy bói này để xem nhân duyên, nàng mới chấm nợ tình yêu, phụ thân Lý Cách Phi hôm qua có nhắc đến công tử nhà Triệu thị lang. Nàng nhất thời có chút bối rối, liền dẫn nha đầu Lục Y ra ngoài giải sầu, thấy ở đây có một thầy bói, liền muốn đến xem nhân duyên, ai ngờ ông thầy bói này hình như là một kẻ ba hoa chích chòe, không nói thì thôi, lại còn cứ nhìn chằm chằm vào nàng, thật là phiền phức. Dương Dịch ho một tiếng nói, vị tiểu thư này đã đến hỏi nhân duyên, vậy là tìm đúng người rồi, bên bờ sông biển này ai mà không biết đại danh Dương thần toán của ta. Lý Thanh Chiếu có chút mơ hồ, người này lại dám tự xưng thần toán, chẳng lẽ thật sự có chút bản lĩnh. Dương Dịch thấy vẻ bán tín bán nghi của Lý Thanh Chiếu, tiếp tục nói, tiểu thư họ Lý phải không? Lý Thanh Chiếu giật mình, đôi mắt đẹp quét qua Dương Dịch, nàng không ngờ mình lại bị nói toẹt tên ra. Lục Y Lìa bên cạnh kinh ngạc nói, sao ông biết tiểu thư nhà ta họ Lý? Dương Dịch mặt lạnh nhạt, chỉ vào tấm bảng phía sau lưng, chính là mấy chữ lớn, trên thông thiên văn địa lý, dưới tường ngũ hành thuật số. Lục Y Lìa che miệng nói, ta còn tưởng đây là lừa người chứ. Dương Dịch suýt nữa không nhịn được, nha đầu này đúng là ăn nói không giữ mồm giữ miệng, trước mặt thầy bói như ta mà nói những lời này, có hợp lý không? Lý Thanh Chiếu lúc này đã bình tĩnh lại, tiếp tục nói, tiên sinh dù biết họ của ta, cũng không nói lên được điều gì. Thuấn hồ ta hỏi là nhân duyên. Trong lời nói đã không còn vẻ bán tín bán nghi như vừa nãy, tuy miệng nói vậy, nhưng trong lòng Lý tiểu thư vẫn tin vài phần. Dương Dịch sờ sờ bộ râu giả dán trên mặt, tiếp tục nói, tiểu thư mặt mang quý khí, trong nhà tất có người thần cư chức cao, đối tượng nhân duyên mà nàng muốn hỏi, người đó có phải họ Triệu không? Lý Thanh Chiếu nhíu mày, thở dài, tiên sinh quả là cao nhân. Dương Dịch cười nói, ta có một lời, tiểu thư có thể nghe hoặc không nghe. Tiên sinh xin cứ nói. Lý Thanh Chiếu đội vàng nói. Dương Dịch nói, Lý tiểu thư và vị Triệu công tử này e rằng khó có kết cục tốt đẹp. Lời này vừa nói ra, sắc mặt hai người đều biến đổi, nếu không phải vừa nãy Dương Dịch nói mấy điểm đều trúng, Lục Y Lìa lần này e rằng phải mắng hắn là kẻ lừa đảo rồi. Triệu gia công tử tính cách cực tốt, tài văn chương xuất chúng, cùng tiểu thư trí thú tương đầu, rõ ràng là một đôi trời sinh, qua miệng hắn lại trở nên thảm hại như vậy. Dương Dịch cũng rất bất lực, kỳ thực hắn càng muốn giáng long thập bát trưởng, nhưng nghĩ đến Lý Thanh Chiếu là tài nữ vang danh ngàn đời, cứ thế nhìn nàng gả chồng, trong lòng có chút khó chịu. Đợt, cầu hoa tươi, cầu cất giữ, cầu hoa tươi, cầu cất giữ, cầu hoa tươi, cầu cất giữ, lịch sử hư cấu. Chương 2, mở đầu có một chị dâu chương 2, mở đầu có một chị dâu. Dương Dịch tiếp tục nói, vị tiểu thư này, vừa nãy ta cũng đã nói rồi, tin hay không tin đều do tự nàng, vị Triệu công tử này của nàng có phải diện mạo tuấn tú, tài hoa hơn người, đối đại khiêm hòa không? Lý Thanh Chiếu ngẩn người, bởi vì Dương Dịch lại nói đúng rồi, lúc này ngay cả Lục Y Lìa cũng không thể không tin đây là gặp được cao nhân. Dương Dịch nói, Triệu công tử ra thế xuất chúng, lại văn tài phong lưu, bề ngoài có vẻ nho nhã tùy hòa, nhưng thực chất nội tâm câu ngạo bất quần, coi thường người khác, độ lượng cực nhỏ, Lý tiểu thư văn tài xuất chúng, nếu hai người kết làm vợ chồng, hắn phát hiện mình không bằng nương tử nhà mình, tất nhiên trong lòng sẽ bất mãn, đầy ghen tị, làm sao có thể sống tốt cuộc sống vợ chồng. Lý Thanh Chiếu chìm vào suy tư, ông thầy bói này nói nghe có vẻ rất có lý, nhưng luôn cảm thấy có gì đó không đúng. Đinh. Thành công lừa Lý Thanh Chiếu, nhận được kỹ năng hội họa cấp tông sư. Dương Dịch chỉ cảm thấy một lượng kiến thức mênh mông như biển cả tràn vào não mình, khiến đầu đau nhức, hắn không kìm được rên lên một tiếng. Lý Thanh Chiếu vội vàng nói, "Thiên sinh, ông sao vậy?" Dương Dịch đỡ chẳng nói, "Tiết lộ thiên cơ quá nhiều, nhân quả phản vệ, tiểu thư không cần lo lắng, một lát nữa sẽ ổn thôi." Lý Thanh Chiếu có chút áy náy, cắn môi nói, "Thiên sinh, không biết ta có thể giúp gì cho ông không?" Dương Dịch thở dài một tiếng, "Đây là sức mạnh nhân quả của trời, phàm nhân vô giải, Lý tiểu thư nếu muốn giúp ta, tùy tiện cho ta vài trăm lượng bạc là được, bạc là vật tụ, dính nhân quả thế tụ, có thể giảm bớt cơn đau đầu của ta." Lý Thanh Chiếu a một tiếng, "Vài trăm lượng bạc?" Nàng tuy là con gái của Lý Cách Phi, viên ngoại lang bộ lễ, nhưng cha nàng làm quan thanh liêm, cuộc sống của nàng không dư giả, duy trì cuộc sống tương tất còn được, vài trăm lượng bạc làm sao mà lấy ra được? Hơn nữa, ai lại mang theo vài trăm lượng ra ngoài chứ? Dương Dịch thở dài nói, "Lý tiểu thư nếu không lấy ra được vài trăm lượng, mấy chục lượng cũng được, hoặc 10 lượng cũng được." "Khách quan, đây là gà nướng ông muốn, 25 văn tiền." Một tiểu nhị mặc áo vải thô màu xám nói. Dương Dịch ngửi mùi thơm nước mũi, gà nướng ra giòn và hương, hài lòng móc ra 25 đồng tiền, "Hôm nay kiếm được 10 lượng bạc đủ cho mình và chị dâu sống rất lâu rồi, vốn tưởng là tiểu thư nhà quan lớn trong triều, tùy tiện lấy ra vài trăm lượng bạc coi như chuyện nhỏ, không ngờ vẫn là mình nghĩ quá nhiều." Tiểu nương tử họ Lý tuy cuộc sống khá giả, nhưng cũng không phải nhà đại phú, mang theo vài trăm lượng bạc quả thực không thể. Dương Dịch tháo bộ râu giả trên mặt ra, lại biến thành bộ dạng thiếu niên, xách một con gà nướng, vác đồ nghề bói toán, đi về nhà. Thân nhân của hắn hình như chỉ còn lại một mình chị dâu, từ nhỏ cha mẹ đều mất, chỉ còn lại hai anh em, kết quả ca ca vừa cưới vợ, còn chưa kịp động phòng thì đột ngột qua đời bị bệnh, thì sự biến thành tang sự, Dương gia cũng chỉ còn lại hắn và người chị dâu vừa mới về nhà. Bước vào con hẻm nhỏ hẹp, quanh co một lúc lâu, cuối cùng dừng lại trước cửa một ngôi nhà nhỏ, đây là tài sản duy nhất mà ca ca hắn để lại, một ngôi nhà nhỏ đổ nát, mấy căn phòng nhỏ, để có thể sống sót ở Biện Kinh, ca ca của Dương Dịch đã phải chịu không ít khổ cực, đến nỗi lao lực thành bệnh, mỹ nhân vừa về nhà đã mệt nhiều. Dương Dịch thở dài, đẩy cửa bước vào, nhìn thấy một người phụ nữ đang túi người bận rộn, mặc một chiếc váy dài vải thô, nhưng không che giấu được vẻ đẹp, với cảnh giới có mã thắng không mã của hắn, chỉ cần nhìn một cái bóng lưng cũng có thể thấy đây là một cô gái có thân hình tốt. Nghe thấy động tĩnh, cô gái đứng dậy quay đầu lại, nhìn thấy một thiếu niên mặt mày thanh tú, môi đỏ răng trắng, tuy trên người mặc bộ quần áo đã bạc màu vì giặt quá nhiều, nhưng khuyết điểm không che lấp được ưu điểm so với ca ca hắn, lại càng thêm một chút khí chất thư sinh. Tô Mật lại nhớ đến trượng phu của mình, thầm thở dài một tiếng, trên mặt lại cười nói, "Thúc thúc, về rồi ạ, hôm nay buôn bán thế nào?" Dương Dịch cười một tiếng, giơ con gà nướng trong tay lên, mùi thơm lan tỏa, khơi gợi khẩu vị. Hắn nói, "Hôm nay gặp được một khách lớn, nói ta dài hay, thưởng ta 10 lượng bạc." Nói xong, hắn lấy cái túi vải treo ở eo ra, căng phồng, lúc lắc phát ra tiếng động trầm đục, rõ ràng là không nhẹ. Tô Mật kinh ngạc nói, "Nhiều thế ạ?" Dương Dịch đưa bạc cho chị dâu, Tô Mật cất bạc cẩn thận, nói, "Thúc thúc, cơm nước đã xong rồi, đói lắm rồi phải không ạ?" Dương Dịch cười hì hì, "Vẫn là chị dâu hiểu ta, hôm nay còn được ăn thêm bữa, thật là tốt quá." Dương Dịch ngồi xuống, Tô Mật dọn dẹp bàn sạch sẽ, vương cơm ra, không phải Dương Dịch không muốn rút, chỉ là Tô Mật không cho hắn vào bếp. Nhà nhỏ, không có nhiều quy tắc, Tô Mật ngồi xuống, hai người bắt đầu ăn cơm, Dương Dịch thèm gà nướng này đã lâu rồi, hôm nay cuối cùng cũng được toại nguyện. Hắn gắp một miếng đùi gà đặt vào bát chị dâu, sau đó tự mình bắt đầu ăn. Tô Mật nhíu mày, một lúc lâu sau mới nói, "Thúc thúc, đã có tiền rồi, thúc thúc cũng nên dành chút thời gian đọc sách đi." Dương Dịch khựng lại, lúc này hắn mới nhớ ra, trên người mình còn mang danh hiệu đồng sinh, chỉ là đọc sách quá tốn tiền, hắn mới phải ra ngoài dựa vào những cuốn tạp thư bình thường để lừa gạt người khác kiếm chút tiền trang trải gia đình. DS, cầu hoa tươi, cầu cất giữ, cầu hoa tươi, cầu cất giữ, cầu hoa tươi, cầu cất giữ. Chương 3, vạn vật đều hạ phẩm chương 3, vạn vật đều hạ phẩm lựa chọn 1, nghe lời Tô Mật, từ bỏ sự nghiệp bói toán, bắt đầu đọc sách và phân đấu, nhận được kỹ năng quá mục bất vong lựa chọn 2, từ chối yêu cầu của Tô Mật, kiên trì sự nghiệp bói toán vĩ đại, nhận được kỹ năng lừa gạt tông sư cấp. Dương Dịch giật giật khoe miệng, cái lừa gạt này còn có kỹ năng tông sư sao? Hoàng đế Đại Tống hiện tại chính là Tống Huy Tông, nếu mình có được kỹ năng lừa gạt này cộng thêm kỹ năng hội hòa tông sư cấp, chẳng phải cũng có thể làm một linh thần, đáng tin hơn nhiều so với việc thăng tiến qua khoa cử sao? Hắn là nghiên cứu sinh chuyên ngành ngôn ngữ Hán, đối với Tống Huy Tông thì không xa lạ gì. Tống Huy Tông tuy là một hôn quân, nhưng thành tựu nghệ thuật của hắn lại không thể chối cãi, nếu hắn mang theo kỹ năng hội họa tông sư cấp, muốn thành danh quả là dễ như trở bàn tay. Chỉ là, hắn nhìn vào đôi mắt đầy hy vọng của chị dâu, cười khổ một tiếng, nói, "Ta biết rồi, chị dâu, nghề bói toán thì ta sẽ không làm nữa, nhưng việc kiếm tiền phụ giúp gia đình thì không thể thiếu được." Đinh. Nghe lời Tô Mật, từ bỏ sự nghiệp bói toán, nhận được kỹ năng quá mục bất vong, Tô Mật mỗi ngày đi làm ở tiệm vải để duy trì cuộc sống. Dương Dịch một nam tử hán làm sao có thể yên tâm để chị dâu bận rộn, còn mình thì hưởng thụ. Tô Mật nhíu mày nói, "Nhưng mà, con ngoài đọc hai cuốn tạp thư ra, vai không thể gánh, tay không thể xách, có thể làm gì chứ?" Dương Dịch sờ sờ mũi, chị dâu nói chuyện thật không để mặt hắn, nhưng Tô Mật cũng không nói sai, thân thể nhỏ bé yếu ớt của hắn, thật sự không làm được gì cả. Hắn cười nói, "Chị dâu, chị đã coi thường ta rồi, lại đây, chị ngồi xuống, ta biểu diễn cho chị xem một tay." Nói xong, hắn đi đến bàn, lấy một cây bút và một tờ giấy đến, tuy chất lượng giấy rất mỏng, nhưng với trình độ của hắn đủ để vẽ ra những tác phẩm chất lượng cao. Tô Mật nghi hoặc nói, "Thúc thúc, thúc thúc định làm gì vậy?" Dương Dịch trải giấy ra, cười nói, "Chị dâu, chị đừng động, lát nữa sẽ biết." Tô Mật tuy nghi hoặc nhưng cũng ngoan ngoan không động nữa, Dương Dịch tuy đôi khi có chút lười biếng, nhưng vẫn đáng tin cậy. Dưới ánh đèn vàng gọn, Tô Mật tĩnh lặng ngồi đó, khuôn mặt trắng nõn, Dương Dịch thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn nàng một cái, khiến nàng có chút không thoải mái, nhìn lâu, trong lòng nàng dần dần xấu hổ, chẳng lẽ tiểu thúc này đang trêu đùa mình? Tiêu khiển nàng như vậy có ích lợi gì? Nghĩ đến đây, sắc mặt nàng có chút ửng hồng, như được thoa một lớp son môi. Đúng lúc Tô Mật đang suy nghĩ lung tung, giọng nói của Dương Dịch truyền đến, "Xong rồi." Dương Dịch cầm bức vẽ lên, thổi thổi, "Chị dâu, chị xem." Tô Mật nhận lấy tờ giấy, cẩn thận đặt phẳng, nàng liếc mắt nhìn, ngây người. Trong bức tranh là một cô gái 18-19 tuổi, chỉ nhìn thấy nàng mặc một chiếc váy lụa màu xanh nhạt, đúng là một tiểu thư khuê các, lúc này đang ngồi bên bàn, nếu nhìn kỹ, sẽ phát hiện lông mày nàng hơi nhíu lại. Cô gái này khuôn mặt tròn trịa trắng nõn, nhưng cầm lại hơi nhỏ gầy, hình như đang lo lắng chuyện gì đó, lại giống nàng đến chín phần. Tô Mật nhìn hoàn toàn ngây người, ngoại trừ quần áo có chút thay đổi, những thứ khác hoàn toàn giống nhau, như thể được khắc từ một khuôn mẫu, chính nàng cũng không biết mình lại đẹp đến thế. Nghĩ đến ánh mắt Dương Dịch vừa nay đánh giá, Tô Mật đỏ mặt, liếc Dương Dịch một cái. Dương Dịch hoàn toàn không hiểu ý của chị dâu, còn tưởng nàng đang khen ngợi mình, hắn cười nói, "Chị dâu, chị thấy tay nghề vẽ của ta thế nào?" Tô Mật nhìn kỹ một cái, nói, "Bức tranh này họa công rất tinh xảo, nét vẽ xử lý cũng mượt mà tự nhiên, hơn nữa hình thể và thần thái của nhân vật đều rất sống động." Tô Mật là con gái của một lao tu tài, nếu không phải phụ thân đã qua đời, cộng thêm ca ca của Dương Dịch từng ra tay giúp đỡ, ca ca của Dương Dịch dù thế nào cũng không thể cưới được một cô gái vừa đoan trang vừa thông minh như vậy. Tô Mật tuy đọc sách không nhiều, nhưng kiến thức lại vượt xa những cô gái bình thường. Dương Dịch nghe chị dâu khen ngợi, cười nói, "Chị dâu, ngày mai ta sẽ ra bờ sông biển vẽ tranh cho người ta, buổi chiều về sớm đọc sách, vừa kiếm được chút tiền, lại không làm lỡ việc học, chị thấy thế nào?" Tuy là ngữ khí nghi vấn, nhưng hắn biết chị dâu sẽ không từ chối, sở dĩ muốn hắn đọc sách là vì ca ca của Dương Dịch lúc còn sống vẫn luôn niệm rằng Dương gia có thể xuất hiện một người đọc sách, hắn cũng coi như không phụ liệt tổ liệt tông của Dương gia, không phụ cha mẹ đã mất sớm. Cho nên, chị dâu Tô Mật mới hy vọng Dương Dịch có thể đọc sách như vậy, hắn cái đồng sinh này là mấy năm trước đã thi đậu, tư chất của Dương Dịch không tệ, chỉ là mấy năm nay bị chậm trễ, nếu lấy lại, thi tú tài vẫn rất có hy vọng. Những kiến thức vốn có của thân thể này được hắn kế thừa, Dương Dịch lại có được kỹ năng quá mục bất vong, thi tú tài, hắn tự cho là dễ như trở bàn tay, kiếp trước khi còn là nghiên cứu sinh, hắn đã nghiên cứu không ít bài văn khoa cử thời cổ đại, bây giờ có được kỹ năng quá mục bất vong, những chuyện cũ đó đều nhớ rõ ràng. Tô Mật ta đuổi nói, con có được kỹ nghệ như vậy chắc hẳn bình thường cũng không lơ là, chị dâu đương nhiên tin tưởng con, hy vọng con có thể thi đậu tú tài, như vậy anh trai con trên trời linh thiêng cũng sẽ cảm thấy vui vẻ. Đại Tống Kiến Trung Tĩnh Quốc Nguyên Nhiên. Một cô gái dung mạo thanh lệ đứng bên bàn, ánh đèn vàng vọt chiếu lên người nàng như một tiên nữ giáng trần. Đợt, cầu hoa tươi, cầu cất giữ, cầu hoa tươi, cầu cất giữ, cầu hoa tươi, cầu cất giữ. Chương 4, món làm ăn đầu tiên chương 4, món làm ăn đầu tiên ngày hôm sau, Dương Dịch bước ra khỏi phòng ngủ, hít một hơi thật sâu không khí, khác hẳn với sự ô nhiễm của hậu thế, nơi đây tràn ngập không khí trong lành khiến tinh thần phấn chấn. Ngôi nhà cổ kính, chiếc áo vải thô trên người, tiếng giao hàng tấp nập ngoài cửa, đây chính là Đại Tống. Dương Dịch thở dài, tiếc là hơn 20 năm nữa sẽ thành phá nước mất, nhưng tạm thời không liên quan gì đến hắn, bây giờ hắn còn chưa ăn no nữa là. Cầm chiếc gáo bầu màu vàng nhạt, múc một ít nước từ dưới đáy bể nước lên, Dương Dịch cầm chiếc bàn chải đánh răng lông cứng thô sơ và bột thảo dược bắt đầu vệ sinh. Tuy không thoải mái lắm, nhưng vẫn tốt hơn cảnh liễu và muối xanh nhiều. Dương Dịch vừa đánh răng, vừa hoài niệm cuộc sống tiện lợi hiện đại, thân thể này đang trong giai đoạn phát triển, dinh dưỡng không theo kịp, dẫn đến hơi gầy gò, may mắn là cái tốt, có thể coi là tuấn tú, đẹp trai. Hắn đánh răng xong, bắt đầu chạy bộ vòng quanh sân, thân thể có chút yếu ớt, vậy thì nên tập luyện nhiều hơn. Khoa cử thời cổ đại hắn cũng có chút nghe nói, không chỉ là hoạt động trí óc, mà còn là hoạt động thể lực. Tô Mật đẩy cửa ra, nhìn Dương Dịch đang làm động tác kỳ lạ nói, "Thúc thúc, nên vào ăn cơm rồi." Dương Dịch đáp một tiếng, từ dưới đất bò dậy, hình như vừa nãy chị dâu nhìn mình có vẻ hơi kỳ lạ. Hắn nghĩ nghĩ hình như cũng không làm gì quá đáng, chẳng qua là làm mấy cái chống đẩy thôi. Bữa sáng là mấy cái bánh ngô, hai bát cháo khoai mỡ, một hũ tương đen xỉ cùng một quả trứng. Dương Dịch cười khổ, cái này đúng là đơn giản quá. "Chị dâu, hôm nay ra chợ mua ít rau cải thiện bữa ăn đi. Số tiền đó đừng tiêu linh tinh, con đọc sách, giấy bút mực cũng tốn tiền." Tô Mật nhíu mày nói. Dương Dịch không nói nên lời. "Chị dâu, tài vẽ của ta chị cũng thấy rồi đó, kiếm chút tiền vẫn dễ thôi. Nhưng mà không bồi bổ cơ thể, đọc sách sẽ không tập trung được tinh thần." "Cái này, được thôi." Dương Dịch hài lòng gật đầu, quả nhiên Dương gia có một người đọc sách mới là tử huyệt của chị dâu, đương nhiên hắn cũng không phải hoàn toàn lừa gạt, ở tuổi mười mấy thì nên ăn uống tốt một chút, nếu không sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển. Lúc này Đại Tống vừa trải qua Vương An Thạch biến pháp, xã hội giàu có, phong trào xa hoa đã nổi lên, đây là thời kỳ Đại Tống quốc lực cường thịnh, Tống Huy Tông có thể làm cho một quốc gia như vậy bị rống ruột, cũng coi như là một bản lĩnh. Thương nhân giàu có ở Đông Nam một bữa ăn động đến trăm vàng, nhà dân thường, trong nhà không có một hòn đá tích trữ, vẫn còn có chút tâm lý so sánh. Lúc này triều Tống đang hiện ra cảnh tượng phú quý hoa nở rực rỡ, lửa nấu dầu sôi, nhưng ánh nắng ấm áp không thể chiếu sáng mọi ngóc ngách của Đại Tống, thịnh thế vẫn tồn tại bóng tối. Ca ca của Dương Dịch qua đời bị bệnh, gánh nặng cuộc sống liền đổ lên vai Tô Mật, trời biết cô con gái tú tài này phải đối mặt với áp lực lớn đến mức nào. Dương Dịch ăn xong, cầm giỏ sau lưng, nói, "Chị dâu, ta ra ngoài trước đây." Tô Mật gọi hắn lại, nhét quả trứng vừa nãy chưa ăn vào giỏ của hắn, "Cầm cái này đi, đừng quên ăn." Dương Dịch sờ sờ mũi, quả trứng này chỉ có một, hắn để lại cho Tô Mật, không ngờ cuối cùng nàng vẫn nhét cho mình. Bên bờ sông biển, Dương Dịch đặt những vật dụng mang theo xuống, hôm nay cuối cùng cũng không cần dán dâu nữa, hắn treo tấm bảng dọc lên, trên đó viết tranh chân dung, một bức 10 đồng tiền bàn được bày ra, lấy một hòn đá, đè giấy xuống. Có lẽ vì thấy hắn tự tin, mặt mày tuấn tú, dáng vẻ phong lưu tài tử, rất nhanh đã có người đến hỏi. Vị lang quân này, bước chân dung này của ngươi là ý gì? Một cô gái mặc váy lụa màu xanh nhạt nói. Dương Dịch liếc nàng một cái nói, bước chân dung này chính là vẽ dáng vẻ của nàng lên giấy, hình thân đều có, nếu không giống, ta sẽ không thu tiền. Cô gái đó dung mạo kiểu diễm, mang theo chút mùi son phấn, Dương Dịch đoán nàng hẳn là tiểu thư trong thanh lâu, cô gái bình thường sẽ không đến bắt chuyện với mình. Cô gái che miệng cười nói, vậy lang quân hãy giúp ta vẽ một bức, nếu vẽ giống, ta sẽ gọi thêm mấy tỷ bội nữa đến đây vẽ. Giọng nói nhẹ nhàng ngọt ngào, Dương Dịch ho khan một tiếng, cầm bút đã chuẩn bị từ tối qua, bắt đầu vẽ. Cô gái thấy Dương Dịch bắt đầu đập bút, cũng liền không động nữa. Hai người, một người thiếu niên tuấn tú, một người xinh đẹp quyến rũ, rất nhanh đã thu hút sự chú ý của những người xung quanh. Tuy xung quanh có chút ồn ào, nhưng Dương Dịch hoàn toàn không bị ảnh hưởng, nhẹ nhàng đặt bút, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn một cái, chuyên tâm vẽ tranh. Không lâu sau, bức tranh đã hoàn thành, Dương Dịch cẩn thận cầm bức tranh lên, lật lại, quay về phía cô gái đó nói, "Vị tiểu thư này, nàng xem thế nào?" Cô gái kinh ngạc nhìn người trong tranh, dáng vẻ quyến rũ, mang theo chút hơi thở nhân gian, quả thực là sống động như thật, nàng thật lòng tán thưởng, lang quân tay nghề thật khéo. Những người xung quanh thấy bức tranh mới lạ như vậy, cũng có chút tò mò, thấy bức chân dung giống hệt cô gái này, đều tấm tắc khen ngợi. Đợt, cầu hoa tươi, cầu cất giữ, cầu hoa tươi, cầu cất giữ, cầu hoa tươi, cầu cất giữ. Chương 5, chân truyền thư pháp gợi kim thể. Chương 5, chân truyền thư pháp gợi kim thể. Có một khởi đầu tốt, sau đó, khách cũng nhiều hơn một chút, Dương Dịch buổi sáng vẽ xong 10 bức tranh, kiếm được 100 đồng tiền. Đến trưa, hắn không về nhà, mà giải quyết bữa trưa ở quán trà bên cạnh, buổi chiều còn phải tiếp tục vẽ tranh. Dương Dịch chuyên tâm ăn cơm, trong quán trà tiếng ồn ào không ngừng, nhưng nơi đây vốn là nơi ăn uống giải trí, cũng không thể yên tĩnh được. Kỳ hỉ, các ngươi nghe nói chưa? Cô nương thanh trúc của Phượng Minh viện hình như sắp mở một buổi thi thơ, mời rộng các tài tử. Cô nương thanh trúc? Chưa từng nghe nói. Đó là thanh quan nhân được Phượng Minh viện hết lòng nâng đỡ, cầm nghệ của cô nương thanh trúc quả là tuyệt đỉnh, tiếc là danh tiếng không bằng cô nương tích chỉ của Kim Ngọc Lầu, nghe nói lần này tổ chức thi thơ là muốn mua một bài từ với giá cao về phổ nhạc đàn hát. Chậc chậc, giai nhân thường có, từ hay không thường có a, trên đời không còn Liễu Tam Biến nữa. Dương Dịch lặng lặng nghe, trong lòng không chút gợn sóng, thậm chí còn muốn ăn thêm một quả trứng, hắn trả tiền xong, chuẩn bị rời đi. Đúng lúc này, bên hai truyền đến một tiếng kinh hô. Cái gì? Cô nương thanh trúc lại muốn bỏ ra 500 lượng mua tử? Dương Dịch bước chân cực lại, từ từ quay lại vài bước, mơ hồ nghe thấy những từ tài tử biện kinh Phượng Minh viện Hòa Phượng. Lựa chọn 1, giành lấy vị trí đứng đầu hội tơ, nhận được chân truyền thư pháp gậy kim thể. Lựa chọn 2, chuyên tâm vẽ tranh cho đến tối, nhận được 100 lượng bạc trắng. Lựa chọn 3, về nhà đọc sách, nhận được sách hướng dẫn chuyên dụng cho khoa cử. Dương Dịch sờ sờ mũi, hệ thống này xuất hiện đúng lúc thật, hắn vừa có ý tưởng, nó đã hiện ra rồi. Thời gian dần trôi, sông biển rộng lớn, trên sông đậu vài chiếc thuyền hoa, bình thường lúc này sẽ không có nhiều người. Dù sao buổi tối mới là lúc các tài tử hoạt động. Lúc này đã gần tối, không ít thuyền hoa đã treo đèn lồng, có một chỗ tập trung mấy chiếc thuyền hoa, khá thu hút sự chú ý. Giữa mấy chiếc thuyền hoa đó, có một chiếc thuyền hoa khổng lồ sang trọng đậu giữa vòng vây của các thuyền khác. Lúc này trên đó đã có không ít người, đa số là các công tử nhà giàu ăn mặc sang trọng, cũng có những thư sinh ăn mặc giản dị. Trương công tử, đã lâu không gặp. Lữ công tử, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Không ít người chào hỏi nhau, tiếng xu nịnh tràn ngập trong khu thuyền hoa này. Tiếng thơ chúc vang lên không ngừng, các ca kỹ trong thuyền hoa giọng điệu biển chuyển. Dương Dịch liếc nhìn con thuyền lớn sang trọng này, trong lòng có chút tò mò về Phượng Minh viện, có thể cho một thanh quan nhân sử dụng con thuyền xa hoa như vậy, chắc hẳn chủ nhân phía sau có tài lực hùng hậu, khó trách một thanh quan nhân nhỏ bé này ra tay đã là vài trăm lượng này không biết có thể mua được bao nhiêu gà nướng rồi. Dương Dịch chú ý thấy người đến tuy nhiều, nhưng lại phân chia rõ ràng, các công tử ăn mặc lộng lẫy đương nhiên không thèm đứng cùng một đám thư sinh nghèo rách dưới ba miếu. Hắn bước lên thuyền, không gây ra chút chú ý nào, thỉnh thoảng có người chú ý đến thư sinh mặc áo dài giản dị này, cũng chỉ hơi tò mò, rồi rời mắt đi, bắt chuyện với người khác. Bị người ta phớt lờ, Dương Dịch lại ung dung tận hưởng sự yên bình trong sự ồn ào này. Lúc này bên cạnh có một người đàn ông mập mạp mặc áo choàng đỏ tiến lại ôm quyền nói, vị công tử này phong độ phi phạm, ngọc thụ lâm phong, không biết xưng hô thế nào. Dương Dịch giơ tay ôm quyền cười nói, tại hạ Dương Dịch. Thì ra là Dương công tử, ngưỡng mộ đã lâu. Người đàn ông mập mạp cười lớn một tiếng, trong mắt tràn đầy vẻ mờ mịt, còn tưởng là một tài tử gia cảnh nghèo khó, không ngờ chưa từng nghe nói đến. Dương Dịch nhìn người đàn ông mập mạp vẻ mặt mờ mịt cười nói, huynh đài cũng vì cô nương thanh trúc này mà đến sao? Người đàn ông mập mạp này đeo vàng đeo ngọc, vẻ mặt phú quý, một người như vậy chắc chắn là một đại gia, không thể nào quan tâm đến số tiền ít ỏi đó, 89 phần là vì cô thanh quan nhân đó mà đến. Người đàn ông mập mạp cười một tiếng, trong mắt tràn đầy vẻ mê đắm nói, cô nương thanh trúc đẹp như tiên nữ, ta và những kẻ phàm phu tục tử chỉ có thể nhìn từ xa vài lần, đã cảm thấy thỏa mãn rồi. Dương Dịch dùng mình, vẻ mặt say mê của người đàn ông mập mạp này trông khá tục tĩu, những người xung quanh nhận hiện vẻ khinh bỉ, mà người đàn ông mập mạp này hoàn toàn không hay biết. Hắn hơi lùi lại một bước, giữ khoảng cách với người đàn ông mập mạp này, để tránh bị coi là biến thái, bị đuổi ra ngoài. Mình đến là vì 300 lượng bạc và phần thưởng của hệ thống, nếu lúc này bị đuổi ra ngoài thì quá thiệt thòi. Nghe nói, cô nương thanh trúc muốn tìm một bài từ để hát, Trương huynh tài cao bắt đầu, chắc hẳn là dễ như trở bàn tay, từ nay về sau có thể bắt chuyện với cô nương thanh trúc, trở thành khách quý trong trướng chỉ là chuyện sớm một thôi. Cách đó không xa, một thư sinh định bợ nói, người được gọi là Trương công tử là một nam tử mặc cẩm y liễu, dung mạo tuấn tú, chỉ là có chút quầng thâm mắt, cho thấy là do phong túng quá độ. Trương công tử vẻ mặt đắc ý, khiêm tốn nói, tài tử biện kinh nhiều vô số kể, ta tài sơ học kém, chưa chắc đã giành được vị trí đầu tiên. Lời nói ẩn ý, chính là giành được vị trí đầu tiên vẫn có hy vọng. Đợt, cầu hoa tươi, cầu cất giữ, cầu hoa tươi, cầu cất giữ, cầu hoa tươi, cầu cất giữ. Chương 6, thiếu niên Tuấn Mỹ. Chương 6, thiếu niên Tuấn Mỹ. Bên kia thuyền, có hai người bước lên, người đi đầu có khuôn mặt trái xoan trắng non tinh xảo, dáng người thanh tú, một bộ áo choàng trắng tinh xảo được cắt may vừa vặn càng làm tôn lên vẻ phong thần như ngọc, phong độ phi phàm. Đi theo sau công tử này là một công tử trẻ tuổi mặt mày thanh tú, dáng người hiểu điệu, cũng là trang phục của người đọc sách. Hai người vừa bước vào, đã thu hút ánh mắt của phần lớn mọi người, một công tử Tuấn Mỹ như vậy, không ít người tự ti mặc cảm. Lúc này, người trẻ tuổi phía sau có vẻ hơi căng thẳng nói, công tử, sao chúng ta lại có thể đến đây, nơi này là thiếu niên công tử phía trước cười nói, nơi này là đâu? Chẳng qua là một buổi thi thơ thôi, không cần căng thẳng như vậy, Nguyệt Nô. Nguyệt Nô khẽ nói, nếu để nương nương biết được, nhất định sẽ lột da nô tỳ ra mất. Thiếu niên cười hì hì nói, yên tâm đi Nguyệt Nô, có ta đỡ cho ngươi mà. Nguyệt Nô thở dài thừa thượng, hoàn toàn bó tay với chủ tử này. Hai người tìm một góc ngồi xuống. Dương Dịch sờ sờ cằm, thiếu niên công tử kia tướng mạo tuấn tú, môi đỏ răng trắng, ngay cả hắn cũng kém xa. Người này trông cũng quá tiểu bạch kiểu rồi, đáng ghét, thật là ghen tị. Dương Dịch nhíu môi, bây giờ hắn thực sự hy vọng hệ thống có thể ngẫu nhiên cho hắn một phần thưởng tăng giá trị nhan sắc, vốn dĩ hắn không quan tâm lắm, bây giờ đột nhiên thấy một người đẹp trai hơn mình xuất hiện, lập tức có chút ghen tị rồi. Người trên thuyền ngày càng đông, trời bên ngoài cũng dần tối. Đúng lúc này, một tiếng đàn cổ trầm ấm, tao nhã vang lên từ nơi vốn không được chú ý, chỉ có một tấm màn lụa mỏng che khuất. Tiếng đàn bất ngờ này, dường như có một loại ma chú nào đó, chỉ một tiếng thôi, đã thu hút toàn bộ tâm trí của mọi người. Dần dần, tiếng đàn du dương vang lên. Tiếng đàn như nước chảy mây trôi, trong đại sảnh đèn hoa rực rỡ này, vang lên những nốt nhạc tuyệt vời, tí tách rơi vào từng góc. Một khúc kết thúc, sau tấm màn lụa mỏng, thấp thoáng một bóng người hiểu điệu, người đó nói, tối nay có thể có nhiều tài tử tụ họp một chỗ như vậy, nô gia vô cùng vui mừng, Lục Ý Điệp, dâng trà cho các công tử. Bên trong lập tức bước ra một nha đầu mặt mày tinh xảo, đuôi tóc hai bên, tướng mạo đáng yêu, phía sau còn có một đội nữ tử, bưng trà và điểm tâm. Dương Dịch tấm tắc khen ngợi, Phượng Minh viện này quả không hổ danh là động tiêu tiền nổi tiếng ở Biệt Kinh, chỉ riêng nhan sắc của nha đầu này đã khiến người ta mơ màng. Huống hồ cô nương thanh trúc vẫn chưa lộ mặt, khó trách vừa nãy lão mập kia vẻ mặt tục tĩu. Nghĩ đến đây, hắn lại liếc nhìn lão mập kia, quả nhiên là một bộ dạng heo đực. Nha hoàn tên Lục Y liền ghét bỏ liếc hắn một cái, trực tiếp bỏ qua hắn, đi dâng trà cho vị thiếu niên công tử kia. Quả nhiên, nhan sắc cao, ở thời đại nào cũng có ưu thế. Dương Dịch nhìn những món điểm tâm tinh xảo trên bàn, trong lòng suy nghĩ con nên mang về cho chị dâu một ít không. Đúng lúc này, cô nương thanh trúc lại lên tiếng, chư vị ngồi lâu, chắc hẳn đã đợi lâu rồi, chi bằng bây giờ bắt đầu thì sao? Giọng nói trong trẻo như chim hoàng oanh, lại mang theo chút mềm mại của ngô đùng, có chút ý vị quyến rũ. Dương Dịch cười hì hì, cô nương thanh trúc này xem ra cũng không phải nhân vật đơn giản, chỉ cần một tấm màn lụa che mặt, đàn bài khúc, hát vài câu đã khiến bao tài tử thư sinh trong kinh thành này nhớ mãi không quên, thậm chí là mơ mộng, rất am hiểu nghệ thuật đi à. Cô nương thanh trúc nói vừa rồi, dù cho tại hạ phải đợi cô nương thêm một canh giờ nữa, tại hạ cũng nguyện ý. Trương công tử vẻ mặt khoe khoang nói. Những người còn lại đều lên tiếng phụ họa. Thanh trúc mím môi cười, không đáp lại gì, chỉ nói, vậy chư vị tài tử nghe rõ đây, đề tài mà nô gia đưa ra chính là trăng. Lời này vừa nói ra, những người có mặt đều bàn tán xôn xao, thơ ca về trăng quá nhiều, không nói xa xôi, chỉ riêng bài thủy điệu ca đầu của Tô Thức ra đời, đã không còn ai dám viết về đề tài này nữa, vừa viết ra khó tránh khỏi bị so sánh, tuy đề tài bình thường, nhưng muốn viết hay e rằng có chút khó. Đúng lúc mọi người đang suy tư, thiếu niên công tử kia vuốt tay cười nói, Hận quân bất tự giang lâu nguyện, Nam Bắc Đông Tây. Nam Bắc Đông Tây, chỉ hữu tương thủy vô biệt ly. Hận quân khước tự giang lâu nguyện, tạ mãn hoàng uy. Tạ mãn hoàng uy, đại đắc đoàn đoàn thị kỳ thị. Cô đương thanh trúc khẽ cười, công tử tài hoa xuất chúng. Ngay cả Dương Dịch cũng có chút kinh ngạc, có thể trong thời gian ngắn như vậy mà nghĩ ra một bài tử, người này xem ra là một cao thủ. Mọi người trong sảnh nhỏ giọng bàn tán, đều bị bài tử của người này làm cho kinh ngạc. Sắc mặt Trương công tử có chút khó coi, cảm giác bị cướp mất phong thái không dễ chịu chút nào, hắn nhẹ nhàng vẩy quạt, khẽ ngâm, sơn đỉnh thủy tạ thu phương bán. Phượng vi tịch mịch vô nhân bạn. Sâu muộn nhất phi tân. Sau Nga chỉ cửu tần. Khởi lai lâm tú hộ. Thời hữu sơ hình độ. Ngã tạ nguyệt tương liên. Kim tiêu bất nhân biên. Từ hay mọi người nhao nhao khen ngợi. Thơ tử không cần sự hoa mỹ của từ ngữ, điều quan trọng là gửi gắm tâm tư tình cảm, lấy cảnh, lấy sự, lấy vật mà sinh tình, từ đó khiến người ta cảm động. Hai bài tử của hai người này đều đạt đến cảnh giới đó, khiến những người khác tự ti mặc cảm. Tiếp theo có vài người ngâm bài bài, tiếc là bình thường, không có điểm nhấn nào. Thanh trúc vẻ mặt bình thản, biết đêm nay có lẽ chỉ thu hoạch được hai bài này, nàng khẽ nói, chư vị khoan đã, ờ. Dương Dịch ăn xong miếng bánh hoa đảo trong miệng, lau miệng nói, "Đs, cầu hoa tươi, cầu cất giữ, cầu hoa tươi, cầu cất giữ, cầu hoa tươi, cầu cất giữ." Chương 7, không có thời gian, không biết, không làm được chương 7, không có thời gian, không biết, không làm được. Ánh mắt của mọi người đều bị thu hút, nhìn thấy một thư sinh ăn mặc rách dưới, mặt mày thanh tú, khóe miệng còn dính chút bụi bánh. Thiếu niên công tử kia cười cười, khẽ nói, người này thật thú vị. Nguyệt Nô nói, công tử vì sao lại nói vậy? Thiếu niên vuốt tay cười nói, ngươi xem thư sinh này tuy nghèo túng, nhưng cử chỉ lại không hề có chút khí chất xa suốt nào, trên thuyền có nhiều người nhìn chằm chằm vào hắn như vậy, nhưng hắn lại không hề hoảng loạn chút nào, tâm cảnh bình tĩnh tự nhiên như vậy há lại là người thường có được. Nguyệt Nô nói, nhưng mà hắn tại sao vẫn còn ăn? À, có lẽ là đói rồi. Dương Dịch thở dài, bánh hoa đào này đúng là ngon thật, để bên ngoài chắc chắn đắt chết người, ở đây được ăn miễn phí thật là sướng quá đi. Hắn đón ánh mắt khinh bỉ hoặc tò mò của các tài tử, cười nói, tại hạ không tài cán, cũng có một bài tử. Thẩm công tử vụt một tiếng, mở quạt ra, khinh thường nói, một thư sinh nghèo rách dưới, có thể có bài tử hay nào? Cô nương Thanh Trúc cười nói, công tử xin cứ nói. Nàng không hề vì sự vô lễ của Dương Dịch mà tức giận, cũng không vì lời nói của Thẩm công tử mà có thành kiến với Dương Dịch. Dương Dịch thầm gật đầu, danh kỹ thời này quả nhiên có tố chất cao, hắn cũng không cố ý làm ra vẻ vô lễ, chỉ là quen tùy tiện, quên mất đây là nơi gì rồi. Dương Dịch ho nhẹ một tiếng, nói, cô nương Thanh Trúc nghe kỹ đây. Hắn hơi bước ra hai bước, khẽ ngâm, Quế Hoa Phù Ngọc, Chính Nguyệt Mãn Thiên Ngai, Dạ Lương Như Tẩy, Phong Phiếm Tu Mi Tịnh Quốc Hàn, Nhân Tại Thủy Tinh Cung Lý, Giao Long Nhiệt Hiển, Quan Quyết Thang Nga, Phiêu Miểu Xanh Cá Phỉ, Sương Hoa Mãn Địa, Dục Khóa Thải Vân Phi Khởi, Ký Đắc Khứ Niên Kim Tịch, Si Tiểu Khê Đình, Đạm Nguyệt Vân Lai Khứ, Thiên Lý Giang Sơn Tạc Ngọc Phi, Chuyển Nhãn Thu Quang Như Ngứa, Thanh Tước Tây Lai, Thường Nga Báo Ngã, Đạo Giai Kỳ Cận Hĩ, Ký Ngôn Chủ Lữ, Mạc Phụ Quảng Hàn Trầm Túy. Lời vừa dứt, thiếu niên công tử kia nói, thứ hay. Thẩm công tử sắc mặt có chút khó coi, hắn vừa mới khinh bị người ta, không ngờ bây giờ lại bị vả mặt, bảo hắn nói trái lương tâm là không hay, những người có mặt đâu phải là kẻ ngốc. Các tài tử trong trường đều nhấm nháp, thưởng thức bài từ này, thỉnh thoảng có người vỗ tay tán thưởng. Trong thời gian ngắn có thể làm ra một bài từ có vần luật nghiêm ngặt như vậy là rất khó, từ không giống thơ, vần luật của từ bài bị hạn chế rất nghiêm ngặt. Mỗi chữ đều cần phải suy nghĩ kỹ lưỡng, Dương Dịch có thể trong thời gian ngắn như vậy mà làm ra bài từ dài trăm chữ này là rất khó, huống hồ về mặt ý cảnh cũng rất sâu sắc. Thanh Trúc đôi mắt đẹp đánh giá hắn vài lần, cười nói, công tử xứng đáng là người đứng đầu, không biết từ của công tử có nguyện ý bán cho nô gia không, nô gia nguyện ý ra 300 quan. Cảnh tượng đột nhiên trở nên yên tĩnh, không ít người ghen tị nhìn Dương Dịch, đây là 300 quan, dân thường mỗi tháng chỉ có vài quan thu nhập, lần này Dương Dịch đúng là gặp vận may lớn hơn rồi. Dương Dịch không lập tức trả lời, bởi vì hắn đang tiếp nhận chân chuyển thư pháp gậy kim thể. Thư pháp gậy kim thể vận bút linh hoạt nhanh nhẹn, nét bút gầy gò, gầy mà không mất đi vẻ đầy đặn, chữ lớn của nó càng thể hiện rõ phong thái duyên dáng. Đây là một loại chữ do Triệu Cát Sáng tạo ra, đương nhiên, bây giờ nó thuộc về Dương Dịch. Triệu quan gia vừa mới đăng cơ, thư pháp chưa đạt đến đại thành, còn xa mới đạt đến cảnh giới đại sư. Dương Dịch sau khi nhận xong phần thưởng của hệ thống, mở mắt cười nói, đương nhiên có thể, chỉ là... Thanh Trúc mím môi nói, chỉ là gì? Món bánh này khá ngon, ta có thể mang một ít về không? Xong rồi, đã muộn thế này rồi, về nhà chắc chắn bị mắng chết. Dương Dịch đút 300 lượng ngân phiếu vào túi, cảm thấy nặng trĩu, mình cũng cứng cắp hơn nhiều. Vị huynh đài này xin chờ một chút. Phía sau truyền đến một giọng nói dễ nghe. Dương Dịch quay đầu nhìn lại, hóa ra là thiếu niên tuấn mỹ trông rất giống Tiểu Bạch Kiểm vừa nãy, phía sau còn có một tiểu công tử đi theo. Hắn gọi mình lại làm gì? Nghe nói ở Bắc Tống phong trào xa hoa thịnh hành, nhiều người thích những tiểu công tử trắng trẻo sạch sẽ, chẳng lẽ huynh đệ này cũng để ý đến mình rồi? Dương Dịch trong lòng thắt lại, có chút căng thẳng. Vị huynh đài này quý tính là gì? Thiếu niên kia cười nói. Dương Dịch ho khan một tiếng nói, tại hạ họ Dương, không biết công tử gọi ta có việc gì. Triệu Thiện Vi nói, Dương công tử tài hoa xuất chúng, tại hạ vô cùng khâm phục, không biết. Dương Dịch ngắt lời nàng nói, không có thời gian, không biết, không làm được. Triệu Thiện Vi ngẩn người, đây là lần đầu tiên có người từ chối nàng thẳng thừng như vậy. Nguyệt Nô thấy công chúa nhà mình bị từ chối thẳng thừng như vậy, mất mặt, giận dữ nói, ngươi người này thật là vô lễ. Trong lúc cấp bách, giọng nói trong trẻo dễ nghe, như suối chảy róc rách. Dương Dịch ngẩn người, đây là một cô nương. Hắn nghi ngờ nhìn Triệu Thiện Vi, cẩn thận đánh giá, có nghi ngờ, lại đánh giá, quả nhiên cảm thấy không giống. Dái thai tròn trịa màu hồng nhạt rõ ràng có dấu vết đã từng meo khuyên thai, hơn nữa lông mày nàng như vẽ, môi đỏ như anh đào, ánh mắt lưu chuyển tự nhiên mang theo phong vận, rõ ràng là một cô gái. Đợt, cầu hoa tươi, cầu cất giữ, cảm ơn hoa nở hoa tàn ta tâm biết, nô tiểu trùng phiếu nguyện, 189-728 thuốc dục cập nhật. Tống Huy Tông chính hòa tam niên, công chúa đổi tên thành đế cơ. Đương nhiên, đây là một cuốn truyện hư cấu, thời gian và nhân vật nhiều chỗ không khớp. Chương 8, thám tử lường danh tô mật chương 8. Thám tử lường danh tô mật nghĩ đến việc mình vừa nãy còn coi người này là một tên thỏ con thích nam sắc, lúc này không khỏi thầm mắng mình hai tiếng đồng đốc. Hắn đã nói rồi, làm gì có nhiều thiếu niên tuấn tú môi đỏ răng trắng như vậy, nếu là một cô nương thì hợp lý rồi. Chỉ là bộ nam trang này cũng thật đẹp mắt, hơn nữa mỗi cử chỉ đều mang theo chút quý khí, nếu đổi sang nữ trang, không biết sẽ có dung mạo khuynh thành đến mức nào. Này, ngươi nhìn cái gì đó? Thấy Dương Dịch ngây người nhìn công chúa, Nguyệt Nô tức giận nói. Trên mặt Triệu Thiện Vi hiện lên một tia xấu hổ, sau đó ẩn đi. Dương Dịch lúng túng sờ sờ mũi nói, là tại hạ mạo phạm rồi, vị tiểu tỷ tỷ này xin đừng trách. Tiểu tỷ tỷ, cái xưng hô này thật kỳ quái. Triệu Thiện Vi thầm nghĩ, Dương công tử tài hoa xuất chúng, không lâu nữa Hải Đường xã ở Biện Kinh sẽ có buổi thi thơ thường niên, các tài tử nổi tiếng ở Biện Kinh đều sẽ tham gia, Dương công tử tài hoa xuất chúng, chẳng lẽ không có hứng thú sao? Triệu Thiện Vi nói. Dương Dịch nhíu môi, lại là cái gì thi thơ, chán kẹo, mình là người có trí trở thành trạng nguyên lăng của đàn ông. Hắn chắp tay nói, đa tạ hảo ý của tiểu thư, tại hạ tài sơ học kém, không dám múa dịu qua mắt thợ, cáo tử. Nói xong, không chút lưu luyến quay đầu bỏ đi. Cô nương giả nam trang này tuy xinh đẹp, nhưng rõ ràng là tiểu thư nhà quan, đâu phải một thư sinh nghèo như hắn có thể trêu chọc. Vạn nhất lại gây ra hai tên công tử con nhà quan không vừa mắt mình, chẳng phải mình sẽ tiêu lời sao? Trong Bích Ngọc Đao Đoàn Phi Hùng từng nói với con trai mình, thứ nhất, không được gây sự, lo chuyện bao đồng. Thứ hai, không được tùy tiện kết giao bạn bè lạ. Thứ ba, không được đánh bạc với người lạ. Thứ tư, không được kết toán với tăng ni, đạo sĩ, an mày. Thứ năm, tiền bạc không được tiết lộ. Thứ sáu, không được dễ tin lời người khác. Thứ bảy, và cũng là điều quan trọng nhất, chính là tuyệt đối không được qua lại với phụ nữ lạ. Dương Dịch tự cho rằng mình không phải là một công tử phong lưu, những cô nương xinh đẹp lạ mặt này, 89 phần đều mang theo phiền phức. Nguyệt Nô hai mắt ngây dại nhìn bóng lưng tiêu sái khuất xa, đây là người gì vậy? Công chúa thân là con gái út của Thần Tông hoàng đế, em gái ruột của Chiết Tông, thân phận tôn quý, ngay cả quan gia đương kim cũng vô cùng sủng ái. Những vương tôn công tử kia ai nấy đều lấy việc có thể bắt chuyện với công chúa làm vinh dự, mà thư sinh nhỏ bé này lại cứ thế dứt khoát chạy mất rồi sao? Ánh mắt Triệu Thiển Vi lóe lên, đột nhiên nói trống trẻo, Dương công tử còn chưa nói cho ta biết tên của ngươi là gì. Bóng dáng Dương Dịch khựng lại, sau đó tiếp tục bước đi, giọng nói của hắn từ xa vọng lại. Tại hạ, họ Dương, tên Các Ca. Triệu Thiển Vi nhíu mày, nhấm nháp kỹ càng, Dương Các Ca. Trở về ngôi nhà nhỏ tồi tàn, trăng sáng sao thưa, con hẻm nhỏ yên tĩnh vô cùng. Dương Dịch sờ sờ đầu, nhẹ nhàng đẩy cửa, tiếng kéo kẹt lúc này rất rõ ràng. Chẳng trách đàn ông luôn thích lưu luyến trong hỏa phường, không kể mấy chục cô nương xinh đẹp đáng yêu nói lời dịu dàng, chỉ riêng tiếng tơ trúc cộng thêm món ngon bật lạ, đã đủ để chinh phục đa số người. Lúc này triều Tống quả thực là hưởng thụ. Không biết hơn 20 năm sau, khi triều Tống đối mặt với binh đao khói lửa thì sẽ là cảnh tượng như thế nào. Dương Dịch lắc đầu, tạm thời không nghĩ đến những chuyện đó. Đèn trong phòng ngủ đã tắt, chị dâu chắc đã ngủ rồi, mình cũng thoát một kiếp, vẫn nên về phòng trước đã. Vừa đẩy cửa ra, phía sau truyền đến một tiếng động. Thúc thúc. Dương Dịch lúng túng quay đầu lại, nhìn người đẹp thanh lệ cách đó không xa. À, chị dâu, chưa ngủ à? Tô Mật nhíu mày, nhìn Dương Dịch lén lúc nói, sao thúc thúc về một thế? Trường huynh như cha, trưởng tẩu như mẹ, câu này không phải nói xuông. Tô Mật lúc này nhíu mày, thật sự có chút ý thế. Dương Dịch móc ra ngân phiếu trước được nói, chị dâu, đây là thu hoạch hôm nay. Tô Mật quả nhiên bị chuyển hướng đề tài, nàng nhẹ nhàng bước tới, nhận lấy ngân phiếu kinh ngạc nói, sao nhiều thế? Thúc thúc không phải là? Trong lời nói mang theo chút lo lắng. Rõ ràng nàng đang nghi ngờ Dương Dịch đã làm chuyện gì đó không tốt. Dương Dịch cười cười, răng trắng bóc, nói, hôm nay gặp được một quý nhân, ra tay hào phóng, nói tranh của ta độc đáo, rất có giá trị, cho nên Tô Mật tiếp lời, cho nên thúc thúc đã kiếm được nhiều tiền như vậy. Dương Dịch giơ ngón cái lên cười nói, chị dâu anh minh. Tô Mật lạnh nhạt liếc hắn một cái, vậy mùi son phấn trên người thúc thúc từ đâu ra? Dương Dịch, à, chị dâu ta nói khách đó thoa nhiều son phấn quá, chị có tin không? Thúc thúc với nàng ta ở gần bao nhiêu? Ở Tô Mật nhíu mày, do dự một lúc nói, thúc thúc, tuy kiếm được chút tiền, nhưng những thứ này đều là để cung cấp cho thúc thúc đọc sách, nơi hòa phường, vẫn là nên ít đi thôi. Dương Dịch trong lòng vạn lần đệ chị dâu đây là thám tử lừng danh sao? Nàng sẽ không nghĩ mình kiếm được tiền rồi đi hỏa phường tiêu xài chứ? Chị dâu, chị nghe ta giải thích. Một cửa đóng lại, Dương Dịch nhìn những món bánh ngọt tinh xảo trong túi, thôi rồi, tự mình ăn vậy. GS, hoa tươi, cất giữ. Chương 9, công chúa và nha hoàn chương 9, công chúa và nha hoàn bước vào phòng, Dương Dịch đặt đồ xuống, đốt nến, lấy sách ra đọc. Thi tú tài còn gọi là tiểu tăng quan, phải trải qua 3 kỳ thi liên tiếp là huyện thí, phủ thí, viện thí mới đỗ. Đèn sách khổ luyện, chờ đợi bảng vàng để tên, đây đương nhiên là con đường chính thống của sĩ tử khoa cử, nhưng con đường này chắc chắn đầy chông gai, bước đi khó khăn. Đối với một học tử xuất thân bần dân như Dương Dịch, việc cạnh tranh công bằng với một đám con cháu thế gia, danh môn vọng tộc, bản thân đã là một trò cười. So với con cháu của những gia đình thư hương, thế gia khoa cử, điểm yếu của Dương Dịch là đọc sách ít, điều này không liên quan đến sự chăm chỉ, mà là do hoàn cảnh. Không phải đọc xong tứ thư ngũ kinh là đã hoàn thành sách giáo khoa khoa cử, mà những sách tham khảo liên quan đến tứ thư ngũ kinh cũng không thể thiếu. Dương Dịch cầm một cuốn Xuân Thu Kinh truyện tập giải, đọc kỹ. Kỹ năng quá mục bất vong phát động, mỗi chữ hắn đọc đều khắc sâu vào trong đầu. Một lúc lâu, Dương Dịch nhẹ nhàng thở dài, tự lẩm bẩm, ngay cả Hoàng Dung đến đây, e rằng cũng không bằng kỹ năng mà hệ thống ban tặng. Nói đến đây, tâm thần hắn khẽ động, lấy giấy ra, trải phẳng, cầm bút lông, chấm một ít mực, nhẹ nhàng viết lên đó, từng nét bút mảnh mai thanh tú, nét ngang khi kết thúc có móc, nét dọc khi kết thúc có chấm, nét phẩy như dao găm, nét mát như dao cắt. Dương Dịch chìm đắm trong thế giới của riêng mình, không bị ngoại vật quấy nhiễu, mơ hồ có chút khí độ tông sư uy nghi như núi. Đợi đến khi viết xong, lại là một bài như mộng lệnh của Lý Thanh Chiếu. Mẹ kiếp, lão tử viết hay thật. Dương Dịch kinh hô. Nhìn thấy nét chữ thanh tú, phóng khoáng, mang đậm phong thái lan trúc, Dương Dịch trong lòng dâng lên một cảm giác thỏa mãn. Quả nhiên phong lưu tài tử mới là cách mở đúng đắn của mình, chỉ là Dương Dịch có một cảm giác kỳ lạ. Dù là kỹ năng hội họa tông sư cấp hay thư pháp gậy kim thể, đều khiến hắn có cảm giác như đang chiều theo sở thích của ai đó, chẳng lẽ mình phải đi làm tay sai cho Triệu Cát? Tuy nhiên, nếu thực sự đưa thư pháp gậy kim thể đến trước mặt Triệu Cát, mình e rằng sẽ thực sự trở thành người thân cận của hoàng đế. Cùng Thái Kinh, Đồng Quán, Ngang Hàng. Lúc này, trong một căn phòng khác, Tô Mật vẻ mặt phức tạp nhìn tờ ngân phiếu trước mặt, nàng luôn cảm thấy Dương Dịch hình như đã thay đổi thành một người khác, chỉ là cảm giác này không tệ. Dương Dịch trước đây tuy cũng là thiếu niên chất phác, chăm chỉ, nhưng giờ đây dường như đã khôn lanh hơn nhiều. Tô Mật đang nghĩ, có nên tìm cho hắn một người vợ không, lập gia đình có lẽ sẽ ổn định hơn. Sáng hôm sau, Dương Dịch dậy sớm, đánh một bộ quyền liền rùa, có lợi cho sức khỏe. Cánh cửa cũ kỹ chậm rãi mở ra, phát ra tiếng kéo kẹt, một người phụ nữ thanh lệ bước ra. Chị dâu buổi sáng tốt lành. Dương Dịch cười cười, hàm răng trắng bóc. Tô Mật liếc hắn một cái, khẽ nói, thúc thúc buổi sáng tốt lành. Dương Dịch nhìn nhìn, trên mặt chị dâu không có biểu cảm gì khác, dường như hôm qua người mặt lạnh không phải nàng. À, chị dâu, hôm qua Tô Mật cười nhạt, thúc thúc không cần giải thích, tuổi trẻ mến mộ, thúc thúc đi họa phường cũng là lẽ thường tình, chỉ là bây giờ vẫn nên học hành tử tế. Nói xong, nàng quay người đi vào phòng, không để ý đến Dương Dịch đang đứng ngơ ngác trong gió. Dương Dịch sờ sờ mũi cười khổ, cái nồi đen này e rằng không rửa sạch được rồi. Biện Kinh, hoàn thành. Triệu Thiển Vi nhìn ba bông trà hoa trước mặt, cây trà trước mặt một hoa ba cảnh. Mỗi cảnh có một đông trà hoa thuần sắc, màu tím lớn nhất, màu trắng thứ hai, còn màu đỏ thì kiểu diễm nhất và nhỏ nhất. Lần lượt đại diện cho cầu những khách, Lý Tĩnh và Hồng Phất Nữ, ba bông trà hoa màu sắc thuần khiết, không một chút tạp sắc, chính là phong trần tam hiệp chính hiệu. Nếu đặt vào mắt những danh gia yêu trà hoa, giá trị ngàn vàng. Nhưng trước mặt nàng lại không hề cao quý hơn những bông hoa dại, bởi vì bông hoa quý giá nhất thiên hạ trước mặt nàng cũng không đáng nhắc đến. Bên cạnh có một người, mặc váy lụa màu xanh nhạt, búi tóc hai bên, mặt mày thanh tú, mắt tròn xoe, đen láy, thậm chí tính cách cũng có vẻ hơi nghịch ngợm. Nàng khẽ động hai chân, đứng lâu không động, khiến nàng có chút máu huyết không lưu thông, chân tê dại. Triệu Thiển Vi sờ sờ cánh hoa trước mặt, nói: "Ngươi nói, vị Dương công tử này rốt cuộc là người như thế nào?" Nguyệt Nô vừa nghe, vội vàng nói: "Thư sinh đó chính là một tên háo sắc, dám chiếm tiện nghi của công chúa, thật đáng đánh." Triệu Thiển Vi cười cười, những bông hoa kiểu diễm đều trở nên ảm đạm, cũng không phải vậy, ta thấy hắn rất thú vị. Trong mắt Nguyệt Nô lóe lên vẻ tinh quái, công chúa không phải là nhìn chúng hắn rồi sao? Với thân phận tôn quý của công chúa, cầu xin bệ hạ ban chiếu thư, tên họ Dương kia chẳng phải ngoan ngoãn nằm trong lòng bàn tay công chúa? Kỳ hỉ. Nguyệt Nô trời sinh thông minh, làm việc lanh lợi, Triệu Thiển Vi và nàng có quan hệ giống như chị em, rất thân thiết, cho nên lúc này nàng cũng mạnh dạn trêu chọc. "Hừ, muốn chết hả ngươi, còn cười nữa, bổn cung sẽ gả ngươi cho một thợ thủ công, cho ngươi chịu khổ cả đời." Triệu Thiển Vi bị nha hoàn trêu chọc, nhất thời có chút tức giận, ác độc đe dọa. Cái nha đầu quỷ này, trong mắt như có một con rắn. Lúc này nàng càng giống một thiếu nữ hàng xóm mang theo hơi thở nhân gian, chứ không phải một tiểu công chúa đầy tiên khí. "Đoét, cầu hoa tươi, cất giữ, hoa tươi, cất giữ, hoa tươi, cất giữ." Chương 10, ngươi thật sự nhận nhầm người rồi chương 10, ngươi thật sự nhận nhầm người rồi. Lúc này, một tiếng bước chân nhẹ nhàng truyền đến. Triệu Thiển Vi và Nguyệt Nâu ngừng đùa giỡn, bày ra bộ dạng chủ tớ hòa thuận. Một người phụ nữ tay cầm một vật nhanh chóng bước vào. "Tham kiến điện hạ." Người phụ nữ đó nói. Triệu Thiển Vi nhàn nhạt nói, "Không cần đa lễ, chuyện ta bảo ngươi làm thế nào rồi?" Người phụ nữ đó nói, "Điện hạ, nô tỳ đã dò la rõ ràng, thiếu niên đó họ Dương tên Dịch, cha mẹ mất sớm, trong nhà còn có một ca ca, chỉ là lao lực thành bệnh, cũng đã qua đời, nay sống nương tựa vào chị dâu quá bựa." Triệu Thiển Vi nhíu mày, muốn nói lại thôi. Nguyệt Nô liếc nhìn công chúa nhà mình, quay sang người phụ nữ kia nói, "Vậy Dương Dịch tiếng tăm thế nào?" Người phụ nữ hiểu ý nói, "Nghe nói là một thiếu niên chất phác lương thiện, chăm chỉ khắc khổ, chị dâu hắn cũng hiền lành thục nữ, đảm đang tháo bát, rất được người khác kính trọng." Nói xong, nàng giơ bức tranh trong tay lên, nói, "Thiếu niên đó bây giờ đang vẽ tranh chân dung cho người ta ở bờ sông biển, có chút danh tiếng, đây là bức tranh nô tỳ nhờ hắn vẽ." Triệu Thiển Vi mở bức tranh ra, trong tranh một mỹ nữ tươi cười rạng rỡ, sống động như thật, giống như người thật. Nàng tán thưởng nói, "Ta hách thời Nam Triệu từng nói thư họa chú trọng khí vận sinh động lấy hình tả thần, bức tranh này lại đi ngược lại, y pháp cũng chưa từng nghe thấy, tự thành một phái trong thư họa, ngươi đúng là có phúc, hãy giữ gìn cẩn thận đi, sau này giá trị khó lường." Nói đến sau cùng, đã có chút chua chát. Người phụ nữ đó nhận lấy bức tranh, nhưng không dám nói thêm gì. Nguyệt Nô cười nói, "Ngươi lui xuống trước đi." Người phụ nữ đó hành lễ cáo lui. Trong mắt Nguyệt Nô mang theo ý cười, nhìn Triệu Thiển Vi trong lòng hoảng sợ, nàng nhướng mày, trợn mắt nói, "Ngươi ngươi cái nha đầu chết tiệt này, chẳng lẽ thật sự muốn gả cho thợ thủ công sao?" Nguyệt Nô không đáp lời, cười hì hì nói, "Điện hạ, ta nghe nói bệ hạ đang chuẩn bị thành lập Hàn Lâm Đồ Hòa Viện, hay là chúng ta bắt Dương Dịch đó về nhốt vào Hòa Viện, mỗi ngày chỉ vẽ tranh cho điện hạ một mình thôi thì sao?" Triệu Thiển Vi trong lòng run lên, trong lòng lại cảm thấy nha đầu chết tiệt này nói có lý. Nàng mặt lạnh nhạt nói, "Người ta chăm chỉ học hành, chỉ ở khoa cử, ngươi bắt người ta trói vào Hòa Viện, chẳng phải hủy hoại tiền đồ người ta sao?" Mắt Nguyệt Nô chớp chớp nhìn Triệu Thiển Vi, "Điện hạ, bệ hạ đương kim thích thơ từ thư họa hơn kinh nghĩa sách luận, vào Hòa Viện làm Hàn Lâm thị chiếu, không kém gì những người thi khoa cử đâu." Triệu Thiển Vi mắt lóe lên, nhưng không nói gì. Lúc đầu nàng cũng chỉ là tò mò về Dương Dịch mà thôi, nhiều lắm cũng chỉ có chút suy nghĩ ngưỡng mộ của thiếu nữ. Nhưng tình cảm là thứ không thể chịu được sự thúc đẩy của người khác, Nguyệt Nô ở bên cạnh trêu chọc nàng, khiến trong lòng nàng dâng lên từng đợt gợn sóng. Dần dần, ngay cả nàng cũng cảm thấy mình có lẽ có ý với thiếu niên trêu chọc nàng đó. Triệu Thiển Vi trong lòng do dự, Nguyệt Nô che miệng cười nói, "Điện hạ, vì Dương Dịch đó bán tranh ở sông biển, chúng ta chi bằng đi xem hắn có nhận ra chúng ta không." Triệu Thiển Vi mắt sáng lên, liếc nàng một cái, Nguyệt Nô cúi đầu ngoan ngoãn, bộ dạng ngoan ngoãn. Nàng hừ hừ nói, "Ở trong cung lâu rồi, chán quá, ra ngoài dạo chơi đi." Nguyệt Nô mím môi cười, mắt hóa thành hình trăng lưới liềm, mang theo chút tinh lịch của thiếu nữ. Lúc này, bên bờ sông biển, chiếc thuyền hoa xa xa tĩnh lặng đầu, thỉnh thoảng có vài cô gái ăn mặc lộng lẫy bước ra, ánh nắng rải trên mặt sông phản chiếu những tia sáng vàng lấp lánh, sóng gợn lan tan, cá chép bơi lội. Dương Dịch vẻ mặt nghiêm túc nói với cô gái thanh tú trước mặt, "Vị tiểu nương tử này cô thật sự nhận nhầm người rồi, ta không phải thầy bói nào cả." Hắn chỉ vào cây bút vẽ trên bàn bên cạnh nói, "Tại hạ chỉ là một thư sinh nghèo khó sống bằng nghề vẽ tranh mà thôi." Nhìn thiếu niên vẻ mặt chân thành, Lý Thanh Chiếu mặt mày do dự, chẳng lẽ thật sự là mình nhận nhầm người rồi? Rõ ràng trông giống nhau, chỉ là trẻ hơn nhiều. Nha đầu kia nghi ngờ nhìn Dương Dịch vẻ mặt chính khí nói, "Tiểu thư, người này hình như thật sự không phải ông thầy bói đó, ông thầy bói đó không đẹp trai như vậy đâu." Nói xong, nàng đỏ mặt, quên mất đây không phải ở phủ, không thể nói chuyện tùy tiện như vậy. Lý gia là thế gia thư hương, phụ thân Lý Thanh Chiếu là Lý Cách Phi, học trò của Tô Thức, làm người chính trực, khiêm tốn. Trong phủ tuy có quy tắc, nhưng đối đãi hạ nhân khoan hậu, Lý Thanh Chiếu tính cách ôn nhu, những nha hoàn này sống lâu với tiểu thư, cũng không sợ hãi, bình thường ở phủ thường xuyên đùa giỡn chuyện con gái. Lý Thanh Chiếu trừng mắt nhìn nha đầu ăn nói không giữ mồm giữ miệng, quay về phía Dương Dịch vẻ mặt đắc ý nói, công tử đã lấy việc vẽ tranh làm nghề, vậy thì hãy vẽ cho ta một bức đi. Hôm trước để Dương Dịch lừa 10 lượng bạc xong, nàng về nhà càng nghĩ càng thấy không đúng, luôn cảm thấy có gì đó không ổn. Sau này mới thấy ông thầy bói cao nhân đó cuối cùng đòi tiền có vẻ vội vàng, nhưng có vẻ như câu câu đều có lý hơn nữa nàng cẩn thận quan sát, Triệu Minh Thành quả thực như hắn nói, cho nên hôm nay nàng đến tìm ông thầy bói này để tiếp tục giải đáp. Dương Dịch cười cười, tiểu thư mời ngồi, tranh của ta một bức 500 văn. Lý Thanh Chiếu kinh ngạc nói, ta thấy vừa nãy ngươi vẽ cho người khác là 10 văn một bức, sao đến ta lại thành 500 văn một bức rồi? Nàng không phải là quan tâm số tiền này, chỉ là không muốn bị lừa trắng trợn. Đợt, cầu hoa tươi. Cất giữ. Hoa tươi. Cất giữ. Hoa tươi. Cất giữ. Chương 11, Tu La Chàng chương 11, Tu La Chàng hử, Dương Dịch, nàng không vẽ, vẽ cho ta. Chẳng phải 500 văn sao? Ta cho ngươi 5 quán tiền một bức. Một thanh âm thanh thúy chuyển đến. Dương Dịch theo bản năng nhìn qua, một nữ tử mặc váy dài màu xanh nhạt theo kim biên đi tới. Da trắng nõn nà, búi tóc cao vút, đen nhánh bóng bẩy, nhìn qua như một tiểu thư khuê các cao quý lại kiểu diễm mị hoặc bước ra từ trong tranh, toát lên phong lưu ẩn chứa, cao quý tao nhã không thể tả. Đậu má. Dương Dịch lẩm bẩm. Hắn cũng là người hiện đại trải qua thời đại bùng nổ thông tin, các loại mỹ nữ 2 triệu 3 triệu đã thấy quen, ngay cả những cô nàng đại ít manh muội trang điểm còn xinh hơn con gái cũng gặp không ít. Nhưng so với vị trước mắt này, đến sách giày cũng không xứng, các nàng thiếu đi cái cốt cách mỹ hoặc phong lưu, ung dung hoa quý như mỹ nhân trước mắt. Dương Dịch thậm chí cảm thấy, chỉ riêng một nữ tử này, chính là đại diện cho toàn bộ phong hoa tuyết nguyệt của Bắc Tống, mị lực tự nhiên trời ban. Đương nhiên, Lý đại tài nữ không hề kém cạnh, nếu so sánh hai người, thì một người đại diện cho sự cao quý quyến rũ tuyệt cùng, một người tượng trưng cho vẻ thanh lệ tuyệt trần đỉnh cao. Này này, ngươi ngốc rồi hả? Nguyệt Nô cố nhịn cười nói. Dương Dịch phản ứng lại, lúc này mới phát giác mình thất thố. Lý Thanh Chiếu nhìn Dương Dịch với vẻ mặt say mê trước mặt, không hiểu sao, trong lòng có chút khó chịu, nàng nhìn Triệu Thiển Vi ăn mặc lộng lẫy, nhàn nhạt nói, ta đến trước, Dương công tử chẳng lẽ không làm ăn với ta nữa sao? Lựa chọn 1, đến trước làm trước, vẽ tranh cho Lý Thanh Chiếu, thưởng kỹ năng cầm nghệ tông sư cấp. Lựa chọn 2, làm một tên liếm cầu, vẽ tranh cho Bạch Phú Mỹ cấp cao nhất đại tống Triệu Thiển Vi, thưởng một bộ 3 năm thi đại học, 5 năm mô phỏng, phiên bản Bắc Tống, chú thích, sau khi sử dụng vật phẩm này sẽ nhận được toàn bộ đề thi khoa cử thật. Lựa chọn 3, trẻ con mới chọn, với tư cách là một thằng đàn ông thép, bảo các nàng cút hết đi, ta không cần gì cả. Thường 10 căn nhà ở Biện Kinh, Dương Dịch trợn mắt há hốc mồm, hệ thống này biết chơi thật, mỗi phần thưởng đều khiến hắn thèm muốn, đặc biệt là phần thưởng thứ 3, 10 căn nhà ở Biện Kinh. Đây đúng là vạn quán gia tài, có cái này cả đời không cần phấn đấu nữa. Nhưng mà, Dương Dịch trong lòng cười khổ, nếu thật sự làm như vậy thì hắn cũng quá ngu ngốc. Từ gợi ý của hệ thống, hắn đã mơ hồ đoán được thân phận của nữ tử phong tư hiểu điệu, ung dung hoa quý này. Họ Triệu, lại là Bạch Phú Mỹ cấp cao nhất Bắc Tống, 10 phần thì 89 là tỷ muội của Triệu Cát rồi, con trai lớn của Triệu Cát năm nay mới sinh, con gái càng không thể. Nhìn tuổi tác thì chắc là muội muội của Triệu Cát, chỉ là không biết là công chỗ nào. Mình một thư sinh nghèo khó thì không dám trêu chọc rồi, nhưng nếu là một tên liếm cầu thì lại trái với bản tâm của mình. Hơn nữa, Lý tiểu thư, mình đã ngưỡng mộ từ lâu, hồi đi học đã thích từ của nàng, giờ có thể gặp được người thật, lừa nàng 2 đồng tiền đã bị lương tâm cắn rứt rồi, nếu lại là một tên phản bội chẳng phải sẽ bị người ta coi thường sao? Trong đầu Dương Dịch suy nghĩ như sóng trào, hắn chắp tay, cười nói, vị tiểu thư này, mọi việc đều xem trọng tới trước tới sau, Lý tiểu thư đến trước, ta đương nhiên phải vẽ cho nàng trước. Triệu Thiển Vi bất ngờ, chỉ nhàn nhạt từ một tiếng, không có phản ứng gì khác. Dương Dịch đưa ra quyết định này, nàng cũng không bất ngờ, như vậy mới hợp khẩu vị của nàng. Nếu Dương Dịch thấy tiền sáng mắt, bội bạc, vẽ tranh cho nàng, ngược lại sẽ khiến nàng coi thường. Dương Dịch cười với Lý Thanh Chiếu, thành thật nói, Lý tiểu thư, nếu người thường tìm ta vẽ tranh, đương nhiên là 10 văn tiền một bước, nhưng nếu là tuyệt đại giai nhân như Lý tiểu thư, hạ tại nhất định phải dốc hết sức lực, tốn hao tâm thần không biết bao nhiêu, vì vậy giá cả phải cao hơn một chút. Ngụ ý là, nàng quá đẹp, không liên quan gì đến ta. Lý Thanh Chiếu mặt đỏ bừng, lén nhìn một cái, nhìn thiếu niên trước mắt. Ngũ quan không quá tuấn mỹ, nhưng lại góc cạnh rõ ràng, mũi cao thẳng, cho thấy hắn tràn đầy tự tin và dạ tâm, vẻ mặt thành khẩn, dáng vẻ chân thành. Màu môi như hoa anh đào, khoe miệng mỉm cười vừa vặn, đây là một nụ cười ôn hòa, khiến người ta có cảm giác tin tưởng, đến nỗi nàng thật sự tin lời Dương Dịch. Lý Thanh Chiếu dù sao cũng không phải nữ tử bình thường, nàng khẽ cười, công tử quá lời rồi. Nói xong, nàng ngồi trước mặt Dương Dịch, là loại cảm giác đoan trang thuộc nữ, khí chất tao nhã, tràn đầy vẻ đẹp cổ điển của tiểu thư khuê các thời xưa. Dương Dịch cầm bút lên, đó là bút than hắn tự làm tạm thời vào buổi tối, còn có một số màu vẽ. Đã thu tiền cao của người khác, chất lượng đương nhiên phải cao hơn một chút. Dương Dịch tự cho mình không phải là thương nhân độc các gì, 500 văn đối với một họa sĩ tông sư cấp đã là giá phá sản rồi, mặc dù tranh của hắn không hợp với trào lưu chủ đạo của thế giới này. Dương Dịch cầm bút, nhẹ nhàng phát họa trên giấy, mỗi lần đặt bút, hắn đều rất nghiêm túc, dù sao đây là nửa đồng tiền, có thể mua được 20 con gà quay Biện Kinh cũ rồi. Một con gà quay, 2 con gà quay, 3 con gà quay, ăn gà rồi. Đợt, câu hoa tươi, mỗi ngày cập nhật ổn định, cố gắng khoảng 10.000 chữ. Chương 12, ngươi nhát gan rồi chương 12, ngươi nhát gan rồi. Lý Thanh Chiếu tò mò nói, "An gà, công tử có ý gì?" Dương Dịch ở một tiếng, ngượng ngùng nói, "An gà là tiếng nói của những nơi hoang dã, ý là đại công cáo thành." Nói xong, hắn dịch bức tranh sang một bên, nói, "Lý tiểu thư, vẽ xong rồi, nàng xem thử." Lý Thanh Chiếu nhìn một cái, nữ tử trong tranh tràn đầy vẻ đẹp cổ điển dịu dàng, lúc giận lúc vui, đẹp hơn cả nàng. Đinh. Hoàn thành nhiệm vụ vẽ tranh cho Lý Thanh Chiếu, nhận được kỹ năng cầm nghệ tông sư cấp, Dương Dịch chỉ cảm thấy ngón tay tê dại, như bị điện giật, muốn đánh một chút gì đó. Lý Thanh Chiếu nhẹ nhàng dùng tay vuốt qua bức tranh, với nhãn lực của nàng đương nhiên nhìn ra được sự tinh xảo của bức tranh này, đây là một kỹ thuật vẽ hoàn toàn khác biệt so với kỹ thuật truyền thống, vậy mà lại do một thư sinh nhỏ bé bảy quán vẽ ra. Điều này không khác gì tùy tiện gặp một võ nhân xa cơ thất thế trên giang hồ, nhưng lại là một tông sư phái vậy. Mặc dù kỹ thuật khác biệt rất xa so với kỹ thuật vẽ tranh thủy mặc truyền thống, nhưng sự đổi mới của nó đủ để đảm nhận danh xưng tông sư phái. Lý Thanh Chiếu ánh mắt phức tạp nhìn Dương Dịch đang vẽ tranh một cái, thư sinh này có biết kỹ thuật vẽ tranh của mình đủ để khai tông lập phái không? Nghĩ đến dáng vẻ Dương Dịch vừa rồi nói đùa với mình, Lý Thanh Chiếu không khỏi khét lời, tên này thật sự cho rằng mình không nghe thấy hắn lẩm bẩm gà quay sao? Dương Dịch vừa vẽ, vừa nhìn Triệu Thiển Vi, đột nhiên cảm thấy cô nương này có chút quen mắt. Nhưng hắn có thể khẳng định cô nương tên Triệu Thiển Vi này hắn thật sự chưa từng gặp. Bất cứ khi nào, một cô nương xinh đẹp như vậy xuất hiện trước mặt hắn, với nhãn lực và trí nhớ của hắn, không thể không có chút ấn tượng nào. Chỉ là cái cảm giác quen thuộc này đến từ đâu? Hơn nữa nàng làm sao biết tên mình? Rất lâu sau, Dương Dịch dừng bút, thở dài một hơi, đây là bức tranh nghiêm túc thứ hai của hắn cho đến nay, có thể coi là tác phẩm đỉnh cao của hắn. Vẽ xong rồi, để ta xem. Triệu Thiển Vi cười, bước chân nhẹ nhàng, vươn tay cầm lấy bức tranh. Dương Dịch chỉ cảm thấy một luồng hương thơm thanh khiết ập đến, khí chất như hoa lan thấm vào lòng người. Lô biên nhân tự nguyện, hạ hỏa ngưng xương tuyết. Câu này dùng cho Triệu Thiển Vi lúc này thật đúng lúc. Triệu Thiển Vi hài lòng nhìn mình trong tranh, Dương Dịch rõ ràng đã chỉnh sửa một chút, ngược lại càng khiến nàng thêm phần diễm lệ vô song. Nguyệt Nô thấy khỏe miệng điện hạ mỉm cười, biết nàng đã hài lòng, từ trong túi thơm lấy ra nửa đồng tiền, đặt lên bàn của Dương Dịch. Nàng liếc nhìn cô gái áo xanh bên trái, chỉ thấy tiểu nha đầu không phục trừng mắt nhìn mình. Sự giao tiếp ẩn ý giữa hai nha hoàn, đương nhiên không ai biết. Dương Dịch sờ sờ mũi, không nhịn được nói, vị tiểu thư này, chúng ta có phải đã gặp nhau ở đâu đó không? Lời nói sáo giống như vậy ở thời hiện đại chắc chắn sẽ khiến cô nương kinh bị, nhưng Triệu Thiển Vi nghe xong lại khẽ cười. Chúng ta đương nhiên đã gặp nhau. Giọng nói thanh thúy du dương, như tiếng én hót. Dương Dịch sững sờ, nhíu mày, nói, nàng nói là. Đôi mắt to đen trắng rõ ràng của Triệu Thiển Vi híp lại, giống hệt một con cáo nhỏ. Nàng từng chữ từng câu nói, ngươi quên rồi sao? Dương ca ca. Giọng nói ngọt lịm, khoe miệng Dương Dịch co giật. Rất muốn tự tắt mình một cái, không có việc gì trêu ghẹo gì lung tung, lại trêu ghẹo đến công chúa. Thấy vẻ mặt ngơ ngác của Dương Dịch, khoe miệng Triệu Thiển Vi cong lên, cuối cùng cũng tìm được cảm giác báo thù. Nàng muốn không phải là nữ tử tuân thủ quy tắc, công chúa bình thường ai sẽ nữ giả nam trang dẫn nha hoàn đến hòa phường. Lúc này thấy vẻ mặt kinh ngạc của Dương Dịch, trong lòng đắc ý vô cùng, nàng hừ một tiếng, ta tên Triệu Thiển Vi. Dương Dịch thở dài, chắp tay nói, gặp qua Triệu cô nương, đêm đó là tại hạ mạo phạm rồi. Lý Thanh Chiếu đứng một bên nghe thấy nhíu mày, lúc thì nghe thấy nữ tử này gọi Dương ca ca, lúc thì lại nghe Dương Dịch nói chuyện đêm đó, mạo phạm gì đó. Trong lòng nàng dần có một suy đoán, chẳng lẽ Dương Dịch này là một tên phụ lòng? Lý Thanh Chiếu khẽ thở dài, nếu thật sự là như vậy thì quá đáng tiếc, rõ ràng có tài năng tích lũy qua nhiều đời, nhưng nhân phẩm có vấn đề, nàng cũng không coi trọng. Vốn dĩ còn muốn kết bạn với Dương Dịch, bây giờ nghĩ lại thôi vậy. Triệu Thiển Vi khéo léo cười nói, này này, đêm đó ngươi đã chiếm tiện nghi của ta, ta sẽ không so đo với ngươi nữa, hải đường thi hội ngươi nhất định phải đi đó. Lựa chọn một, sống trên đời, quỵ lụy cầu đinh, Triệu Thiển Vi thân là công chúa một nước, ngươi nhát gan rồi, đồng ý yêu cầu của Triệu Thiển Vi, thưởng thân hành mất biến, tặng kèm mức độ thuần thục lô hỏa thuần thanh. Lựa chọn hai, làm người phải chuyên tâm, tiếp tục từ chối yêu cầu của nàng, thưởng 10 cửa hàng ở Biện Kinh. Mặc dù 10 cửa hàng rất hấp dẫn, nhưng Dương Dịch càng muốn thần hành bất biến, đó là một loại võ công truyền thuyết. Hệ thống nói thật khó nghe, mình nhát gan sao? Mình rõ ràng là bị võ công hấp dẫn mà, tuyệt đối không phải sợ chọc giận công chúa. Đại trượng phu có thể có thể rối, hắn cười nói, Triệu tiểu thư thịnh tình mời, Dương Mộ đương nhiên sẽ đi. Đinh, chấp nhận lời mời của Triệu Thiển Vi, nhận được thần hành bất biến, tặng kèm mức độ thuần thục lô hỏa thuần thanh. Dương Dịch cảm thấy trong đầu có thêm một số thứ, đều là về yếu quyết thân pháp của thần hành bất biến. Câu trả lời của Dương Dịch nằm trong dự liệu, Triệu Thiển Vi không tin có ai có thể từ chối lời mời trang trọng của mình. Lúc này, bên cạnh truyền đến tiếng của Lý Thanh Chiếu. "Đoét, cầu hoa tươi, sưu tầm, hoa tươi, sưu tầm, hoa tươi, sưu tầm." Chương 13, Thiên hạ nhất nhân chương 13, Thiên hạ nhất nhân Hải Đường thi hội mà các ngươi nói, là thi hội do Hải Đường thi xã Biện Kinh tổ chức sao? Dương Dịch thấy vẻ mặt kinh ngạc của Lý Thanh Chiếu, trong lòng thầm nghĩ, Lý tiểu thư từ nhỏ đã tài hoa kinh người, nếu Hải Đường thi hội mời nàng thì cũng hợp lý. Triệu Thiển Vi thấy vẻ mặt của Lý Thanh Chiếu, trong lòng không hiểu sao có chút hả hê. Nàng bình thản nói, đúng vậy, chính là Hải Đường thi hội nổi tiếng Biện Kinh, nghe nói năm ngoái quan gia cũng đích thân đến hiện trường, chỉ là người bình thường không vào được. Triệu Thiển Vi nói với Nguyệt Nô, Nguyệt Nô, đưa thiệp mời cho Dương công tử. Nguyệt Nô cúi đầu vâng lời, lấy ra một thiệp mời có viền vàng. Dương Dịch nhận lấy, thiệp mời này nhẹ tên, e rằng chỉ có dấu ấn đỏ chót kia là có tác dụng. Thấy dấu ấn đó, tay Dương Dịch run lên, suýt chút nữa không giữ vững. Bốn chữ lớn đỏ chót thiên hạ nhất nhân Dương Dịch là nghiên cứu sinh chuyên ngành Hán ngữ, cũng có một phần hiểu biết về vị hoàng đế nghệ thuật này. Thiên hạ nhất nhân là gì? Người đứng đầu thiên hạ. Trừ bị Cửu Ngũ Chí Tôn kia, tư ấn của ai dám khắc mấy chữ này? Đây là sự ngông cuồng và hào khí đến nhường nào? Đương nhiên, Dương Dịch cũng chỉ kính phục thành tựu kinh người của ông ta trong nghệ thuật, còn về việc trị quốc thì thôi đi. Hơn 20 năm sau, quân Kim công phá Biệt Đình, Triệu Cát, Triệu Hằng bị bắt, quả thực là khai sáng tiền lệ ngàn đời, nỗi nhục nhã tột cùng. Phi Tần, công chúa bị bắt vô số, không ít người có kết cục thế thảm. Dương Dịch ánh mắt phức tạp nhìn Triệu Thiển Vi một cái, không biết vị công chúa thông minh lanh lợi, cổ quái này có kết cục ra sao. Nghe nói Hải Đường thi xã là thi từ đồng hảo hội do Triệu Cát lập ra khi còn là đoàn vương, sau này ông ta lên ngôi hoàng đế. Thế lực của Hải Đường thi hội năm sau cao hơn năm trước, mặc dù Triệu Cát không còn đến nữa, nhưng vẫn luôn âm thầm quan tâm, năm ngoái thậm chí còn xuất hiện tại hiện trường. Dương Dịch có thể tưởng tượng, nếu hắn cầm phong thư mời này sẽ nhận được sự chú ý đến mức nào. Hắn cười khổ một tiếng, vốn dĩ muốn vào đó trà trộn, thiệp mời mà Triệu Thiển Vi đưa sợ là muốn khiêm tốn cũng không được. Lý Thanh Chiếu không thấy dấu ấn thiên hạ nhất nhân chỉ hơi kinh ngạc nói, hóa ra Triệu tiểu thư cũng có thể mời, họa kỹ của Dương công tử tự thành một phái, chẳng lẽ về thi tử cũng có thành tựu sao? Trong lời nói mang theo một chút tự tin. Luận họa kỹ, nàng tự mình không bằng Dương Dịch, nhưng nếu là về thi tử, nàng tự nhận không thua kém bất kỳ ai. Triệu Thiển Vi kiêu ngạo cười nói, tài hoa của Dương công tử không cần nói nhiều, ngươi có biết bài niệm nô kiểu đối nguyệt đang thịnh hành ở kinh thành gần đây không? Lý Thanh Chiếu nhãn ba lưu chuyển, khẽ ngâm, quế hoa phù ngọc, chính nguyệt mãn thiên ngai, dạ lương như tẩy. Phải chăng là bài này? Triệu Thiển Vi khẽ hừ một tiếng nói, đúng vậy, bài từ này khí tượng hùng vĩ, từ luật chỉnh tề, ý nghĩa sâu sắc, cũng chỉ là Dương công tử trả một chén mà ra. Dương Dịch cười khổ nói, hạ tại chỉ là hơi hiểu biết về thi tử, Triệu tiểu thư tuyệt đối đừng tâng bốt ta nữa. Trước mặt Lý Thanh Chiếu hắn không dám tự xưng là thi tử đại gia, hắn biết Lý tiểu thư này sau này còn biết từ luận, ngay cả từ của Tô Thức cũng bị nàng phê bình không ít. Thân là đệ nhất tài nữ ngàn đời, Lý Thanh Chiếu mặc dù bề ngoài ôn nhu, thực chất nội tâm lại có kiêu ngạo riêng. Ngoại nhu nội cương, không hơn không kém. Tiếp trước, Dương Dịch khi đọc từ của Lý Thanh Chiếu đã phải thán phục. Sau khi Lý Thanh Chiếu gả cho Triệu Minh Thành, từng biết một bài từ. Đó là Túy Hoa Âm Mạc Đạo Bất Tiêu Hồn, Liêm Quyển Tây Phong, Nhân Bị Hoàng Hoa Xấu, Ngàn Đời Tuyệt Sướng. Triệu Minh Thành ra ngoài, sau khi nhận được bài từ tương tự do Lý Thanh Chiếu gửi đến, đóng cửa 3 ngày 3 đêm, với từ bài Túy Hoa Âm liên tiếp viết 50 bài, trộn từ của Lý Thanh Chiếu vào trong đó, đưa cho bạn là Lục Đức Phu thưởng thức. Lang Hoàng Ký từng ghi chép, Đức Phu chơi đi chơi lại, nói, chỉ 3 câu là tuyệt vời. Minh Thành hỏi lại, đáp rằng, Mạc Đạo Bất Tiêu Hồn, Liêm Quyển Tây Phong, Nhân Bị Hoàng Hoa Xấu, chính là tác phẩm của Dịch An. Hậu thế có văn nhân dùng bài từ này để đánh giá Lý Thanh Chiếu rằng, Lục Phi Hồng Xấu ngữ hiển nhiên, Nhân Bị Hoàng Hoa cánh khả liên. Nhược Tịnh thi trung luận vị trí, Dịch An cư sĩ Lý Thanh Liên. So sánh Lý Thanh Chiếu với thi tiên Lý Bạch, có thể thấy sự tuyệt diệu của bài Túy Hoa Âm này, cũng có thể thấy tài khí của Lý Thanh Chiếu. Dương Dịch mỗi khi đọc đến đoạn Triệu Minh Thành bỏ thành mà chạy, bỏ lại Lý Thanh Chiếu, thường cảm thán gặp người không tốt. Đương nhiên, nếu không phải nửa đời sau lưu lạc, từ của Lý Thanh Chiếu cũng sẽ không từ tình cảm nam nữ thăng hoa lên cảnh giới lo nước thương dân. Triệu Thiển Vi tâng bốc mình như vậy, Dương Dịch đều có chút bỏ mặt, người nhà biết chuyện nhà mình bất quá là một kẻ sao chép ăn, trước mặt Lý Thanh Chiếu thật sự không cứng rắn nổi. Lý Thanh Chiếu nghe lời Dương Dịch nói, nghiêm túc kính cẩn nói, Dương công tử tài hoa hơn người, vẫn có thể khiêm tốn như vậy, thực sự khiến Thanh Chiếu hổ thẹn. Triệu Thiển Vi kinh ngạc nói, ngươi là Lý Thanh Chiếu? Phó xã trưởng Hải Đường thị xã. DS, cầu hoa tươi, cầu sưu tầm, cầu hoa tươi, cầu sưu tầm, cầu hoa tươi, cầu sưu tầm. Chương 14, nữ hiệp tha mạng chương 14, nữ hiệp tha mạng. Dương Dịch sững sờ, Lý Thanh Chiếu lại là phó xã trưởng Hải Đường thị xã. Triệu Thiển Vi nói, chi phủ, ứng thị Lục Phi Hồng Xấu, tên Lý Thanh Chiếu vang khắp kinh thành, ai mà không biết, ai mà không hay. Lý Thanh Chiếu cắn môi nói, một chút danh tiếng nhỏ mọn, không đáng nhắc tới, hôm nay gặp Dương công tử, mới biết trước đây Thanh Chiếu tự cho mình chút danh tiếng, thật sự đáng cười. Dương Dịch sơ sơ cảm, lúc này hắn mới nhớ ra Lý tiểu thư là một tài nữ chân chính, mười mấy tuổi đã nổi tiếng kinh thành thì cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Lý Thanh Chiếu nhìn Dương Dịch, do dự nói, Dương công tử lại tài, Thanh Chiếu thấy ngưỡng nghề, nếu có rảnh rỗi, liệu có thể cùng nhau thảo luận thi từ được không? Dương Dịch còn chưa trả lời, Triệu Thiển Vi đã kêu lên, không được. Thấy mấy người đều đang nhìn nàng, Triệu Thiển Vi mặt đỏ bừng nói, ta nam nữ khác biệt, Dương Dịch ngươi đừng làm hỏng thanh danh của Thanh Chiếu muội muội. Lý Thanh Chiếu sững sờ, nàng vừa rồi hoàn toàn là vì ngưỡng mộ tài hoa của Dương Dịch nên mới nói ra những lời đó, cũng không nghĩ nhiều đến vậy. Bị Triệu Thiển Vi nói ra lúc này, mới cảm thấy không ổn, thân mình chưa xuất giá mà ở cùng một nam nhân, thật sự không ổn, chỉ là lời đã nói ra rồi, lúc này lại có chút do dự. Dương Dịch quan sát sắc mặt, biết Lý Thanh Chiếu lúc này cũng có chút hối hận vì đã nói ra những lời vừa rồi. Hắn bình thản cười nói, Triệu cô nương nói đúng, hơn nữa tại hạ gần đây đều phải chuẩn bị khoa cử, e rằng không có nhiều thời gian nghiên cứu thi tử. Lý Thanh Chiếu thở phào nhẹ nhõm, Dương Dịch khá biết điều, nàng cũng nhẹ nhõm hơn nhiều. Đột nhiên nàng mắt sáng lên, nghĩ ra một cách, cười nói, Dương công tử, nếu ngươi gia nhập thi xã, sau này có thể cùng chúng ta luận bàn thi tử rồi. Dương Dịch nhìn thiếu nữ tràn đầy sức sống trước mặt, toát lên vẻ thanh xuân, đôi mắt sáng ngời tràn đầy khao khát tri thức, làn da trắng non như ngọc, chiếc mũi thanh tú cao thẳng, đôi môi đỏ mọng như anh đào, hắn nhất thời có chút ngây dại. Dương công tử. Lý Thanh Chiếu tránh ánh mắt nóng bỏng của Dương Dịch nói. Dương Dịch giật mình tỉnh ngộ, cười nói, có thể cùng đại tài nữ như Lý tiểu thư đàm thi luận tử, Dương mô ba đời hữu hạnh. Nguyệt Nô rụt rè nhìn công chúa nhà mình một cái, theo kinh nghiệm của nàng, công chúa sợ là sẽ tức điên lên mất. Quả nhiên, Triệu Thiển Vi cười cứng ngắc, sắc mặt không tốt, nắm chặt tay đến kêu răng rác. tuy nhiên lý trí của nàng vẫn còn không làm ra chuyện gì quá đáng. Nàng cười nói, ta cũng muốn gia nhập thi xã. Lý Thanh Chiếu cười nói, đương nhiên có thể, Hải Đường thi xã đặc biệt hoan nghênh những nữ tử thông minh lanh lợi như Triệu tỷ tỷ. Nàng hướng về Dương Dịch, do dự nói, Dương công tử không cần gọi ta Lý tiểu thư, quá xa lạ rồi, cứ gọi ta Thanh Chiếu là được. Dương Dịch thuận theo dòng nước, được rồi, Thanh Chiếu muội muội. Lý Thanh Chiếu, Triệu Thiền Vi. Lúc này trời dần tối, Dương Dịch thần sắc thoải mái xách một đống đồ về, thu hoạch ngày hôm nay đã vượt ngoài dự liệu của hắn. Không chỉ kết thân với Lý Thanh Chiếu, ngay cả công chúa hoàng thất cũng quen biết một người. Đương nhiên, còn kèm theo hai cô bé lọ lì nhỏ. Hơn nữa phần thưởng của hệ thống cũng khá hậu hĩnh. Kỹ năng cầm nghệ tông sư cấp tuy chưa được kiểm chứng, nhưng theo kinh nghiệm của hắn, kỹ năng tông sư cấp phức tạp và đa dạng, lấy kỹ năng hội họa tông sư cấp của hắn làm ví dụ, không chỉ bao gồm các kỹ thuật hội họa hiện đại, mà còn bao gồm nhiều kỹ thuật cổ đại đã thất truyền. Lý Thanh Chiếu cho rằng tranh pháp thảo của hắn là kỹ thuật hội họa mở ra thời đại mới, đâu biết rằng hắn ngay cả thủy mặc họa cũng đã đứng trên đỉnh cao, đủ để lưu danh sử sách. Dương Dịch đếm kỹ năng của mình, cầm kỳ thư họa đã nắm giữ 3 hạng, hơn nữa đều đủ để khai tông lập phái. Nhất thời hắn có chút bành trướng, tối nay lại mua 2 con gà quay. Rẽ qua con hẻm, lúc này trong hẻm tối đen không một bóng người, chỉ có mình hắn. Vì sống khá hẻo lánh, hắn mỗi ngày đều phải đi qua đoạn đường này, đã sớm quen rồi. Còn về sợ hãi, là một người hiện đại, phim kinh dị nào mà chưa xem. Hơn nữa là một người theo chủ nghĩa duy vật kiên định, mặc dù xuyên không và hệ thống đã làm tan nát tam quan của hắn, nhưng hắn vẫn không tin vào sự tồn tại của ma quỷ. Vì không có sự tồn tại của linh dị, hắn đương nhiên không sợ hãi, chẳng lẽ một người hiện đại đã trải qua nhiều trận chiến lại bị những thủ đoạn ngu muội của người xưa dọa sợ sao? Hơn nữa, ai lại rảnh rỗi đến mức ra ngoài dọa hắn? Tây tùng xanh biếc như mực, ánh trăng như nước, con hẻm cổ kính, gió thổi nhẹ, không khí trong lành. Dương Dịch hơi say mê, đây chính là thời đại mà văn nhân khát khao nhất, đây chính là Đại Tống. Ừm, sao hơi lạnh vậy? Dương Dịch sững sờ, trên cổ đột nhiên truyền đến một cảm giác lạnh lẽo, khiến hắn dựng tóc gáy. Vừa định quay đầu lại, bên hai đột nhiên truyền đến một giọng nói lạnh nhạt. Đừng động, nếu động nữa ta sẽ giết ngươi. Bùm. Nữ hiệp tha mạng. DS, cầu hoa tươi, sưu tầm, cầu hoa tươi, sưu tầm, cầu hoa tươi, sưu tầm. Chương 15, thần bảo tăng cường bản chương 15, thần bảo tăng cường bản. Dương Dịch cảm nhận sự lạnh lẽo bên cổ, trong lòng vạn vạn câu đầu má. Mình gặp nữ cấp rồi sao? Nữ tử lạnh lùng nói, quay đầu lại. Dương Dịch thở dài một tiếng, trăm vô dụng là thư sinh. Hắn từ từ quay đầu lại. Nữ tử sững sờ, mượn ánh trăng, nàng nhìn thấy dung mạo của thư sinh này. Sở dĩ sững sờ, không phải vì hắn đẹp trai đến mức nào, chỉ là sao ngươi lại nhắm mắt? Giọng nói lạnh nhạt của nữ tử truyền đến. Dương Dịch nói, ta là người mù. Nữ tử lạnh lùng nói, ngươi coi ta là kẻ ngốc sao? Mở mắt ra. Đừng, ta không mở. Dương Dịch kiên định nói. Nữ tử lạnh lùng nói, tại sao? Dương Dịch thở dài một tiếng nói, ngươi xem, nếu ta nhìn thấy dung mạo của ngươi, ngươi ít nhiều cũng phải giết ta diệt khẩu, ngươi mang trên mình một mạng người, sẽ bị quan phủ truy nã. Ta không mở mắt thì không thấy gì cả, ngươi muốn cướp của, tùy tiện lấy, muốn cướp sát, ta có thể phối hợp với ngươi, nắng đẹp vừa phải, gió mát không gắt, có gì cứ nói chuyện tử tế, hà tất phải động đao động súng. Ngươi nói có đúng không, nữ hiệp, nữ hiệp. Dương Dịch cảm thấy lưng nặng trĩu, một thân thể mềm mại ngã vào người hắn. Hắn quay đầu lại, ôm lấy nữ tử, mượn ánh trăng, nhìn thấy một khuôn mặt tái nhợt. Dương Dịch cảm thấy tay ướt át, hắn nhìn kỹ, chính là máu. Nữ tử này mặc một bộ y phục bó sát, thân hình mảnh mai, dung mạo xinh đẹp, có lẽ Dương Dịch không cẩn thận chạm vào vết thương của nàng, nàng vô thức khẽ rên một tiếng, chán lấm tấm mồ hôi. Lựa chọn một, giao nữ thích khách cho quan phủ, thưởng ngàn lượng vàng. Lựa chọn hai, đưa nữ thích khách về chăm sóc, thưởng thận bảo tăng cơ bản. Chú thích, có thể cường hóa thể chất. Dương Dịch sững sờ, nữ thích khách. Đây là ám sát hay? Hắn rất muốn giao người phụ nữ này cho quan phủ. Phụ nữ có nghĩa là rắc rối, đặc biệt là loại phụ nữ nhìn đã thấy rất rắc rối này, quả thực là rắc rối lớn. Nhưng phần thưởng cường hóa thể chất rất hấp dẫn hắn, chỉ cần là đàn ông thì sẽ không từ chối, huống hồ còn có tác dụng cường hóa thể chất. Cơ thể này của hắn thật sự quá yếu ớt, kỳ thi giải nguyên cần 3 ngày, nếu cơ thể quá yếu ớt, e rằng rất khó trụ nổi 3 ngày trong phòng thi kín mít. Dương Dịch liếc nhìn xung quanh, không một bóng người, hắn có nữ tử lên, nhanh chóng quay về. Về đến nhà, hắn có người vào phòng ngủ, đặt lên giường. Vùng eo của nữ thích khách bị máu nhuộm đỏ một mảng, Dương Dịch cắt quần áo xung quanh vết thương của nàng, rửa sạch vết thương, bôi kim sang dược, băng bó đơn giản. Kim sang dược này là do trước đây hắn không cẩn thận bị thương ở chân, để lại, giờ đây vừa vặn có ích. Đinh. Đưa nữ thích khách về chăm sóc, nhận được thận bảo tăng cường bản. Một chai thủy tinh không tiếng động xuất hiện trong tay hắn, bên trong chứa chất lỏng màu xanh nhạt. Dương Dịch mở ra, ngửi một chút, không mùi. Hắn không do dự, trực tiếp đổ chất lỏng vào miệng. Sau đó, Dương Dịch cảm thấy một luồng nhiệt lưu chạy vào tứ chi bách hải, mỗi nơi trên cơ thể đều bùng phát cảm giác vui sướng. Khí huyết trên người cuộn trào, như sông lớn chảy xiết, tỏa ra sức sống. Đặc biệt là hai động cơ ở eo, như có vô tận tinh lực tuôn ra, cả người đều phấn chấn. Hắn nắm tay, cảm thấy có thể đánh 10 cái bản thân trước đây, mạnh hơn cơ thể trước đây 10 lần, cảm giác toàn thân tràn đầy năng lượng vô hạn. Dương Dịch lẩm bẩm. Hắn quay đầu nhìn nữ thích khách trên giường, do dự một chút. Vì thân phận của nữ thích khách, Dương Dịch không cho chị dâu biết sự tồn tại của nàng. Tô Mật dù sao cũng là một nữ tử bình thường, hiện tại ước mơ duy nhất là hy vọng nhà họ Dương có thể ra một người đọc sách hiện bình tổ tông. Nữ thích khách gì đó quá xa vời đối với nàng, vẫn là đừng cho nàng biết thì hơn. Mặc dù Dương Dịch bảo chị dâu không cần đợi mình ăn tối, nhưng Tô Mật không nghe lời hắn. Chờ đến khi hắn sắp xếp xong nữ thích khách, cầm gà quay vào phòng trong, Tô Mật quả nhiên vẫn đang đợi. Thúc thúc, huynh về rồi. Dương Dịch đặt đồ xuống nói, tẩu tẩu, đã bảo nàng đừng đợi ta mà. Tô Mật khẽ cười nói, thật ra cũng không lâu lắm, ngược lại huynh hai ngày nay làm ăn rất tốt sao. Dương Dịch cười kể lại chuyện gặp phải hôm nay cho nàng nghe. Chỉ là giấu đi thân phận của Triệu Thiền Vi. Tô Mật vẻ mặt kinh ngạc nói, xem ra vận may của huynh cũng tệ, có thể quen biết quý nhân như vậy, đừng có vô lễ với người ta. Dương Dịch sững sờ, hắn đến từ hiện đại, đối với thân phận của Lý Thanh Chiếu thì không có cảm xúc gì. Nhưng đối với Tô Mật sống ở Đại Tống, con gái của lễ bộ biên ngoại lang đối với nàng đã là cao không thể với tới. Đại Tống cùng sĩ đại phu cai trị thiên hạ, địa vị văn nhân đạt đến đỉnh cao. Tô Mật có phản ứng như vậy là điều bình thường. Chỉ là, Dương Dịch cười khổ nói, "Tẩu tẩu, sao lại nói ta vô lễ? Ta từ trước đến nay luôn nghiêm khắc với bản thân, khoan dung với người khác, sao lại vô lễ được?" Tô Mật cười như không cười nói, "Vậy Lý gia tiểu nương tử dung mạo thế nào?" Dương Dịch không nghĩ ngợi nói, "Dung mạo rất đẹp, khí chất càng tốt." Dương Dịch nói xong sững sờ, gái đầu nói, "Tẩu tẩu, ta lại không phải là kẻ háo sắc, đối với nữ tử xinh đẹp luôn đối xử lễ độ, chưa từng vượt quy tắc." Khuôn mặt trắng non của Tô Mật bình thản, chỉ nhàn nhạt từ một tiếng. Dương Dịch bất lực, sao cảm thấy hình tượng của mình hình như không được tốt cho lắm. Tô Mật đột nhiên nói, "Bà Vương ở phố Phan có một cô con gái, đang tuổi cập kê, nghe nói là một nữ tử thông minh lanh lợi, huynh phụt." Dương Dịch luống cuống tay chân lau sạch bàn, cười khổ nói, "Tẩu tẩu, ta mới 17 tuổi, không nổi." DS, cầu hoa tươi, sưu tầm, hoa tươi, sưu tầm, hoa tươi sưu tầm. Chương 16, nữ thích khách khóc rồi chương 16, nữ thích khách khóc rồi Tô Mật thở dài nói, "Con nhà người ta 17 tuổi đã có con rồi, đại ca huynh mất sớm, nhà họ Dương chỉ trông cậy vào huynh khai chi tán diệp thôi." Mặt nàng hơi đỏ, Tô Mật tuy gả vào nhà họ Dương nhưng chưa từng trải sự đời, nói những lời này khó tránh khỏi cảm thấy xấu hổ. Chỉ là trưởng tàu như mẫu, nhà họ Dương hiện giờ chỉ còn Dương Dịch và nàng, trọng trách phát huy nhà họ Dương chỉ có thể đặt lên vai Dương Dịch. Tô Mật vừa gả vào nhà, chồng liền qua đời bị bệnh, nếu người ngoài không nói ra nói vào thì không thể nào. Ngay cả nàng cũng tự cho mình là người không may mắn. Nàng bây giờ chỉ mong Dương Dịch có thể vượt qua kỳ thi giải nguyên, thi đậu cử nhân, từ đó về sau là một con đường bằng thẳng, rồi cưới một tiểu nương tử nhà trong sạch, khai chi tán diệp cho nhà họ Dương, nàng liền mãn nguyện, từ đó về sau áo xanh đèn cô độc, già mua tàn tạng, cũng xứng đáng với tổ tiên nhà họ Dương. Cử nhân được miễn trừ bản thân binh lịch, miễn nộp thuế thân đinh tiền gạo, phạm tội đồ trở xuống, trượng trở xuống, tư tội, cho phép chủ miễn. Nhà Tống đối đãi với người đọc sách vẫn rất ưu ái. Vạn sự hạ phẩm, duy có đọc sách là cao, câu này không phải nói xuông. Dương Dịch thà đối mặt với những kinh nghĩa sách luận của thi cử, cũng không muốn thảo luận vấn đề này. Hắn ăn xong 3-2 miếng, hoảng loạn bỏ chạy. "Tẩu tẩu, ta đi đọc sách đây." Bụp. Dương Dịch đóng cửa, thở phào nhẹ nhõm, không ngờ mình đã đến Bắc Tống rồi, vậy mà vẫn phải đối mặt với vấn đề này. Lại còn là một người chị dâu lớn hơn hắn không bao nhiêu tuổi giúp hắn. Nghĩ đến vẻ mặt cố làm ra vẻ nghiêm túc của Tô Mật vừa rồi, hắn không khỏi bật cười. Đặt ở thời hiện đại thì là độ tuổi vừa mới vào đại học, ở đây vậy mà đã kết hôn, còn phải đi làm mai cho mình. Xã hội cũ đáng ghét thật tuyệt vời. "Ô, trên giường chuyển đến dị động." Dương Dịch đi tới, nữ thích khách đã tỉnh. Trên người bị trói năm hoa, Dương Dịch vốn muốn trói tiểu tinh túy một chút, tiếc là mình hoàn toàn không biết, chỉ có thể dùng dây tùy tiện quấn vài vòng, trói chặt tay lại. Nữ thích khách này quá nguy hiểm, nếu không trói nàng lại, lỡ như không phân biệt phải trái chém một kiếm tới, mình biết nói lý với ai. Dương Dịch tự cho mình thân mang thần hành bất biến, nếu không phải nữ thích khách đánh lén hắn trước đó, hắn tuyệt đối sẽ không để nàng tiếp cận mình. Bây giờ mình đang ở thế thượng phong thì càng không để mình rơi vào tình thế nguy hiểm. Ô ô ô, nữ thích khách trên giường hiển nhiên đã nhìn thấy hắn, không ngừng phát ra tiếng ô ô. Dương Dịch đi đến bên cạnh, nhàn nhạt nói, "Ta có thể lấy thứ trong miệng ngươi ra, nhưng ngươi tốt nhất đừng phát ra tiếng động, nếu để người khác phát hiện ngươi, ngươi cũng sẽ không có kết cục tốt." Thân hình nữ thích khách run lên, gật đầu. Dương Dịch lấy thứ trong miệng nàng vỡ ra. Trong phòng hắn cũng không có thứ gì có thể nhét vào miệng nàng. Nghĩ đi nghĩ lại, phát hiện chỉ có vớ là dùng được. Tuy nhiên vớ là sạch sẽ. Hô hô. Nữ thích khách thở hổn hển mấy hơi, nàng hung hăng trừng mắt nhìn Dương Dịch một cái, khuôn mặt trắng non lạnh như băng. Nàng hạ giọng nói, "Ngươi là ai? Tại sao lại trói ta?" Dương Dịch nhíu mày nói, "Cô nương chẳng lẽ bị mất trí nhớ? Lời này hẳn là ta hỏi ngươi. Ta đi trên đường bình thường, là cô nương ra tay đánh lén ta trước." Nữ thích khách lạnh lùng nói, "Mau cởi trói cho ta." Dương Dịch cười nói, "Cô nương có phải đầu óc có vấn đề không? Nếu ngươi còn như vậy, ta sẽ nhét vớ vào miệng ngươi đấy." Hắn vung vớ trên tay, thân hình nữ thích khách run lên, mặt đỏ bừng, có chút vẻ diễm lệ. Nàng giận dữ nói, ngươi lại dám dùng vớ ô ô. Dương Dịch buông tay, bất lực nói, đây là ngươi tự tìm lấy mà. Nữ thích khách ô ô mấy tiếng, căm hận nhìn hắn, ánh mắt như dao, hận không thể chém hắn thành mấy mảnh. Dương Dịch nhíu môi, đi sang một bên, bắt đầu đọc sách. Nữ thích khách này chắc là không nhận ra hiện thực, phơi lâu một chút là được. Bạch Thanh Thanh chưa bao giờ chịu bất ức như vậy, nàng được sủng ái trong giáo, ai dám vô lễ với nàng. Không ngờ thư sinh nhỏ bé này lại đối xử với nàng như vậy, lại còn nhét vớ vào miệng nàng. Nhất thời, có chút bi thương từ trong lòng dâng lên, ngay cả cảm giác đau nhói ở eo cũng không còn để ý nữa. Dương Dịch đắm chìm trong sách vở, không lâu sau, nghe thấy bên tai chuyển đến một tiếng nức nở. Hắn nhíu mày, đặt sách xuống. Nữ thích khách mắt đỏ hoe, không ngừng nức nở. Dương Dịch cắt lời, tâm lý như vậy mà còn làm thích khách. Hắn lấy vớ ra, nói, được rồi, đừng khóc nữa. Bạch Thanh Thanh không để ý, hắn lắc lắc vớ, Bạch Thanh Thanh quả nhiên vẻ mặt kinh hoàng, không dám phát ra tiếng nữa. Dương Dịch trầm ngâm nói, cô nương là thân phận gì? Bạch Thanh Thanh cắn răng, cuối cùng nói, ngươi giết ta đi, ta sẽ không nói đâu. Dương Dịch sững sờ, nói, nếu cô nương không nói, vậy tại hạ chỉ đành dùng đỡ thôi. Bạch Thanh Thanh cắn môi nói, sĩ có thể giết không thể nhục, ngươi cho ta một cái chết nhanh đi. Đợt, cầu hoa tươi, sưu tầm, hoa tươi, sưu tầm, hoa tươi sưu tầm. Chương 17, ngươi là hạng nhất chương 17, ngươi là hạng nhất. Dương Dịch thở dài, cô nương này cũng quá thẳng thắn rồi, hắn là loại người giết người không chớp mắt sao? Hắn bĩu môi nói, thôi được, nếu cô nương không muốn nói, ta cũng không ép ngươi, ta cứu ngươi một mạng, coi như ân nhân cứu mạng của ngươi, cũng không cần ngươi báo ơn, trước khi trời sáng, ngươi đi là được rồi. Bạch Thanh Thanh sững sờ, vết lệ trên mặt chưa khô, có chút buồn cười. Nàng không thể tin được nói, ngươi nói thật sao? Dương Dịch đương nhiên nói, ta và cô nương từ trước đến nay chưa từng quen biết, tự nhiên không oán không thù, nếu không phải cô nương tìm đến ta, tại hạ sẽ không có giao thiệp với cô nương. Bạch Thanh Thanh tức giận nói, ngươi nói là tất cả đều do ta tự tìm lấy sao? Dương Dịch gật đầu nói, đúng là như vậy. Bạch Thanh Thanh sững lại, sau đó giận dữ nói, vậy tại sao ngươi lại trói ta? Cô nương vừa xuất hiện đã dùng kiếm kê vào cổ ta, ta cũng là vì tính mạng của mình mà suy nghĩ. Dương Dịch nói. Bạch Thanh Thanh mặt đỏ bừng, hình như quả thật là lỗi của mình. Chỉ là lúc đó hoảng loạn không kịp lựa chọn, thân bị trọng thương, chỉ có thể dùng hạ sách này, vốn muốn tìm một nhà người ta ở thân, không ngờ mình lại ngất đi. Nàng cảm thấy sự bất thường ở eo, biết thư sinh này đã giúp mình băng bó. Dưới ánh nến mờ ảo, khuôn mặt của thư sinh này rõ ràng có thể nhìn thấy, khá tuấn mỹ, da trắng non như ngọc, so với các minh đệ trong giáo, phong thái đều là thượng đẳng. Bạch Thanh Thanh lông mi run rẩy, nhỏ giọng nói, vậy ngươi cởi trói cho ta trước đi, ta sẽ không ra tay với ngươi nữa đâu. Dương Dịch nói, ngươi thế đi. Ngươi Bạch Thanh Thanh mặt tối sầm, ngay sau đó tức giận nói, thế thì thế, nếu ta ra tay với ngươi thì hãy để ta cả đời vì tình mà khốn khổ, không được chết yên lành. Dương Dịch cười hì hì nói. Bạch Thanh Thanh nghiến răng nghiến lợi nói, nếu ta ra tay với ngươi thì như lời ngươi nói. Dương Dịch cởi dây trói, người Tống đa số tin quỷ thần, dễ dàng sẽ không vi phạm lời thề. Hơn nữa, hắn nhìn người từ trước đến nay rất chuẩn, cô nương này chắc sẽ không bội bạc, cứ trói mãi như vậy cũng không phải là cách. Cô nương, xưng hô thế nào? Dương Dịch chắp tay nói. Bạch Thanh Thanh không vui nói, ta tên Bạch Thanh Thanh. Dương Dịch nói, hóa ra là Bạch Thanh Thanh cô nương, đã lâu ngưỡng mộ. Bạch Thanh Thanh, ta đói rồi. Dương Dịch sững sờ, đưa con gà quay còn lại duy nhất cho nàng. Bạch Thanh Thanh cũng không khách khí, nàng từ khi ám sát Thái Kinh đến giờ thể lực tiêu hao quá lớn, hơn nữa còn chưa ăn gì, quả thật là đói rồi. Bạch Thanh Thanh thấy Dương Dịch ngây ngốc nhìn mình, mặt đỏ bừng, biết dáng ăn của mình có chút không nhã nhặn. Nàng trừng mắt nhìn Dương Dịch một cái, ngươi đang nhìn gì vậy? Dương Dịch thở dài, sắc đẹp đang ăn, người xưa quả không lừa ta. Bạch Thanh Thanh giận dỗi nói, đồ hào sắc, ta không phải là những tiểu nương tử đó. Do dự một lúc, nàng lại nói, ngươi nói thật sao? Trong giáo đa số là những hán tử thô lỗ, Bạch Thanh Thanh trà trộn lâu rồi, cũng không còn e thẹn như nữ tử bình thường, nghĩ gì nói đấy. Những hán tử đó quen nói lời thô tục, làm sao có thể so sánh với Dương Dịch mặt trắng mày sạch. Nàng chưa bao giờ nghe ai khen ngợi nàng như vậy. Dương Dịch trầm ngâm nói, trên đời này, tiểu nương tử xinh đẹp được chia làm hai loại. Bạch Thanh Thanh tò mò nói, hai loại nào? Dương Dịch nói, loại thứ hai, đẹp mà tự biết, như những hoa khôi ở các thanh lâu lớn trong kinh thành đều thuộc loại này. Vậy loại thứ nhất thì sao? Bạch Thanh Thanh nói. Khoe miệng Dương Dịch cong lên, chỉ vào Bạch Thanh Thanh nói, loại thứ nhất chính là như cô đương vậy, đẹp mà không tự biết. Bạch Thanh Thanh trong lòng vui mừng, hoàn toàn quên mất vừa rồi ai đã nhét vớ vào miệng nàng, phì cười một tiếng, mũi sủi bọt. Dương Dịch, Bạch Thanh Thanh, sáng sớm hôm sau, trời còn chưa sáng. Cửa phòng Dương Dịch khẽ mở, Bạch Thanh Thanh liếc nhìn một cái, quay đầu lại nói, từ biệt này, chúng ta khó mà gặp lại. Dương Dịch lười biếng nói, cô đương muốn nói gì? Bạch Thanh Thanh tức giận nói, tối qua chuyện tối qua, ngươi không được nói cho người khác biết. Dương Dịch thở dài thườn thượt, cô đương yên tâm, tại hạ còn phải cưới vợ, chỉ mong cô nương sau này đừng quấn lấy ta nữa. Bạch Thanh Thanh mặt tối sầm, tên thư sinh đáng ghét này nói chuyện luôn làm người ta tức giận, cái gì mà đừng quấn lấy hắn? Chẳng lẽ nàng là loại người thích quấn lấy người khác sao? Giống như hai người họ có tư tình gì đó vậy. Nàng chỉ là bảo hắn đừng nhắc đến chuyện xấu hổ tối qua. Bạch Thanh Thanh khẽ hừ một tiếng nói, nếu để ta biết ngươi đã kể chuyện tối qua ra ngoài, trời đất rộng lớn, ta cũng sẽ bắt ngươi phải trả giá. Nói xong, Bạch Thanh Thanh thu kiếm, đẩy cửa, lóe lên rồi biến mất. Dương Dịch vươn bay, tối qua Bạch Thanh Thanh ở đây, hắn chỉ có thể ngồi đây cả đêm, đọc kinh nghĩa sách luận cả đêm. Lưng đau mỏi, nếu không phải phần thưởng thận bảo tăng cường bản, e rằng bây giờ hắn đã mệt lử rồi. Hắn đứng dậy vặn mèo eo, làm vài động tác giãn cơ, vặn eo lỏng lẻo. Kéo kẹt. Này, cho ta mượn chút lộ phí. Bạch Thanh Thanh lắp bắp nói. Dương Dịch, DS, cảm ơn nguyện phiếu của Trung Kết Thánh Vương, GIQ, khen thưởng của tỷ dung, thuốc canh của Tương Phùng bất quá, 9000 chữ thuốc canh, ta choáng rồi, không phải ta lười, chỉ là cái này viết không nhanh. Chương 18, ta thật sự đang đọc kinh nghĩa chương 18, ta thật sự đang đọc kinh nghĩa. Dương Dịch cuối cùng cũng tiễn được Bạch Thanh Thanh đi, lòng đau như cắt. Phụ nữ quả nhiên là phiền phức, không chỉ làm mình đau lưng mỏi gối, mà còn phải tốn tiền của mình. Hắn quay đầu lại, đột nhiên phát hiện Tô Mật đang đứng phía sau. Đậu má. Dương Dịch giật mình. Tô Mật bình thản nói, vừa rồi cô gái đó là. Dương Dịch giật mình, làm như không có chuyện gì nói, là tiểu nương tử đi ngang qua, nàng ấy lần đầu đến đây, bị lạc đường, đến hỏi đường ta. Tô Mật nói, nhưng sao ta lại thấy hai người cùng đi ra từ phòng mình. Dương Dịch, hắn không ngờ chị dâu lại nhìn thấy. Tô Mật lắc đầu nói, thúc thúc, huynh thật sự làm ta quá thất vọng rồi. Dương Dịch đội vàng nói, tẩu tẩu, không phải như nàng nghĩ đâu. Tô Mật Tu Hoàn nói, không phải như ta nghĩ, chẳng lẽ huynh muốn nói với ta, huynh và nàng ấy trong phòng đọc kinh nghĩa sách luận cả đêm sao? Dương Dịch ngây người nói, tẩu tẩu, sao nàng biết? Trong đại điện tráng lệ hoa lệ, hương thú nghi ngút, hương thơm ngọt ngào đủ tính quanh quẩn giữa hai hàng cột rồng phượng như sương khói trên núi. Giữa điện đặt một cái án dài bằng gỗ hoa lê, trên án chất đầy các loại bút tích danh nhân, cùng với mấy cái nghiên quý, các loại ống bút, bút cắm trong ống bút như rừng cây. Bên kia đặt một cái chậu hoa lớn bằng gốm như châu, cắm đầy một chậu cúc trắng hình cầu thủy tinh. Trên tường phía tây treo một bức tung hạt đồ lớn, trên án đặt lư hương, bên trái giá gỗ tử đàn đặt một cái đĩa lớn bằng sứ quan. Trong đĩa đựng hàng chục quả Phật thủ vàng óng tinh xảo, bên phải giá sơn dương treo một cái khánh hình cá bẹn bằng bạch ngọc. Trên ngự án, lư hương bốc lên làn khói xanh lượn lờ. Bên cạnh ngồi một người, mặt trắng nõn, mặc áo bào dài màu vàng nhạt, đầu đội mũ miệng hàng ngọc, khoảng 20 tuổi, mang theo vẻ quý phái. Trước mặt hắn là một nữ tử mày đẹp như vẽ, môi đỏ mọng như anh đào, chính là Triệu Thiển Vi. Triệu Thiển Vi mím môi cười nói, "Ca ca, bức tranh này thế nào?" Triệu Cát đang tỉ mỉ nghiên cứu bức tranh hoàn toàn khác biệt với kỹ thuật truyền thống này. Nghe lời muội muội nói, hắn khẽ cười, chỉ nói về hình thì có thể là thầy của thiên hạ. Triệu Thiển Vi nghe lời Minh Trường nói, mắt cong lên, cười thành hình trăng lưới liềm. Như thể khen ngợi chính nàng vậy. Nàng đi sang một bên ngồi xuống, dáng vẻ đoan trang, như thể một tiểu thư khuê các uy cụ khắc sâu vào cốt tủy. Nếu Dương Dịch ở đây, nhất định sẽ cảm thán phụ nữ quả nhiên có hai mặt, hắn sao cũng không thể ngờ được Triệu Thiển Vi tính cách hoạt bát, nữ giả nam trang lại có một mặt thục nữ như vậy. Triệu Thiển Vi ngồi nghiêm chỉnh, "Ca ca, năm nay Hải Đường thi hội mình còn đi không?" Triệu Cát sững sờ, ngay sau đó nói, "Thập Tam muội không phải từ trước đến nay không quan tâm đến Hải Đường thi hội sao? Sao mấy hôm trước lại xin tư ấn của ta, hôm nay lại hỏi chuyện này rồi?" Triệu Thiển Vi mặt không đổi sắc, "Ca ca là người sáng lập Hải Đường thi hội, nay tài tử biện kinh rất nhiều, thi hội ngày càng long trọng, cao thủ thư họa vô số, ca ca không muốn đi xem sao?" Lời này gãi đúng châu ngứa của Triệu Cát, khi còn là đoàn vương, hắn đã thích ngâm thơ đối phú, thi từ ca phú, cầm kỳ thư họa không gì không tinh thông. Bằng không cũng sẽ không đi tổ chức Hải Đường thi sát này, chỉ là nay thân là hoàng đế đại tống, sở hữu quyền lực tối thượng, nhưng lại không có tự do như trước. Hắn thở dài nói, nếu đi thì đám đại thần đó lại lại nhảy không ngừng, ta không chịu nổi. Triệu Thiển Vi cười nói, ca ca có thể cải trang một chút, để người khác không nhận ra là được. Triệu Cát mắt sáng lên, đây đúng là một cách hay. Tuy nhiên, hắn nghi ngờ nhìn Triệu Thiển Vi một cái. Đi được hai bước, Triệu Thiển Vi bị nhìn có chút không tự nhiên. Nàng khẽ nghiêng mặt tránh ánh mắt của Triệu Cát. Khuôn mặt trắng nõn như sứ toát ra vẻ bóng bẩy, dường như bị nhìn có chút ngại ngùng. Trên mặt dần dần có vết hồng, như thể được thoa một lớp son môi. Nàng nũng nịu nói, "Ca ca." Triệu Cát đột nhiên cười lớn, chỉ vào Triệu Thiển Vi nói, "Thập Tam muội chưa bao giờ nhiệt tình mời ta làm một việc gì đó, hôm nay sao lại trái ngược với thường lệ?" Triệu Thiển Vi dậm chân nói, "Ca ca nói muội muội như thể rất xa lạ với ca ca vậy." Triệu Cát lắc đầu nói, "Không, Thập Tam muội ngươi hiểu lầm rồi, nếu là ngày thường ngươi nhất định sẽ quên ta thân là vua, nên lấy chính sự làm trọng, lần này lại giúp ta bày kế cùng nhau lẻn ra ngoài, thật sự không giống ngươi." Triệu Thiển Vi liếc mắt, giận dữ nói, "Ca ca nếu không đi, ta sẽ kể chuyện tốt mà huynh đã làm ở Túy Hoa lâu cho Vương tỷ tỷ nghe." Triệu Cát sắc mặt nghiêm nghị, nghiêm túc nói, "Triều ta văn phong thịnh hành, Hải Đường thi hội như vậy là một sự kiện tài tử nổi tiếng biệt kinh, chớ đương nhiên sẽ không bỏ lỡ, nên cân nhắc tài năng thiên hạ." Trở về tầm điện, Triệu Thiển Vi ngồi xuống giường, một chân đá bay đôi hải thêu hoa bằng lụa vàng trắng, không chút nào có khí chất hiền thục như vừa rồi. "Ngươi nhìn bản cung làm gì thế?" Triệu Thiển Vi cảm thấy mặt hơi nóng, không khỏi hung hăng trừng mắt nhìn Nguyệt Nô một cái. Vừa rồi khi nàng đi gặp Triệu Cát, Nguyệt Nô đương nhiên cũng đi theo. Bây giờ trở về mà cứ nhìn chằm chằm mình như vậy, khiến nàng trong lòng có chút hoảng sợ. Con nha đầu quỷ này, tâm tư nhiều lắm. Nguyệt Nô vội vàng rời ánh mắt, mím môi cười, nàng cười lên khi đôi mắt như trăng trên trời, vô cùng kiều diễm. DS, cầu hoa tươi, sưu tầm, hoa tươi, sưu tầm, hoa tươi, sưu tầm. Chương 19, thủ lĩnh tứ đại xài tử chương 19, thủ lĩnh tứ đại xài tử ngự phố kinh thành, tổng chiều dài 8 dặm, rộng 200 bước, tức khoảng 300 mét. Chiều tống thương nghiệp và giải trí phát triển, quan trà, khí viện có mặt khắp nơi. Quy mô lớn như Trung Hoa, Lý Hoa, Tang Giang Hoa tử, Châu Tây Hoa tử, Châu Bắc Hoa tử, Chu Gia tiểu Hoa tử. Có những quán trà có thể chứa hơn 50 sạp lớn nhỏ, hàng nghìn người vào thưởng thức. Các loại hình nghệ thuật biểu diễn trong quán trà cũng rất nhiều, diễn tạp kịch, rối, kịch bóng, tạp kỹ, biểu diễn đường phố, kể sử, kể chuyện, đàm kinh, học tiếng địa phương, nói chuyện vớ vẩn, múa khúc ngoại bang, chư cung điệu, cổ tử tử, ca kiếm, bán dâm ca hát, hợp sinh, võ nghệ, v.v. Hải Đường thi xã có một quán trà ở đây, tên là Hải Đường viện, cực kỳ xa hoa, mỗi năm đến thi hội, nơi đây sẽ tụ tập anh tài. Văn nhân triều Tống đại khái là văn nhân có chỉ số hạnh phúc cao nhất trong các triều đại, thái tổ trọng văn nước võ, thượng hành hạ hiệu, hàng năm khoa cử tuyển chọn, số lượng tiến sĩ cũng cao hơn hẳn các triều đại khác. Lúc này thế gia suy yếu, nguyên khí tổn thương nặng nề, hàn môn quý tử, cá chép hóa rồng không ít. Đây là triều đại sĩ đại phu cùng trị thiên hạ. Người Tống gia làm quan, thi tử ca phú cũng nằm trong danh sách khảo sát, nhiều mặt môi trường ảnh hưởng, cũng tạo nên sự phồn thịnh của Tống tử. Dương Dịch thay một bộ quần áo coi được, khuôn mặt vốn môi đỏ răng trắng càng thêm phong thái. Đương nhiên, điều này chỉ là so với trang phục trước đây của hắn, so với trang phục của những người trước mắt vẫn còn cực kỳ tồi tàn. Đến Hải Đường viện, trong viện có vài lầu cát, rộng rãi mà tinh xảo cao vút, lan can, cửa sổ đều làm bằng trầm hương, khảm vàng ngọc châu báu, bên ngoài treo rèm châu. Đá lạ tường gấm, trồng lên thành đồng lai, bên núi dẫn nước thành ao, đá văn làm án, đá trắng làm cầu, trồng sen, kẽ kỳ hoa dị thảo. Cảnh đẹp ý thơ như vậy, Dương Dịch tâm khoáng thần gì, đứng lặng hồi lâu, nhất thời quên hết vinh lục, thậm chí có chút tịch diệt vãng sinh, như thánh như Phật cảnh giới, trong đầu văn tư tôn trào. Một lát sau, hắn cuối cùng cũng tỉnh lại từ cảnh sát trước mắt, vắt óc suy nghĩ, muốn ngâm một hai câu, trực tiếp bộc lộ tâm tư. Đậu má, đẹp thật. Dương Dịch thở dài. Bụng. Thằng béo bên cạnh lão đảo, hắn muốn thấy thư sinh này vẻ mặt say mê, còn tưởng sẽ ngâm thơ đối phú, không ngờ nín thở đường này, lại nói ra một câu như vậy. Dương Dịch nghe thấy tiếng động bên cạnh, quay đầu lại, đập vào mắt là một thằng béo trắng trẻo, chiều cao tương đương với hắn. Tuy là một thằng béo nhưng không phải loại mặt đầy thịt ngang, dung mạo chất phác, da trắng nõn, mắt không lớn, mặc một bộ áo bào đỏ, trông cực kỳ phú quý. Thằng béo đỡ mũ miệng, vẻ mặt cười nói, vị lang quân này quý tính. Dương Dịch chắp tay nói, tại hạ Dương Dịch. Thằng béo nghiêm nghị kính cẩn, ôn quyền nói, hóa ra là Dương công tử, đã lâu ngưỡng mộ, tại hạ Thái Đôn. Dương Dịch sững sờ, chẳng lẽ danh tiếng của mình đã lớn đến vậy rồi sao? Hắn cười nói, Thái huynh lại nghe nói về ta. Thái Đôn nói, không có. Dương Dịch. Thái Đôn cười nói, nô thường nghe Sở Trang Vương không hót thì thôi, một khi hót thì kinh người, Dương Minh Tư dung phong thái, ánh mắt sáng ngời, giả dĩ thời nhật, tất phi phàm nhân. Dương Dịch khỏe miệng giật giật, thằng béo này nói hắn suýt chút nữa tin rồi, cái tài nói xạo không nhỏ. Họ Thái? Chẳng lẽ là người nhà họ Thái? Khu khu, Thái huynh có thể nói tiếng người không? Dương Dịch cạn lời nói. Thái Đôn ha ha cười, vỗ vỗ vai Dương Dịch, nói, huynh này, ta rất coi trọng ngươi, đi theo ta không? Dương Dịch sững sờ, sờ sờ mũi nói, tại hạ và Thái huynh lần đầu gặp mặt, Thái huynh vì sao? Nhất kiến như cố. Thái Đôn ngắt lời hắn nói, quân tử chi giao đạm như thủy, tại hạ và Dương huynh rất hợp duyên. Dương Dịch liếc nhìn trang phục của hắn nói, Thái huynh cũng đến tham gia thi hội sao? Thái Đôn soạt một tiếng mở quạt xếp ra, cười nói, Hải Đường thi hội là một sự kiện lớn hàng năm của Biện Kinh, những tiểu nương tử kiểu diễm đó bình thường không ra khỏi nhà, nay chim anh én yến tụ tập một nơi, chẳng phải đẹp sao? Dương Dịch không để ý lùi xa hắn một chút, tại hạ là lần đầu đến Hải Đường thi hội, đối với thi hội này không hiểu rõ lắm. Thái Đôn thân hình mập mạp, chiếc áo bào đỏ thêu chỉ vàng trên người dường như hơi nhỏ, bó chặt, hai bên mở thửa chân ra, như thể có thể rách áo ra bất cứ lúc nào. Lúc này hắn nhẹ nhàng phe phẩy quạt xếp, lắc đầu ngu ngơ nói, Dương huynh không cần lo lắng, còn hiền yêu mến, tại hạ là thủ lĩnh tứ đại sai tử Biện Kinh, đối với Hải Đường thi hội này biết rất rõ, chi bằng để ta kể cặn kẽ cho ngươi nghe thế nào. Dương Dịch giật mình động dung, hóa ra Thái huynh lại là tứ đại tài tử Biện Kinh, tại hạ có mắt không biết Thái Sơn. Đôi mắt nhỏ như hạt đậu của Thái Đôn híp lại, phe phẩy quạt, vẻ mặt bình thản nói, một chút hư danh nhỏ bé, không đáng nhắc tới, Dương huynh ngươi quá chấp nhận rồi. Dương Dịch chắp tay, thụ giáo rồi. Thái Đôn sắc mặt bình thản, tiếp tục nói, Dương huynh ngươi có biết Hải Đường thi xã này tên gọi từ đâu mà ra không? Không biết. Dương Dịch thành thật nói. Thái Đôn vẻ mặt ta đã biết từ lâu, lắc cái đầu béo ú, ngâm, đêm qua mưa thưa gió mạnh, ngủ say không tan rượu tàn. Thử hỏi người vẫn rèm, lại nói Hải Đường vẫn như xưa. Biết không, biết không. Nên là xanh béo hồng gầy. Đó S, cầu hoa tươi, cầu siêu tầm, cầu hoa tươi, cầu siêu tầm. Cảm ơn hoa lạc hoa khai chi ngã tâm, gờ ý quờ, thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn đã tặng nguyệt phiếu, tỷ dung đã tặng thưởng, và tương phùng bất quá đã thúc canh, 9000 chữ thúc canh, ta chóng rồi, không phải ta lười, chỉ là cái này biết không nhanh. Chương 20, nàng ấy chắc chắn đến tìm ta. Chương 20, nàng ấy chắc chắn đến tìm ta. Dương Dịch sững sờ, đây chẳng phải là từ của Lý Thanh Chiếu sao? Thái Đôn hì hì cười, mỡ trên mặt run run, mắt lóe lên tinh quang, hắn dùng một giọng ngưỡng mộ nói, đây là tác phẩm từ của Lý Thanh Chiếu, con gái rượu của Lý Cách Phi, Lý đại nhân, lễ bộ viên ngoại lang. Dương Dịch nói, chẳng lẽ nói? Đúng vậy. Thái Đôn vẻ mặt trò giỏi rồi nói, tên Hải Đường chính là bắt nguồn từ đây. Dương Dịch sơ sơ cảm, Lý Thanh Chiếu tuổi trẻ thành danh, xem ra ở Biện Kinh thành có khá nhiều fan hâm mộ. Vậy ra Thái huynh cũng là fan của Lý tiểu nương từ sao? Dương Dịch nói. Thái Đôn tách một tiếng đóng còn lại, nói, Dương huynh, cái từ fan này là có ý gì vậy? Dương Dịch sững sờ, ngay sau đó làm như không có chuyện gì nói, chính là ý Thái huynh ngưỡng mộ Lý tiểu nương tử. Thái Đôn cười nói, đương nhiên rồi, ta và Lý tiểu nương tử có mối quan hệ rất thân thiết, lát nữa sẽ giới thiệu cho ngươi. Dương Dịch cắt lời, nếu hắn không đoán sai, tên béo này chắc có liên quan đến nhà họ Thái. Lý Cách Phi là học trò của Tô Thức, hai người trời sinh đối lập, cái gọi là tư giao, chắc cũng là tên béo này khoe khoang trước mặt hắn. Hai người đang nói chuyện phiếm, từ xa truyền đến tiếng ồn ào. Dương Dịch và Thái Đôn nhìn sang, một đám người đi vào, người đi đầu là một nữ tử. Nữ tử đó tóc hơi xoa hương thơm, mặt như sen hồng, mày như liễu xanh, mắt sáng ngời, phong thái hiểu điệu. Đó chính là Lý Thanh Chiếu. Chỉ là so với vẻ thanh nhã, thanh thoát mà Dương Dịch từng thấy trước đây, lúc này Lý Thanh Chiếu một thân trang phục lộng lẫy, phong thái càng hơn xưa. Xung quanh vây quanh những tiểu nữ tử, ai nấy đều áo hồng váy lụa, châm vàng bước lắc, chim anh én yến tụ hội một đường, thật là một cảnh tượng hùng vĩ. Ngôi sao được vây quanh, không hề che giấu vẻ đẹp của nàng. Thái Đôn cười nói, bên kia là Lý tiểu nữ tử, Dương huynh đệ, lát nữa sẽ giới thiệu cho ngươi. Ơ, nàng ấy đến rồi, chắc chắn là thấy ta, đến chào hỏi. Dương huynh đệ đừng kích động, tuyệt đối đừng mất phong thái. Thái Đôn vẻ mặt vui mừng. Dương Dịch bất lực nhìn Thái Đôn đang kích động, bây giờ có chút nghi ngờ suy nghĩ vừa rồi của mình. Có lẽ Thái Đôn này hoàn toàn không có liên quan gì đến Thái Kinh. Giai nhân bước chân nhẹ nhàng, đến trước mặt Dương Dịch. Khuôn mặt trái xoan, đôi mắt đen trắng rõ ràng, đôi môi đỏ mọng như anh đào, khuôn mặt trắng non mang theo nụ cười nhàn nhạt, mái tóc đen nhánh mềm mượt. Dương công tử đã lâu không gặp. Lý Thanh Chiếu mỉm cười. Dương Dịch chắp tay nói, "Thanh Chiếu muội muội, đã lâu không gặp." Thái Đôn. Lý Thanh Chiếu hơi trách móc chừng mắt nhìn Dương Dịch một cái, rõ ràng là không hài lòng với việc hắn gọi thân mật như vậy giữa chốn đông người. Dương Dịch mặt dày, không chút nào đỏ mặt. Thái Đôn đứng một bên cười nói, gặp qua Lý tiểu nương tử. Lý Thanh Chiếu lúc này mới chú ý đến Thái Đôn đang ăn mặc loẹt loẹt như một con gà rừng béo ú bên cạnh. Vị này là? Lý Thanh Chiếu nghi hoặc nói. Trong đầu nàng hoàn toàn không có ấn tượng về tên béo này, chẳng lẽ là bạn của Dương Dịch? Dương Dịch cười nói, đây là Thái Đôn Thái công tử, thủ lĩnh tứ đại tài tử Biệt Kinh. Lý Thanh Chiếu khẽ nhíu mày, rõ ràng là chưa từng nghe danh tiếng của Thái Đôn. Thái Đôn mặt đầy ý cười nói, tài tử chi danh không dám nhận, ta là fan của Lý tiểu nương tử. Lý Thanh Chiếu cắt lời, người này dáng vẻ thô tục, nói năng lộn xộn, cử chỉ thô lỗ. Dương Dịch sao lại đi cùng hắn, cái từ fan này lại có ý gì? Từ miệng người này nói ra e rằng không phải lời hay ý đẹp, đừng để hắn làm hư Dương Dịch. Nàng nhàn nhạt gật đầu, coi như đáp lại. Lý Thanh Chiếu quay sang Dương Dịch nói, thời gian đã đến, thi hội sắp bắt đầu rồi, chúng ta vào thôi. Dương Dịch gật đầu, cáo lỗi với Thái Đôn, đi theo Lý Thanh Chiếu vào trong. Thái Đôn vẻ mặt ngơ ngác, không ngờ tên bạn mà mình bắt chuyện này lại là một người thật sự không lộ vẻ gì. Lý Thanh Chiếu rõ ràng rất nổi tiếng trong thi xã, mặc dù tuổi tác nhỏ hơn những người này, nhưng những người đi ngang qua đều nhìn nàng với ánh mắt ngưỡng mộ. Còn Dương Dịch thì không may mắn như vậy. Nếu ánh mắt có thể giết người, thì bây giờ hắn e rằng đã bị tiên đào vặt quả. Đây là lần đầu tiên Lý Thanh Chiếu dẫn một nam tử vào thi xã. Đi đến cửa, bên trong có một người đi ra, mặc áo bào dài tay áo hẹp màu đen thêu chỉ vàng, thắt lưng ngọc đai trắng đỏ, trên treo ngọc bội tinh xảo, đầu đội khăn trùm đầu khảm ngọc, tuấn tú phi phàm. Hắn thấy Lý Thanh Chiếu mắt sáng lên, ôn nhu nói, Thanh Chiếu, nàng đến rồi. Lý Thanh Chiếu khẽ hành lễ. Triệu công tử. Triệu Minh Thành mỉm cười, mắt vô tình liếc qua Dương Dịch. Vị này là? Dương Dịch bình thản nói, tại hạ Dương Dịch. Triệu Minh Thành suy nghĩ kỹ một hồi, Biện Kinh hình như không có nhân vật lớn nào họ Dương. Hắn đùa giỡn nói, Dương huynh là công tử nhà nào? Dương Dịch khẽ cười nói, chẳng lẽ thi hội này phải xem ra thế mới được vào sao? Lý Thanh Chiếu khẽ nhíu mày, có chút bất mãn với Triệu Minh Thành nói, Triệu công tử nói vậy là có ý gì? Lúc này nàng lại tin thêm vài phần lời của vị thầy bói kia. Triệu Minh Thành trong lòng thốt một cái, không ngờ Lý Thanh Chiếu lại coi trọng Dương Dịch đến vậy, hắn chắp tay nói, là tại hạ thất vân rồi, chỉ là thi hội tuy không coi trọng ra thế, nhưng lại coi trọng văn tài, Thanh Chiếu, nếu ai cũng có thể vào, vậy thì ngưỡng cửa hải đường miệng chẳng phải sẽ bị người ta dâm nát sao? Dương Dịch mắt híp lại, tên này hình như có chút ý kiến với mình, họ Triệu. Chẳng lẽ là... Đợt, cầu hoa tươi, siêu tầm, hoa tươi, siêu tầm hoa tươi, siêu tầm. Chương 21, Triệu Minh Thành lòng khổ chương 21, Triệu Minh Thành lòng khổ Dương Dịch tự nhiên không thể đứng sau một nữ nhân, hắn nhíu mày, rồi lại nết lên nói, Triệu công tử muốn thế nào? Triệu Minh Thành cực lại, trong lòng thầm nghĩ, người này đúng là một cuồng đồ không hiểu lễ nghi. Hắn nhàn nhạt nói, đây là thịnh hội của văn nhân, kẻ nhàn rỗi không được vào. Dương huynh nếu muốn vào, ta sẽ ra cho vài để vào cửa. Nếu trả lời được, Dương huynh tự nhiên có thể vào. Lời nói này có lý có cứ, cũng không tìm ra được khuyết điểm nào. Người xung quanh âm thầm gật đầu, không ít tiểu nương mắt long lanh, bị hoặc đến mức có thể chảy ra nước. Phụ thân của Triệu Minh Thành, Triệu Đình Chi, lúc này đang giữ chức tả thừa trung thư môn hạ thị lang. Gia thế phi phàm, Triệu Minh Thành tướng mạo tuấn tú, dung mạo nho nhã, có thể nói là khiêm khiêm quân tử, lại còn là thái học sinh, chuẩn bị là cao phú soái cổ đại. Chẳng trách những tiểu nương tử này lại tâm hồn sao động. Lý Thanh Chiếu tuy giận Triệu Minh Thành cố ý gây khó dễ, nhưng lời hắn nói cũng không có gì sai. Đương nhiên, còn một nguyên nhân khác là Lý Thanh Chiếu tin tưởng Dương Dịch. Trong khoảng thời gian uống một chén trà mà làm được từ dài trăm chữ, từ luận chỉnh tề, khí tượng và nghìn, đây là điều mà nàng cũng phải tự thán không bằng. Dương Dịch thần sắc nhàn nhạt, dù bị Triệu Minh Thành gây khó dễ cũng không hề bận tâm. Khí phách như vậy khiến không ít người mắt sáng lên. Dương Dịch vươn tay nói, "Triệu công tử xin ra đề." Triệu Minh Thành trầm ngâm một lát, nhìn thiếu niên trước mắt nói, "Đề đầu tiên thì bắt đầu từ câu đối đi, nam tiểu đầu nhị độ như tôi, ngang dệt giang trung cầm tú." Triệu Minh Thành dù sao cũng là người học rộng, nghĩ thoáng một cái, câu đối liền bật ra. Mọi người trầm tư, Lý Thanh Chiếu nhướng mày, câu đối này đối với nàng không khó, không biết Dương Dịch có đối được không, trong lòng nàng ẩn ẩn có chút mong đợi. Dương Dịch thần sắc không đổi, đi lại vài bước nói, "Tây Ngạn Vĩ nhất tháp tự bút, thẳng viết thiên thượng văn chương." Lý Thanh Chiếu vỗ tay cười nói, "Đối hay, ý cảnh hay." Xung quanh xì xào bàn tán, hiển nhiên không ngờ tiểu tử ăn mặc rách dưới này lại có tài trí nhanh nhạy đến vậy. Triệu Minh Thành sắc mặt không đổi, nhưng trong lòng lại hơi kinh ngạc. Hắn cũng không ngờ Dương Dịch lại trả lời nhanh đến vậy. Trong lòng hắn nặng trĩu, lúc này đã đặt Dương Dịch vào vị trí ngang hàng với mình. Lần này hắn trầm tư rất lâu, cho đến khi Dương Dịch hơi mất kiên nhẫn, mới chậm rãi nói, "Dương công tử suy nghĩ nhanh nhạy, ta còn một câu đối nữa, thủ nhị xuyên, bài bắt trận, lục xuất thất cầm, ngũ trượng nguyên minh đăng tứ thập cửu trận, nhất tâm chỉ vị thủ tam nguyện." Câu đối này vừa ra, ngay cả Lý Thanh Chiếu cũng hơi kinh ngạc. Vế trên đặt tất cả các số từ 1 đến 10 vào, độ khó không thấp, muốn đối lại trong thời gian ngắn e rằng hơi khó. Hơn nữa, đây lại là trước mắt bao người, nếu người có tâm lý kém một chút e rằng còn tự loạn trận cước, chứ đừng nói đến đối câu đối. Nàng hơi lo lắng nhìn Dương Dịch, lại thấy hắn thần sắc thư thái, cười toe toét với nàng, răng trắng tinh. Lý Thanh Chiếu mặt đỏ bừng, bực mình liếc hắn một cái, người này lại thư thái đến vậy, hại nàng còn lo lắng cho hắn. Hai người trao đổi ánh mắt, Triệu Minh Thành nhìn thấy, sắc mặt không được tốt, nhưng vẫn giữ bộ dạng khiêm khiêm quân tử, chỉ là tay nắm chặt hơn. Dương Dịch trêu chọc Lý Thanh Chiếu một chút, trong lòng sảng khoái nói, "Có rồi, Triệu công tử nghe đây, vế đối của ta là Bình Tây Thủ, Định Nam An, Đông Hòa Bắc Cự, Trung Quân Trướng Biến Quái Thổ Mộ Kim Hảo, Thủy Diện Tiên Năng Dụng Hỏa Công." Triệu Minh Thành sắc mặt biến đổi, không được tự nhiên nói, "Dương công tử trong thời gian ngắn như vậy, có thể nghĩ ra đối hay như vậy, Triệu Mỗ bội phục. Dương Dịch nhàn nhạt nói, ồ, nếu đã vậy ta có thể vào được chưa? Triệu Minh Thành lắc đầu nói, câu đối chỉ là tiểu đạo, đây là thi hội, tại hạ còn một đề nữa, nếu Dương công tử có thể thông qua, Triệu Mỗ vô lời nào để nói. Dương Dịch nói, Triệu công tử xin nói. Triệu Minh Thành ác ý nói, Tô đại học sĩ từng dùng bút toán tử làm từ bài mà tạo ra tuyệt sướng ngàn đời, Dương huynh liền lấy bút toán tử làm đề, điển từ mới thế nào? Lời hắn nói tưởng chừng không có vấn đề gì, nhưng thực chất lại ác ý thâm độc, nhắc đến tên Tô Thức và bài từ ngàn đời ấy. Lúc này Dương Dịch lại làm bút toán tử, tất nhiên sẽ bị đem ra so sánh. Tô Thức là ai? Trong giới văn đàn, lúc này hầu như không ai có thể sánh vai với Tô Thức. Dương Dịch chỉ là một thư sinh bình thường, làm sao có thể làm được từ sánh ngang với Tô Thức? Dương Dịch mẩn ra, lập tức hồi tưởng lại, bài bút toán tử của Tô Thức chính là bài đó, Khuyết Nguyệt Quải Sơ Đồng, Lậu Đoạn Nhân Sơ Tĩnh. Thời kiến ú nhân độc băng lai, phiêu miểu cô hương ảnh. Kinh khởi khước hồi đầu, hữu hận vô nhân tình. Giản tận hàn chi bất khả thê, tịch mịch xa châu lãnh. Lấy bút toán tử làm tên từ bài, làm tử, không có chút dũng khí thì thật sự không được. Chân lý này mọi người tự nhiên đều hiểu, nhất thời xì xào bàn tán. Lý Thanh Chiếu lạnh lùng nói, Triệu công tử, chỉ là một đề vào cửa tôi, có cần phải dụng tâm cơ đến vậy không? Nàng là người thông minh như băng tuyết, làm sao lại không nhìn ra dụng ý của Triệu Minh Thành? Lúc này nàng càng cảm thấy người này lòng dạ hẹp hòi, khó dung người. Triệu Minh Thành trong lòng chua xót, nhưng cũng không biết nói gì, nỗi oán hận này chỉ có thể trút lên Dương Dịch. Dương công tử, nếu không làm ra được, cũng không cần miễn cưỡng. Triệu Minh Thành có ý tốt nói. Đợt, hoa tươi siêu tầm hoa tươi siêu tầm hoa tươi siêu tầm hoa tươi siêu tầm. Chương 22, nàng ở trong bụi cây cười. Chương 22, nàng ở trong bụi cây cười. Dương Dịch cười nói, Thanh Chiếu muội muội đừng giận, Triệu công tử cũng là vì thi hội mà suy tính. Lý Thanh Chiếu nhìn thấy nụ cười ấm áp của hắn, trong lòng không hiểu sao cũng tĩnh lặng lại, dường như nụ cười của hắn có một sức mạnh lay động lòng người. Nàng dù sao cũng là Lý Thanh Chiếu hiền thục hiểu lễ nghĩa, lúc này đã điều chỉnh lại tâm trạng, lại trở về bộ dạng bình thản, chỉ là đối với Triệu Minh Thành lại có thêm một tia xa cách. Triệu Minh Thành trong lòng thầm than khổ, hôm nay mình không biết sao lại có chút mất bình tĩnh. Người tốt thì toàn để Dương Dịch làm, còn kẻ xấu thì lại là mình. Nghĩ đến Dương Dịch chỉ mới 16, 17 tuổi, cùng tuổi với Lý Thanh Chiếu, mà mình lại hơn nàng 3 tuổi, trong lòng càng thêm khó chịu. Triệu Minh Thành đối với Dương Dịch càng thêm kiên kỵ, thậm chí còn coi hắn là đại địch trong đời. Dương Dịch không biết Triệu Minh Thành nghĩ gì trong lòng, dù có biết cũng không bận tâm, Triệu Đình Chi vài năm nữa sẽ gặp Diêm Vương, Triệu Minh Thành còn có thể nhảy nhót được bao lâu. Hắn nhàn nhạt nói, Triệu công tử đã lấy bút toán tử làm đề, Dương Mộ bất tài, ở đây cũng có một bài bút toán tử, xin cùng quân chia sẻ. Triệu Minh Thành mở ra, lập tức cười lạnh, Dương Dịch này chẳng lẽ lại coi việc làm từ dễ như ăn cơm uống nước hay sao? Bài từ làm vội vàng e rằng không thể nghe lọt hay. Dương Dịch bỏ qua những ánh mắt kinh ngạc, mong đợi, chân biếm xung quanh, nhẹ nhàng đi hai bước nói, bài từ của Dương Mộ tên là bút toán tử bình mai. Hắn đứng yên không động, thân hình thẳng tắp, tựa như núi cao sừng sững, lông mày nhíu lại, ánh mắt sâu thẳm, như một khiêm khiêm quân tử bước ra từ thượng cổ, tràn đầy khí chất cổ điển, ưu nhã. Dương Dịch khẽ ngâm, dịch ngoại đoạn tiểu biên, tịch mịch khai vô chủ. Dĩ thị hoàng hôn độc tự sầu, canh trước phong hòa vũ. Vô ý khổ tranh xuân, nhất nhậm quần phương đố. Linh lạc thành nê nghiễn tắc trần, chỉ hữu hương như cố. Trong sân rộng lớn, tiến tĩnh như chết. Trong đầu mọi người dường như hiện lên một cành mai kiêu ngạo giữa tuyết lạnh, xương cốt cứng cỏi, tiêu hành đứng thẳng. Không ít người ánh mắt đầy thú vị nhìn Triệu Minh Thành với sắc mặt tái nhợt. Vô ý khổ tranh xuân, nhất nhậm quần phương đố, lời này có ẩn ý sâu xa. Triệu Minh Thành môi run run, cuối cùng cũng không nói gì. Bài tuyệt sướng ngàn đời này vừa ra, hắn biết mình coi như đã thua rồi. Người đời sau đọc bài thơ này sẽ biết rằng vào năm Tĩnh Quốc của Đại Tống, tại thi hội Hải Đường ở Biện Kinh, Dương Dịch bị hắn gây khó dễ nên đã làm bài thơ này. Lý Thanh Chiếu vỗ tay tán thưởng, câu thơ ngàn đời hay, dù so với Tô đại học sĩ cũng không kém. Xung quanh tán thưởng không ngớt, những tiểu nương tử váy áo lộng lẫy ánh mắt quyến rũ, ai nấy đều đỏ mặt. Dương Dịch cười, nói, tại hạ còn một bài tử, xin mời quý vị thưởng thức. Cái gì? Mọi người đều kinh ngạc, văn chương vốn là trời sinh, diệu thủ ngẫu đắc chi, Dương Dịch này chẳng lẽ còn muốn làm thêm một bài nữa? Tao tử kiến bảy bước thành thơ, danh truyền ngàn đời, đã là cực kỳ phi thường rồi. Dương Dịch trong thời gian ngắn làm ra một bài từ ngàn đời, đủ để tự hào, bài thứ hai này e rằng không bằng bài thứ nhất rồi. Mọi người lòng dạ khác nhau, Triệu Minh Thành sắc mặt lúc xanh lúc đỏ, miễn cưỡng chắp tay nói, Dương công tử mời. Dương Dịch thần sắc tự nhiên, ánh mắt phiêu đến Lý Thanh Chiếu, nhẹ nhàng nói, phong vũ tống xuân quy, phi tuyết nên xuân đáo. Dĩ thị huyền ngai bách trợ bằng, do hữu hoa chi tiếu. Tiếu ra bất tranh xuân, chỉ bà xuân lai báo. Đại đáo sơn hoa lạn mạn thì, tha tại tùng trung tiếu. Khi niệm đến cuối, hắn nháy mắt với Lý Thanh Chiếu. Khuôn mặt trắng non của Lý Thanh Chiếu dường như được thoa một lớp son đỏ tươi, nàng quay đầu tránh ánh mắt của Dương Dịch. Trong lòng lại run lên, người này thật vô lễ, trước mặt mọi người gọi mình là muội muội, lần này lại. Trong lòng nàng ngũ vị tạp trần, âm thầm nhấm nháp bài từ của Dương Dịch. Đây là lấy hoa ví người, bài trước viết về hắn, bài này viết về. Nghĩ đến nụ cười xấu xa của Dương Dịch khi vừa nháy mắt với mình, trong lòng nàng run lên, nhưng cũng không dám nghĩ tiếp tại sao Dương Dịch lại làm vậy. Thứ hay. Trong đám đông vang lên một tiếng tán thán. Người này đầu to thái lớn, trắng trẻo mập mạp, mặc gấm vóc, toàn thân thịt mỡ rung rinh, chính là Thái Đôn. Thái Đôn thấy mọi người nhìn tới, càng đắc ý nói, Dương huynh đệ tài cao bắt đấu, văn tư như suối, Triệu Minh Thành ngươi còn muốn ngăn cản sao? Triệu Minh Thành sắc mặt tối sầm, bị tên mập chết tiệt này chọc tức, lửa giận bốc lên, nhưng làm sao có thể mạnh hơn người, hắn thầm thở dài một tiếng, chắp tay nói, Dương công tử, bởi Thái Đôn cùng hắn học ở Thái học, hai người vì gia thế mà có hiềm khích với nhau. Triệu Đình Chi và Thái Kinh tranh giành quyền lực, con cháu của họ tự nhiên cũng không khá hơn là bao. Thấy Triệu Minh Thành nội bộ, Dương Dịch trong lòng sảng khoái, cùng Lý Thanh Chiếu đi vào nội viện. Kiếp trước hắn đã có oán niệm sâu sắc với Triệu Minh Thành, lúc này thấy sắc mặt hắn lúc xanh lúc đỏ, sao mà sảng khoái đến vậy? Đợt, cầu hoa tươi, sưu tầm, hoa tươi, sưu tầm, hoa tươi, sưu tầm, hoa tươi, sưu tầm. Chương 23, người ta thích cũng họ Lý. Chương 23, người ta thích cũng họ Lý bước vào nội viện, trong đình viện đèn lồng rực rỡ, ánh sáng tràn ngập trên mái ngói. Lan can sơn đỏ uốn lượn quanh co, mái hiên ngói lưu ly xanh biếc vút lên không trung. Dương Dịch thầm kinh ngạc, ngoại viện đã là trắng lệ, không ngờ cảnh sắc nội viện lại càng đẹp hơn. Đúng là giàu có thật. Nhưng đây dù sao cũng là thị xã do Triệu Cát sáng lập, xa hoa như vậy là chuyện bình thường. Triệu Cát tên khốn này đặc biệt thích hưởng thụ, trên có sở thích gì, dưới đất có người bắt trước, đại tống phồn thịnh như vậy mà cũng bị hắn chơi cho tan cảnh, cũng coi như là nhân tài. Lý Thanh Chiếu và Dương Dịch bước vào, lập tức thu hút sự chú ý của phần lớn mọi người. Hai người tuổi tác sắp xỉ, trai tài gái sắc, tuy Dương Dịch ăn mặc có chút nghèo nàn, nhưng chuyện xảy ra bên ngoài vừa rồi, họ đâu phải không nhìn thấy. Triệu Minh Thành đã làm tiên phong, họ tự nhiên sẽ không ngu ngốc mà lao vào nữa, trừ những thái học sinh đồng lòng căm ghét, những người còn lại căn bản không có phản ứng. Phần lớn ở đây là những tài tử nổi tiếng ở Biện Kinh, nếu không có tài năng cũng không thể vào được thi xã Hải Đường. Thi hội Hải Đường vì Lý Thanh Chiếu mà cũng có không ít tiểu nương tử, ai nấy đều giỏi văn thơ, giỏi nói chuyện, giỏi giao tiếp. Cái gọi là tài tử giai nhân, không ngoài là thế. Ở đâu có người, ở đó có giang hồ, đời người chẳng qua là hai chữ danh lợi. Đặc biệt là ở những nơi có nữ nhân, những tài tử phong lưu này càng không bỏ qua bất kỳ cơ hội nào để thể hiện. Dương Dịch cười nói, Thanh Chiếu muội muội, Triệu công tử kia có ý với muội sao? Lý Thanh Chiếu vốn đang hồi vị bài từ vừa rồi, đối với một tài nữ yêu thơ ca như nàng, gặp được bài từ tuyệt phẩm cũng như lão tham gặp được mỹ vị vô thượng, làm sao có thể bỏ qua. Đột nhiên nghe Dương Dịch nói câu đó, tim nàng đập thình thịch, lập tức giải thích, ta và Triệu công tử chỉ là tình bằng hữu, đã từng bàn luận thơ ca trong thi xã, không có ý nghĩ nào khác. Dương Dịch cười hì hì nói, ta thấy Triệu công tử kia rất để ý đến muội đó. Lý Thanh Chiếu liếc hắn một cái, ngươi này luôn không đứng đắn, đúng là tên lãng tử. Dương Dịch câm nhín, thế này thì oan uổng quá, hắn bĩu môi nói, Thanh Chiếu muội muội, muội nói vậy là không đúng rồi, sao ta lại thành lãng tử được, bình thường hàng xóm láng giềng đều nói ta là lang quân tốt hiếm thấy, đều tranh nhau gả con gái, em gái cho ta đó. Lý Thanh Chiếu che miệng cười, liếc hắn một cái, nếu ngươi được yêu mến đến vậy, sao còn chưa cưới vợ? Dương Dịch cười cười, nhẹ nhàng nói, bởi vì ta muốn cưới không phải là họ. Lý Thanh Chiếu cứng lại, rồi nói, với tài học của ngươi e rằng tất cả các tiểu nương tử trong thiên hạ đều tranh nhau muốn gả cho ngươi, chẳng lẽ trên đời này còn có người không muốn sao? Dương Dịch thở dài nói, chưa chắc, người ta muốn cưới này tài hoa hơn ta rất nhiều, hơn nữa nàng còn là tiểu thư con lại, ta chỉ là một thư sinh nghèo hèn thôi. Lý Thanh Chiếu thậm chí có thể nghe thấy trái tim mình đập thình thịch, nàng cũng không biết vì sao mình lại căng thẳng. Nữ tử đó là người ở đâu? Lý Thanh Chiếu khẽ hỏi. Dương Dịch ánh mắt rực sáng, khiến nàng không dám nhìn thẳng. Hắn nhàn nhạt nói, người đó cũng là người Biện Kinh. Nàng có biết tâm ý của người không? Lý Thanh Chiếu khôi phục bình tĩnh hỏi. Chắc là không biết. Dương Dịch thở dài nói. Lý Thanh Chiếu cười nói, vậy ngươi nên bày tỏ tâm ý, ta tin Tinh Thành sở trí kim thạch vi khai. Dương Dịch nhẹ nhàng nói, khoảng cách thân phận đâu chỉ nghìn dặm. Lý Thanh Chiếu coi Dương Dịch là bạn tốt, lúc này thấy hắn dường như thật sự vì tình mà buồn phiền, không khỏi an ủi, năm xưa Tư Mã Tương Như và Trác Văn Quân chẳng phải cũng vậy sao, cuối cùng vẫn kết làm phu thê. Dương Dịch khỏe môi cong lên, cười như không cười nói, thật ra người ta thích cũng họ Lý. Trái tim Lý Thanh Chiếu lỡ một nhịp, nàng không tự nhiên cười nói, thật sao, vậy thì trùng hợp thật. Dương Dịch. Từ xa truyền đến một tiếng gọi thanh thúy. Hai người ngẩng đầu nhìn, một nam một nữ bước vào. Hai người thần sắc khá giống nhau. Nữ tử mặc một bộ cung trang màu vàng nhạt khoan thai bước đến, dáng người thức tha mà đoan trang, dung mạo thanh tú mà nhã nhặn, nụ cười dịu dàng, hơi quyến rũ. Trên đầu đuôi tóc tiểu đọa mã kê quyến rũ, một chiếc châm cài tóc vàng ngọc bạc hình phượng hoàng dung dinh nghiêng nghiêng cài trên đuôi tóc, càng làm tôn lên vẻ đẹp môi đỏ răng trắng tuyệt thế. Nam tử thân mặc áo bào trắng, tay cầm một cây quả xương ngọc, thắt lưng đeo đai ngọc, đội khăn đóng ngọc bích. Khuôn mặt vuông ngước uy nghi, nước da trắng trẻo, ánh mắt sáng ngời, liếc nhìn qua lại sao mà phong lưu đến vậy. Dương Dịch sớm mũi, không hề có vẻ bực bội vì bị cắt ngang, cười với người đến. Triệu Thiển Vi thấy Lý Thanh Chiếu và Dương Dịch đứng cùng nhau, tựa như kim đồng ngọc nữ, lời nói có vẻ khá thân mật, nên mới không kìm được mà gọi một tiếng. Người bên cạnh nàng tự nhiên là Triệu Cát. Triệu Cát nhìn thấy thiếu niên thanh tú môi đỏ răng trắng ở xa, kết hợp với biểu hiện bất thường của muội muội mình, trong lòng lập tức hiểu rõ. Để hắn trị quốc thì hắn là kẻ ngoại đạo, nhưng để suy đoán tâm tư của các cô gái, hắn lại là bậc thầy. Đợt, hoa tươi siêu tầm 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 hoa tươi. Chương 24, cảm giác không ai nhận ra thật tốt. Chương 24, cảm giác không ai nhận ra thật tốt. Nếu Triệu Thiển Vi mà không có ý gì với Dương Dịch, hắn sẽ vặn đầu mình ra làm bóng mà đá. Dương Dịch thấy người bên cạnh Triệu Thiển Vi, trong lòng giật mình, người này có vài phần giống Triệu Thiển Vi. Thân phận của Triệu Thiển Vi hắn biết, người đàn ông này tự nhiên cũng là người trong hoàng tộc. Dương Dịch nhạy bén nhận thấy Triệu Thiển Vi đi sau hắn nửa bước. Hắn nhướng mày, có mấy người trên đời có thể khiến Triệu Thiển Vi làm lá xanh. Lý Thanh Chiếu sắc mặt biến đổi, sắp sửa hành lễ, Triệu Cát phất tay, khẽ nói, ta lần này là vi hành, đừng làm ổn. Triệu Cát tuy là người sáng lập thi xã Hải Đường, nhưng người thực sự đã gặp mặt hắn lúc này còn ở đây thì chỉ đếm trên đầu ngón tay. Năm ngoái hắn cũng từng đến, nhưng lúc đó là xuất hiện trong trang phục lộng lẫy, thêm uy nghiêm đế vương, ai dám nhìn thẳng. Bây giờ lặng lẽ bảo, cũng không có ai nhận ra. Triệu Cát rất hài lòng, Lý Thanh Chiếu kịp thời phản ứng không làm lộ thân phận của hắn. Dương Dịch tuy rõ ràng biết thân phận của hắn, nhưng phản ứng không chậm, không hề động đậy, hiển nhiên là hiểu ý hắn. Triệu Cát thở dài, cuối cùng cũng có thể yên tĩnh ra ngoài chơi một lát, đám lao hủ đó cả ngày lại nhải, đầu óc muốn nổ tung rồi. Cảm giác không ai nhận ra thật tốt. Thảo dân Triệu Minh Thành bái kiến bệ hạ. Triệu Cát, mọi người xung quanh lập tức phản ứng, ầm ầm hô bạt thuế. Hắn nhìn Triệu Minh Thành đang túi mình không đứng dậy, thở dài nói, đều đứng dậy đi. Mọi người tạ ơn đứng dậy. Ai nấy đều mặt mày kích động, sắc mặt hường hào, đây chính là quang gia, người bình thường cả đời cũng không gặp được. Triệu Cát sắc mặt bình thản, trong lòng có vạn câu MMP, vốn dĩ còn nghĩ vi hành, những đại thần kia dù sau này có biết cũng sẽ không nói gì. Bây giờ thì hay rồi, bị phát hiện rồi, về lại phải để đám ngự sử mắng cho một trận. Triều Tống đối với thái độ của ngự sử khoan dung, quả thực là điều mà các triều đại khác khó mà tưởng tượng được. Tống Thái Tổ đã để lại tổ hân trong thái miếu, một, con cháu họ Sài có tội, không được ra hình, dù phạm lưu lịch, chỉ được tự sát trong ngục. 2. Không được giết sĩ đại phu và những người dân thư can gián. 3. Con cháu nào vi phạm lời thề này, trời át phạt. Điểm đầu tiên không cần nói nhiều, Triệu Không Giận có lỗi với họ Sài, dù sao hắn cũng là người được hoàng bảo khoác lên, cướp giang sơn của nhà Sài. Tống Thái Tổ vì kinh nghiệm bản thân, sợ một ngày nào đó chính mình cũng bị võ tướng dưới quyền phản bội, nên chọn văn ước võ. Khi tể tướng Khấu Chuẩn của Tống Thái Tông Tú Mão Thái Tông không chịu bông, ép hoàng đế ngồi xuống nghe hắn báo cáo. Tham tử nổi tiếng bao trừng phun nước bọt vào mặt Tống Nhân Tông, hoàng đế đành lau nước bọt, không dám nói nhiều. Phú Bật mắng Tống Anh Tông không dám cãi lại, liên tục nhận lỗi. Những hoàng đế này e rằng lúc đó trong lòng đã thầm niệm tổ hấn, và thêm vạn câu MMP mới kìm nén được lửa giận. Đương nhiên, cũng có nguyên nhân là tính cách của các hoàng đế nhà Tống yếu mềm. Có những bậc tiền bối đi trước như vậy, Triệu Cát càng không dám nói nhiều, nhìn thấy ngự sử là đau đầu. Hắn sắc mặt không được tốt, hướng về Triệu Minh Thành nói, Triệu Đình Chi là người thân gì của ngươi? Triệu Minh Thành nói, chính là gia phụ. Triệu Cát nhẹ nhàng nói, quả nhiên là hộ phụ vua quyền tử. Triệu Minh Thành sắc mặt vui vẻ, quan gia đây là đang khen mình sao? Nếu có thể được quan gia để mắt, được lòng đế vương, sau này lại đi cầu hôn Lý Cách Phi, Lý Thanh Chiếu có thế nào, chẳng phải cũng phải ngoan ngoãn gả cho mình sao? Triệu Minh Thành nói, bệ hạ đến thật đúng lúc, thi hội vừa mới bắt đầu, xin bệ hạ ra đề. Triệu Cát lúc này đã bình tĩnh lại, đã lộ thân phận thì không cần che giấu nữa. Hắn nhìn Triệu Minh Thành đang cúi đầu nghe lời. Triệu Minh Thành tuy đã làm một chuyện ngu ngốc, nhưng lời nói lại không có vấn đề gì, đúng mực, rất giữ quý củ. Giống như lão cha cứng nhắc của hắn, nghĩ đến những sĩ đại phu cứng nhắc, đầu óc của hoàng đế Huy Tông có chút đau. Triệu Cát thần sắc nhàn nhạt nói, nếu đã vậy, vậy năm nay hãy để chấm ra để đi. Những thi hội hải đường trước đây đều là lấy ra một cái hộp, bên trong có những đề thi, cuối cùng do người có đức cao vọng trọng bốc thăm, lấy đề thi bốc được làm đề. Quy mô thi hội có thể nói là thi hội hàng đầu biện kinh, có thể nhìn ra từ địa điểm, một khi làm được thơ hay trong thi hội sẽ lập tức vang dội khắp biện kinh thành. Lý Thanh Chiếu năm xưa một bài như mộc lệnh, lạc dương giấy đắt, không phải nói chơi, ai mà không biết danh tiếng của Lý tiểu nương tử nhà Lý đại nhân. Triệu Cát liếc nhìn Dương Dịch bên cạnh, không đội bằng nói, văn không có số 1, võ không có số 2, năm nay nếu có ai đoạt được đầu bảng, chấm có thể đáp ứng một yêu cầu của hắn. Lời này vừa ra, xung quanh lập tức sôi trào, lời nói của quan gia tự nhiên sẽ không lừa họ, những người này tự xưng là tài tử biện kinh, vốn dĩ là đến để tán tỉnh các tiểu nương tử, bây giờ tự nhiên phải dốc toàn lực. Dương Dịch nhíu môi, Triệu Cát nói hay, nhưng người có đầu óc đều biết yêu cầu này chắc chắn không thể quá đáng. Nhiều nhất chỉ là xin chút ban thường thôi, chẳng lẽ còn có thể bàn cho mình một chức quan. Đợt, cầu hoa tươi, cầu siêu tầm, cầu hoa tươi, cầu siêu tầm, cầu hoa tươi, cầu siêu tầm. Chương 25, đừng cãi lời chỉ dụ nhé. Chương 25, đừng cãi lời chỉ dụ nhé. Lựa chọn 1, đoạt lấy danh hiệu đầu bảng của thi hội hải đường, danh truyền biện kinh, nhận được pháo hoa 5. Lựa chọn 2, cây cao gió lớn nát bị phá hoại, an ổn phát triển, nhận được mai rùa một tối trời. Dương Dịch mặt mày bông ngữ, có thể cho phần thưởng tốt một chút được không? Hai cái này hắn đều không muốn chọn, mai rùa là cái thứ gì? Hắn bây giờ lại không cần giả thần giả quỷ, cần cái thứ này làm gì? Pháo hoa thì càng nhảm nhí, kinh tế hàng hóa và khoa học kỹ thuật thời Tống phát triển đến đỉnh cao, tuy không biết pháo hoa mà hệ thống ban thưởng có tác dụng gì, hơn pháo hoa bây giờ bao nhiêu, nhưng bây giờ còn lâu mới đến Tết Nguyên Tiêu, và lại, thật sự không được, hàng hóa thời Tống cũng sẽ không quá tệ, Đông Phong Dạ phóng hoa thiên thụ tìm hiểu một chút. Tóm lại, là ăn không ngon, bỏ thì tiếc. Cách đó không xa, vài người xì xào bàn tán, một người trong số đó nói, Tống công tử, là tài tử nổi tiếng Giang Nam, lần này đầu bảng chắc chắn nằm trong tay rồi. Tống công tử đó mày thanh mắt tú, sắc mặt hơi tái nhợt, mặc áo lụa mềm màu xanh lam, thắt lưng meo đai da tê giác vân xoáy màu xanh đen, trông có vẻ phi phạm. Người này tên là Tống Tu Văn, tài tử vùng Giang Nam, lần này vào kinh chỉ vì chị gái hắn sắp lấy chồng, hắn là người nhà gái tự nhiên phải theo. Cha hắn là Tống Tiểu Niên, là Giang Nam phát vận sứ, lần này kết thông gia với nhà họ Thái, cũng là do Tống Tiểu Niên một tay sắp đặt. Tống Tu Văn nhàn nhạt nói, dưới chân tiên tử, đất linh nhân kiệt, tài tử văn hào biết bao nhiêu, có thể gặp được quan gia đã là may mắn ngút trời rồi, còn về phần thi hội khôi thủ, bị Dương Lang quân kia e rằng không ai sánh kịp. Vài thư sinh xung quanh nhìn nhau, họ đều là học sinh quốc tử giám, chỉ là gia thế bình thường, vị Tống công tử này lại sắp kết thông gia với nhà họ Thái, ai mà không biết lúc này quan gia muốn trọng dụng Thái Kinh. Thế lực nhà họ Thái đang nổi lên, không ai có thể ngăn cản, lúc này không ôm đuổi thì còn đợi đến bao giờ. Chỉ là không ngờ Tống Tu Văn lại không nể mặt như vậy, điều này cũng khiến họ rất lúng túng. Lâu sau, một nam tử mặt ngựa đội khăn đồng nói, Tào Tử Kiến còn bảy bước thành thơ, để do Triệu Minh Thành ra quá rộng, người này chắc là đã suy nghĩ kỹ từ trước, sớm đã có ý tưởng rồi, bây giờ mới lấy ra thôi, làm sao có thể so với Tống công tử? Tống công tử chính là khôi thủ thi hội Giang Nam năm ngoái. Vài người bên cạnh âm thầm gật đầu, người này nói cũng không phải không có lý, từ bài bốc toán tử này đã bị viết nát rồi, nếu đã suy nghĩ kỹ từ lâu, có thể viết ra bài từ như vậy, cũng coi là chấp nhận được. Tống Tu Văn không trả lời, chỉ nhìn Triệu Thiện Vi ở xa với ánh mắt nóng bỏng, hắn tự nhận là tài tử phong lưu, gặp qua vô số tiểu đường, nhưng thật sự chưa từng gặp mỹ nhân nào kiểu diễm và đầy đặn hơn Triệu Thiện Vi. Cái eo thon dài, đôi chân dài, theo kinh nghiệm của hắn, đúng là một yêu vật, kinh nghiệm này không thể nói cho người ngoài biết. Những người có mặt xì xào bàn tán, hoặc kinh ngạc, hoặc vui mừng khôn xiết, muôn mặt đời người chỉ vì một câu nói của Triệu Cắt mà rối bời hiện hiện. Triệu Cắt sắc mặt bình thản, không hề bận tâm, chỉ chú ý đến thiếu niên im lặng bên cạnh. Ừm, ngoại trừ tướng mạo tạm được ra, không có gì nổi bật, không biết thập tam muội cao ngạo kia làm sao lại nhìn chúng hắn. Triệu Thiện Vi mày mắt hàm thiếu, đi đến bên cạnh Dương Dịch, nói: "Dương Dịch, nếu ngươi có thể đoạt được khôi thủ, ca ca nhất định sẽ để mắt đến ngươi." Nhìn Triệu Thiện Vi cười duyên dáng, Dương Dịch nói: "Thì ra Triệu tiểu nương tử là công chúa điện hạ, tại hạ trước đây vô lễ rồi." Nói xong, hắn hành lễ. Tuy hắn đã sớm biết, nhưng lúc này vẫn cần làm bộ, nếu thấy Triệu Thiện Vi đi cùng hoàng đế mà không có phản ứng gì, chẳng phải sẽ lộ ra sự thật hắn đã sớm biết Triệu Thiện Vi là công chúa sao? Triệu Thiện Vi sắc mặt cứng đờ, theo bản năng đưa tay ra đỡ, nhưng đến giữa chừng lại đột ngột dừng lại, đột nhiên cảm thấy trong lòng một cơn đau nhói. Hắn đây là muốn kéo giãn khoảng cách với ta sao? Nàng cắn môi, đột nhiên nhớ đến ngày đó, Dương Dịch không đứng đắn trêu chọc nàng gọi ca ca. So với việc đó, ta thả thấy ngươi mặt mày không đứng đắn, vẻ lười biếng trêu chọc tiểu nương tử còn hơn. Triệu Thiện Vi nghĩ đến lời Nguyệt Nô dặn dò trước khi đi, nàng cười nói, ngươi biết ta là công chúa, vậy ta bảo ngươi đi đoạt lấy khôi thủ này, nếu ngươi không ra tay, chính là kháng chỉ đó. Nói xong, nàng liếc nhìn Lý Thanh Chiếu bên cạnh, rồi quay người trở về bên cạnh Triệu Cát. Thấy cảnh tượng này, Tống Tu Văn nhíu mày, trong lòng có chút dự cảm không lành. Triệu Cát tiến lên một bước, cười nói, Lý tiểu nương tử một bài như mộng lệnh khiến biện tinh nhất thời Lạc Dương giấy đắt, trở thành tuyệt sướng, hôm nay tài tử đông đảo, chấm liền lấy như mộng lệnh làm đề, nếu có thể làm được xuất sắc, sẽ có trọng thưởng khác. Đợt, cầu hoa tươi, cầu sưu tầm, cầu hoa tươi, cầu sưu tầm, cầu hoa tươi, cầu sưu tầm. Sở dĩ khiến người ta hài lòng, vẫn có thể khiến người ta hài lòng. Ta biết các đại lao đều biết, chỉ là muốn biết thêm vài chữ thôi cờ ác cờ. Chương 26, trời hơi nóng chương 26, trời hơi nóng cái gì? Phải lấy như mộng lệnh làm từ bài sao? Ai, Trương Minh, có từ mới nào không? Xung quanh xì xào bàn tán, hiển nhiên là bị kinh ngạc. Bài như mộng lệnh của Lý Thanh Chiếu được coi là tuyệt tác, ngay cả bài như mộng lệnh mà Tô Thức từng biết cũng không bằng, cho thấy sự tinh xảo tuyệt vời của bài từ này. Bây giờ muốn lấy cái này làm từ bài để làm lại từ mới, muốn vượt qua thì gần như không thể, chỉ cần trình độ không quá thấp mà gây cười là được rồi. Dương Dịch rất hiểu tâm trạng của những người này, không nói đến việc hắn vừa bị làm khó dễ như vậy, lấy một ví dụ. Nếu đặt vào thời hậu thế, trong cuộc thi sáng tác văn học võ hiệp, lấy các tên như Tiếu Ngạo Giang Hồ Thiên Long Bát Bộ làm đề để sáng tác lại, hơn nữa Kim Đại Hiệp lại có mặt, những người tham gia e rằng cũng đau đầu như vậy. Hắn liếc nhìn Lý Thanh Chiếu đang đứng thẳng tắp như đóa sen xanh, thấy cô nương này đang cười tươi nhìn mình, ánh mắt lấp lánh, hiển nhiên là đang mong đợi hắn. Dương Dịch trong lòng cười khổ, sau Bắc Tống, những từ nhân viết như mộng lệnh đã không còn nhiều, người có thể sánh bằng Lý Thanh Chiếu càng ít hơn, cô bé này lại quá tin tưởng hắn rồi. Đang lúc chần chừ, trên sân đột nhiên truyền đến một giọng nói thanh thoát. "Bệ hạ, Thảo Dân đã có điều cảm ngộ." Hiện trường xôn xao. "Kìa, đó là công tử nhà họ Tống. Nghe nói hắn là tài tử số 1 Giang Nam năm ngoái. Biện kinh thành của ta không có ai sao?" Triệu Cắt ngẩng đầu nhìn, một thiếu niên mặc áo gấm, mặt mày tuấn lãng, thân hình cao giáo, dáng vẻ khiêm khiêm quân tử chắp tay hành lễ, không tiêu không ngạo, giữa hàng mày tự có một vẻ phong lưu. Phong thái thật đẹp. Ngay cả Dương Dịch cũng không khỏi thầm tán thưởng một tiếng. Những công tử cổ đại này, tài văn chưa nói, nhưng vẻ ngoài thì ai cũng đẹp hơn ai, ai nấy đều môi hồng răng trắng, tuấn tú phi phàm. Triệu Minh Thành này cũng vậy, chẳng trách Lý Thanh Chiếu lại biết được câu hòa thẹn chạy rửa cửa quay đầu lại người quả mơ xanh hay như vậy. Triệu Cắt xoa tay tán thưởng, thật là một thiếu niên văn tư nhanh nhẹn, ngươi cứ nói ra nghe xem. Tống Tu Văn chắc tay, sau đó đi hai bước, khẽ ngâm, từng yến đào nguyên thâm động, nhất khúc vũ loan cá phượng. Trường ký biệt ý thời, hoa lệ xuất môn tương thống. Như ngộng, tàn nguyệt lạc hoa yên trọng. Thứ hay, ý cảnh hay. Người xung quanh đều vỗ tay khen hay, ngay cả Lý Thanh Chiếu cũng gật đầu, lời thơ tình cảm tinh tế, uyển chuyển đa dạng, từ ngữ đẹp, ý cảnh càng đẹp. Tả cảnh mơ ngộng, tả thực tình cảm, thư thực xen kẽ, bài từ này đã đạt đến trình độ thượng thừa. Nàng nhíu mày nhìn Dương Dịch, thấy hắn đang ngẩn người, dường như không hề chú ý Triệu Cắt khẽ ngâm vài câu, mày giang ra, cười nói, quả nhiên là thứ hay, tài tử Giang Nam danh bất hư truyền. Mấy tên xu nịnh xung quanh Tống Tu Văn thấy ngay cả quan gia cũng khen ngợi không ngớt, nhất thời lời định hót như nước lũ, nào là Tống công tử đại tài, Tống công tử át đoạt đầu bảng đều tuôn ra. Tống Tu Văn thần sắc nhàn nhạt, khoe miệng lại nở một nụ cười, từ bài này không hiếm, hắn từng nghiền ngẫm rất lâu, còn thảo luận nhiều lần với cha mình. Bài từ này vốn là để chuẩn bị cho thi hội Nguyên Tiêu ở phương Nam để làm vang danh một tiếng, ai ngờ lần đó không dùng được, lần này lại tình cờ trúng. Bài từ này ngay cả quan gia cũng tấm tắc khen ngợi, vậy tiểu nương tử kia chẳng phải sẽ bị tài văn của mình làm cho mê mẩn sao? Nghĩ đến đây, hắn mở bạc ngọc, ánh mắt phóng ra xa, muốn nhìn thấy vẻ si mê của Triệu Thiện Vi. Đột nhiên, Tống Tu Văn mặt cứng đờ, ánh mắt lấp lánh của tiểu nương tử ở xa không phải đang nhìn mình, mà là đang nhìn Dương Dịch đang ngẩn người. hắn đột nhiên ngực nặng trĩu, quạt cũng không tự chủ được mà quạt nhanh hơn. Thư sinh mặt ngựa bên cạnh nói, Tống công tử nóng làm sao? Tống Tu Văn hờ hững nói, ngâm thơ đối tử tốn tâm thần nhất, lúc này thì có hơi nóng rồi. Thư sinh mặt ngựa nhìn chiếc lá búa vàng, lặng lẽ không nói gì, nếu hắn không nhớ lầm thì lúc này sắp vào thu rồi. Dương Dịch như lão tăng nhập định, chân cắm rễ, bất động, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, Lý Thanh Chiếu khẽ nói, Dương công tử, có tử mới nào không? Lúc này trên sân đã có vài người làm ra tử, tuy trình độ bình thường, nhưng cũng khiến những người còn lại theo không kịp. Triệu Thiển Vi lo lắng nhìn Dương Dịch, trong lòng không hiểu sao lại bước lên một trận hỏa khí, nàng trăm phương ngàn kế kéo Triệu Cắt đến đây chẳng phải là để Dương Dịch lọt vào mắt hoàng đế sao? Tên xấu xa này lại không chịu làm theo ý nàng, nếu được hoàng đế trọng dụng, việc thi cử cũng sẽ dễ dàng hơn rất nhiều, đừng nói gì đến công bằng trong thi cử, tỷ lệ trúng cử của người trong quốc tử giám còn dễ hơn người dân thường rất nhiều. Một phen hảo ý của mình, tên xấu xa này lại không chịu cảm kích, nghĩ đến thái độ lạnh nhạt của hắn với mình trước đây, Triệu Thiển Vi trong lòng một trận chua xót, thân phận mình tôn quý, vì hắn mà làm đến mức này, lại còn yêu thích bỏ qua, thật sự nghĩ mình không gả được sao? Nàng vừa nghĩ đến phong thái phong khoáng, vượt trội đám đông trên thuyền hoa của Dương Dịch, khí chất độc đáo, và nụ cười dịu dàng trêu cho mình, trái tim đầy oán khí kia lại không khỏi mềm mại trở lại. Đợt, cầu hoa tươi, cầu siêu tầm, cầu hoa tươi, cầu siêu tầm, cầu hoa tươi, cầu siêu tầm. Chương 27, đây là đang viết về ta sao? Chương 27, đây là đang viết về ta sao? Nghe thấy giọng nói trong trẻo như chim hoàng oanh của Lý Thanh Chiếu, Dương Dịch tỉnh lại, cười nói, trong lòng đã có kế hoạch rồi. Hắn suy nghĩ rất lâu, cuối cùng vẫn quyết định thể hiện một chút. Triệu Cắt tuy là một hoàng đế ngu ngốc nhưng đối đãi với thuộc hạ vẫn không tệ, lúc này kiếm chút ấn tượng tốt cũng không có hại gì, chỉ là sau này khó tránh khỏi bị đám thanh lưu chỉ trích sau lưng. Dương Dịch tiến lên một bước, chắp tay nói, "Vậy hạ, thảo dân cũng có một bài tử." Lúc này hắn vẫn rất may mắn khi xuyên không đến thời Tống, không phải thời Thanh, nếu không cứ động một chút là phải quỳ gối, ai mà chịu nổi. Hắn không biết Triệu Cắt đã đợi hắn rất lâu, lúc này thấy Dương Dịch cuối cùng cũng làm xong tử, Triệu Cắt trong lòng có chút mong đợi nói, "Ồ, nói ra xem nào." Hắn muốn xem thiếu niên có thể khiến công chúa cảm mến là người có tài hoa tuyệt đỉnh như thế nào. Dương Dịch nhìn quanh, thấy ánh mắt mọi người đều đổ dồn vào mình, đặc biệt là mấy tiểu nương tử ở xa ánh mắt nóng bỏng như muốn ăn tươi nuốt sống hắn. Hắn trầm ngâm nói, "Chính thị Luân Kim Tỉnh, Mãn Tiện Hoa Hồng Lãnh, Mạc Điệu Nhất Tương Phùng, Tâm Sự Nhãn Ba Nan Định, Thúy Tỉnh, Thúy Tỉnh, Tông Tử Đệm Văn Đăng Ảnh." Toàn trường yên lặng, kim rơi cũng có thể nghe thấy. Ý cảnh của bài từ này còn hơn cả của Tống Tu Văn, bài từ này ngắn gọn mà tình tiết trọn vẹn, cực giống một vở kịch diễn. Chính là vào lúc sáng sớm, những bông hoa đỏ đầy đất tuy đỏ nhưng đã lạnh. Đột nhiên, bên giếng vàng gặp được nàng. Có thể là lần đầu gặp mặt cũng có thể là lâu ngày không gặp, ánh mắt của nàng khiến người ta không thể đoán được tâm sự của nàng. Ai hiểu? Ai hiểu? Ta từ nay sẽ thao thức suốt đêm, tràn trọc không ngủ, đèn cô độc khó ngủ. Lý Thanh Chiếu và Triệu Thiện Vi nhấm nháp kỹ lưỡng, sắc mặt đột nhiên đỏ bừng, hai tiểu nương tử khác nhau, trong lòng đột nhiên nảy sinh cùng một ý nghĩ. Tên xấu xa này chẳng lẽ đang nói về mình? Dương Dịch thần sắc nhàn nhạt, không chú ý đến thần sắc của giai nhân bên cạnh. Đây là từ của Nạp Lan Tính Đức, người đời sau gọi là tác phẩm đỉnh cao của Như Mộng Lệnh sau thời Tống. Từ của Nạp Lan Tính Đức là thanh lệ uyển ước nhất, bi cảm mang diễm, cách cao vận xa, độc đáo, đặc biệt là có sức sát thương cực lớn đối với phụ nữ. Triều Tống có Liêu Vĩnh, Triều Thanh có Nạp Lan Tính Đức. Từ của hai người này được những người si tình nhất trên thiên hạ yêu thích, tức là Dương Dịch xuyên không đến thời đại này, nếu đến sớm hơn vài chục năm, thật sự không có việc gì của Liêu Vĩnh. Liêu Tài Tử là thần nhân dạo khắp thiên hạ kỹ viện mà không cần trả tiền, là tấm gương của thế hệ chúng ta. Triệu Cắt Thần sắc động, cười nói, tuyệt diệu, ngươi là người ở đâu? Dương Dịch nói, thảo dân Dương Dịch, người Biện Kinh. Ồ, thân nhân trong nhà ở đâu? Triệu Cắt hỏi. Dương Dịch tuy kỳ lạ tại sao hoàng đế lại hỏi những câu hỏi kỳ lạ này, nhưng hắn thần sắc không đổi, chắp tay nói, trong nhà giờ chỉ còn lại Thảo Dân và Tẩu Tẩu hai người. Đã lấy vợ chưa? Chưa. Triệu Thiển Vi mặt đỏ bừng, kéo kéo vạt áo của Triệu Cắt. Triệu Cắt phản ứng lại, mình dường như đã hỏi hơi nhiều rồi. Những tài tử xung quanh đều há hốc mồm, đây là đang làm gì? Xem mắt sao? Vì thân phận của con gia, ai nấy đều cúi đầu giả vờ không nhìn thấy. Triệu Cắt bỏ qua bầu không khí kỳ lạ, cười nói, Thanh Chiếu, ngươi thấy bài từ này thế nào? Lý Thanh Chiếu nhìn Dương Dịch một cái, mím môi nói, đáng làm khôi thủ. Triệu Minh Thành trong đám người vây xem, nhìn thấy nữ thần mình yêu mến không ngớt lời khen ngợi, trong lòng tan nát thành mấy mảnh. Triệu Cắt vỗ tay cười nói, tốt, nếu đã vậy, vậy khôi thủ thi hội lần này chính là Dương Dịch. Xung quanh xì xào bàn tán. Người này là ai? Là tài tử nhà nào? Dương Dịch. Chưa từng nghe nói qua. Người này gặp may rồi, được quan gia để mắt. Những lời bàn tán tương tự vang vẳng bên tai Tống Tu Văn, bàn tay nắm chặt cây quạt ngọc của hắn trắng bệnh, từ năm 13 tuổi danh truyền thiên hạ đến nay, hắn chưa từng thua ai cùng lửa, lần này không ngờ lại thất bại thảm hại. Quan trọng hơn là Dương Dịch là người Biện Kinh, mình mất mặt ở đây, sau này về Giang Nam, khó tránh khỏi bị châm chọc một phen. Sĩ tử phương Nam lại không phải đối thủ của những kẻ thô tục phương Bắc này, hắn thậm chí đã có thể tưởng tượng ra bộ mặt châm chọc của những người đó. Tống Tu Văn đầu góc nóng bừng, tiến lên nói, "Bệ hạ, thảo dân không phủ." Lời này vừa ra, cả trường lập tức im lặng như tờ, khác với vừa nãy, lần này, họ bị sự táo bạo của Tống Tu Văn làm cho kinh ngạc. Tuy Triều Tống đối đãi với văn nhân thân thiện, nhưng không có nghĩa là người có thể tùy tiện nghi ngờ quyết định của hoàng đế. Lần này họ nhìn Tống Tu Văn với ánh mắt đáng tiếc, mấy tên định hót vừa nãy không để lại dấu vết gì mà lùi lại vài bước. Tống Tu Văn lúc này cũng tỉnh táo lại, hắn vừa nãy hoàn toàn là tính trẻ con, bước đồng một chút, lúc này cũng vô cùng hối hận. Triệu Cắt mắt híp lại, hắn tuy tính tình tốt, nhưng không có nghĩa là không biết tức giận. Lúc này, Dương Dịch đột nhiên nói, "Vậy hạ, đã Tống công tử không phục, tại hạ nguyện ý cùng hắn cá cược một phen, để hắn tâm phục khẩu phục." Đinh. Tống Tu Văn khiêu khích, ngươi quyết định phản công trực diện, đánh bại Tống Tu Văn, nhận được phần thưởng bí phương nấu rượu lựa chọn 2. Tống Tu Văn khiêu khích, ngươi quyết định bỏ qua, nhận được phần thưởng bí phương hồi dương đan GS, cầu hoa tươi, cầu siêu thẩm, cầu hoa tươi, cầu siêu thẩm, cầu hoa tươi, cầu siêu thẩm. Chương 28, ngươi thích hắn chương 28, ngươi thích hắn tuy rằng biên hồi dương đan kia rất hấp dẫn Dương Dịch, nhưng hắn vẫn quyết định đứng ra, nguyên nhân tự nhiên không phải vì hắn là một nam nhân đích thực, không cần thuốc hỗ trợ, mà là đã bị người ta khi dễ đến tận mặt rồi, nếu không đứng ra, chẳng phải rất mất mặt sao? Triệu Cát ngẩn ra, trên khuôn mặt trắng non hiện lên một nụ cười thoáng qua, không ai chú ý, hắn nhìn thiếu niên thân hình cao ngất trước mặt, nói, hay, không hổ là nhi lang đại tống ta, nếu đã vậy, vậy các ngươi hãy so tài một phen. Hai người đồng ý, Tống Tu Văn trong lòng có chút phức tạp, hành động của Dương Dịch coi như đã gián tiếp xoa dịu cơn giận của Triệu Cát, giúp hắn giải bày, nhưng hắn lại không thể nào cảm ơn được, nhìn mặt Dương Dịch thế nào cũng thấy đáng ghét. Dương Dịch chắp tay nói, đã là cá cược, vậy thì nên có phần thưởng. Tống Tu Văn cười lạnh nói, được, nếu ta thua, tùy ngươi xử lý. Dương Dịch câm nhín, đừng nói như thể ngươi là một cô gái dễ thương vậy, tùy ta xử lý. Xử lý thế nào? Chẳng lẽ ta còn có thể cắt ngươi ra sao? Hắn nhàn nhạt nói, Tống công tử quá lời rồi, ngươi lại không phải tiểu nữ tử, ta không gánh nổi. Phụt. Triệu Thiển Vi là người đầu tiên không nhịn được mà bật cười, Dương Dịch này thật sự quá xấu tính, nhưng lại rất hợp ý nàng. Dường như kéo theo phản ứng dây chuyền, xung quanh cười ồ lên. Ngay cả Lý Thanh Chiếu cũng không khỏi mím môi cười. Khuôn mặt trắng như ngọc của Tống Tu Văn đỏ bừng như gan heo, hắn bao giờ bị sỉ nhục như vậy, ở Giang Nam hắn là công tử con quan, tài tử số 1, đi đâu mà chẳng được đãi ngộ như khách quý, không ngờ giờ lại bị một thiếu niên mười mấy tuổi đem ra so sánh với tiểu nữ tử, đúng là không thể chịu đựng được nữa. Tống Tu Văn ánh mắt tấm lánh, ngón tay thon dài nắm chặt cây quạt, lạnh lùng nói, vậy ngươi muốn thế nào? Dương Dịch thần sắc thư thái nói, nếu ta thắng, sau này ngươi gặp ta phải hành lễ văn bối, lùi lại ba xá. Mọi người ồ lên, đây quả là sỉ nhục Tống Tu Văn một cách trắng trợn, nếu để nhà họ Tống biết được, e rằng lại là một trận sóng gió. Tống Tu Văn lúc này lại bình tĩnh lại, hắn biết nếu không giữ được bình tĩnh, chính là tạo cơ hội cho Dương Dịch. Đối đầu cao thủ, sai một ly đi một dặm. Hắn sắc mặt bình tĩnh trở lại, nhàn nhạt nhìn Dương Dịch nói, nếu ta thắng thì sao? Dương Dịch nói, vậy ta sẽ hành lễ văn bối, sau này gặp ngươi lùi lại ba xá. Giọng nói lạnh lùng của Tống Tu Văn truyền đến, nếu đã vậy, quy tắc thế nào? Dương Dịch nói, do bệ hạ ra đề, ngươi và ta mỗi người viết một bài tử, những người có mặt đều là tài tử thi đàn, ai cao ai thấp, tự nhiên sẽ nhìn ra được. Lời này không để lại dấu vết gì mà tâng bốc những người có mặt, sắc mặt mọi người dịu đi một chút, ấn tượng về Dương Dịch tốt hơn, thêm việc Tống Tu Văn dù sao cũng không phải tài tử xuất thân từ Biệt Kinh, lúc này đã có không ít người trong lòng đứng về phía Dương Dịch. Tống Tu Văn hít sâu một hơi, chắp tay nói, xin bệ hạ ra đề. Triệu Cát nhìn quanh những người xung quanh, chậm rãi nói, từ xưa đến nay, chỉ có chữ tình là giết người nhất, từ thời Tiên Tần đã có Việt Nhân Ca, Sơn Hữu Mục Hề Mục Hữu Chi, Tâm Duyệt Quân Hề Quân Bất Chi mở đầu tiên phong, đường triều thi nhân tuyệt đại như triều, ngàn câu thơ danh bất cứ lúc nào cũng có thể tìm được, triều ta lấy từ làm tình, thế thịnh không kém đường triều, mà chấm xem khắp triều ta, những bài tình từ lọt mắt chỉ đếm trên đầu ngón tay, hôm nay các ngươi hãy lấy chữ tình mà làm từ. Cả trường đều im lặng, không ai ngờ Triệu Cát lại nói ra lời này. Trong lòng Dương Dịch có vạn con lạc đà chạy qua, Triệu Cát miệng nói sảng khoái, phê bình tất cả các tử nhân trong triều một cách sạch sẽ, lần này lại đặt hắn lên đống lửa để nướng, đợi đến khi chuyện hôm nay lan truyền ra, nếu làm không tốt thì thôi, nếu làm ra một bài từ ngàn đời, thì chẳng khác nào tắt vào mặt những người này chăn chát. Tống Tu Văn trong lòng chua xót, biết rằng hôm nay dù thắng hay thua, hắn cũng không có kết cục tốt đẹp gì. Lúc này hắn vô cùng hối hận, biết thế vừa nay đã không ra mặt, đồng thời trong lòng cũng oán hận Dương Dịch xen vào chuyện bao đồng, tự nhiên nhảy ra làm gì. Hai người ầm ầm đồng ý, Triệu cắt phất tay áo, ra hiệu cho thị giả mang hai chiếc bàn, văn phòng tứ bảo vào. Hiển nhiên là cho họ đủ thời gian để chuẩn bị. Triệu Thiển Vi sắc mặt không được tốt, nhẹ nhàng kéo kéo vạt áo của Triệu Cát, Triệu Cát khẽ nói, "Thập Tam muội, ngươi có ý gì?" Triệu Thiển Vi tức giận nói, "Ca ca lời này ta phải hỏi ngươi, ngươi vừa nãy tại sao lại nói như vậy?" Triệu Cát không trả lời, hỏi ngược lại, "Dương Dịch này chính là người vẽ tranh cho ngươi, phải không?" Triệu Thiển Vi ngẩn ra, gật đầu. Triệu Cát nói, "Ngươi thích hắn phải không?" Triệu Thiển Vi vừa định gật đầu, đến giữa chừng, đột nhiên tỉnh ngộ, khuôn mặt trắng non đường hồng, lườm Triệu Cát một cái, vội vàng nói, "Ca ca đừng nói lung tung." "Đoét, cầu hoa tươi, nguyên phiếu, hoa tươi, nguyên phiếu, hoa tươi." Nguyên phiếu, hoa tươi, nguyên phiếu, hoa tươi, nguyên phiếu. Cảm ơn lạc lạc. Á, nguyên phiếu của bá khí quan côn, lão vương và lao tống, ít, dung tỷ tỷ, thủ ý xỉn 123 đã ủng hộ. Chương 29, người đẹp từ còn đẹp hơn chương 29, người đẹp từ còn đẹp hơn Triệu Cắt cười mà không nói, chỉ nhìn hai người trên sân. Lúc này trời đã tối, không khí lạnh như nước, trong sân đèn đóm rực rỡ, bên hòn non bộ tiếng suối chảy róc rách, những cây cột đỏ tươi chống đỡ đỉnh hóng mát, đình đài lầu gác, ánh nến lung linh, thật là náo nhiệt. Tống Tu Văn dù sao cũng là người tài hoa xuất chúng. Tuy tâm cảnh có chút ảnh hưởng, nhưng vẫn văn tư tôn trào, tùy ý sáng tác. Hắn đi đến bên bàn bắt đầu chống bút viết. Dương Dịch nhàn nhạt cười, cũng đi đến bên bàn, cầm bút, chấm mực, dùng chữ thọ kim thể bắt đầu viết, muốn khoe mẽ thì khoe lớn, để Triệu Cắt ấn tượng sâu sắc. Ý định ban đầu của Triệu Cắt là để thị giả mang bàn đến, như vậy họ có thể sửa đổi vài lần, cân nhắc kỹ lưỡng, dù sao ai thua, cũng có một người phải gánh lấy lời của đó. nhưng hai người không hề dừng lại, bút đi như rồng bay phượng múa, thấu gỗ ba tấc, hiển nhiên đều có thư pháp cực kỳ tốt. Không lâu sau, Tống Tu Văn vung bút thành công, đặt bút xuống, chắp tay nói, "Bệ hạ, thảo dân đã làm xong." Nói xong hắn liếc nhìn Dương Dịch, hy vọng có thể thấy vẻ hoảng loạn, căng thẳng, nhưng Dương Dịch không hề nào đúng, như thể không nghe thấy gì, vẫn chuyên tâm viết. Tống Tu Văn trong lòng cười lạnh, hắn rất tự tin vào bài từ này của mình, có lẽ là hoàn cảnh khó khăn có thể ép ra tiềm năng của con người, hắn chỉ cảm thấy đây là tác phẩm đỉnh cao của mình, sau này muốn vượt qua đã là không thể rồi. Phải biết rằng tinh lực của con người có hạn, Dương Dịch đã làm ra vài bài từ hay, hắn không tin Dương Dịch có thể làm ra bài từ có trình độ như trước nữa, ngay cả Tô Thức cũng không dám nói mỗi bài từ của mình đều là tinh phẩm, huống hồ là một thư sinh còn chưa có công danh. Sau hắn, Dương Dịch đặt bút cuối cùng, chậm rãi đứng dậy, chắp tay nói, "Dương Mô cũng đã xong." Triệu Thiển Vi bước chân nhẹ nhàng, khoan thai đi về phía Tống Tu Văn, nhấc tờ giấy trước mặt hắn lên, một mùi hương thoang thoảng bay tới, khiến Tống Tu Văn tinh thần chấn động, tham lam nhìn vào chiếc cổ trắng như tuyết và dáng người đẹp của Triệu Thiển Vi. Tống Tu Văn tự cho là che giấu kín đáo, thực ra đều bị Triệu Thiển Vi nhìn thấu. Triệu Thiển Vi ghét bỏ liếc hắn một cái miệng nhỏ chu lên, đôi mắt đen lấy trong veo nhìn về phía Dương Dịch, không ngờ tên này đang nói cười vui vẻ với Lý Thanh Chiếu. Nàng khẽ dậm chân, trong lòng tức tối, bước chân cũng nhanh hơn, ba bước thành hai bước đi đến trước mặt Triệu Cát, đưa tờ giấy cho hắn. Triệu Cát cười như không cười, nhận lấy tờ giấy, nhìn hai cái, khẽ ngâm, tương tư tự hải thâm, hữu sự như thiên viễn. Lệ tích thiên thiên bạn bản hàng, canh sử nhân, sầu chẳng đoạn. Yếu kiến vô nhân kiến, phán liêu trung nan phán. Nhược thị tiền sinh vị hữu duyên, đại trọng kết, lai sinh nguyện. Giọng nói vừa dứt, xung quanh xì xào bàn tán, những người có mặt đều là người đọc sách chuyên thâm, khả năng thẩm định không kém, bài từ này đã được viết cực hay, không ít người tự đủ mình lên, e rằng không thể viết ra được bài từ như vậy. Lý Thanh Chiếu khẽ nói, toàn bài từ như nước sông trừng giang, chạy đi một mạch không quay đầu, văn đã hết, ý chưa dứt, Tống Tu Văn này làm từ rất hay. Lời nói mang theo vẻ tán thưởng, hiển nhiên cũng đánh giá bài từ này khá cao. Dương Dịch khẽ cười nói, Thanh Chiếu muội muội cho rằng ta sẽ thua. Lý Thanh Chiếu lắc đầu nói, tuy ngươi không chịu cho ta xem thử, nhưng Tống Tu Văn muốn thắng ngươi tuyệt đối không dễ dàng. Dương Dịch cười cười, không trả lời. Triệu Cát vuốt tay tán thưởng, quả nhiên là từ hay, giang nam quả nhiên tài từ đông đảo. Triệu Thiển Vi đi đến trước mặt Dương Dịch, lật tờ giấy trắng lên, lấy đi bài từ hắn làm, trước khi đi còn lườm Dương Dịch một cái. Dương Dịch sờ không ra đầu đôi, không biết cô bé này làm sao nữa. Triệu Cát nhận lấy tờ giấy, ngẩn ra, lập tức sắc mặt biến đổi, bởi vì hắn nhìn thấy một loại thư pháp chưa từng nghe thấy, linh động nhanh nhẹn, nét bút gầy gò, cứng cáp có thần, kết cấu thoáng đãng. Nét chữ trước mắt dường như có sức hút chết người đối với hắn, hắn trầm tư rất lâu, cho đến khi Triệu Thiển Vi không nhịn được ho vài tiếng nhắc nhở hắn. Triệu Cát lúc này mới như tỉnh ngộ, đối với một người mê thư pháp mà nói, thư pháp hoàn toàn mới này khiến hắn không khỏi chìm đắm. Hắn không tìm được hỏi, "Dương Dịch, thư pháp này ngươi học từ đâu?" Dương Dịch sắc mặt cung kính, chắp tay nói, "Đây là thảo dân tự mò mẫm ra, gọi là Thọ Kim Thể." Triệu Cát sắc mặt phức tạp, có cảm giác muốn đấm hắn một trận. Hắn hít sâu một hơi, quyết định tạm thời không để ý Dương Dịch, mà cẩn thận thưởng thức bài từ. Nhìn một hồi, Triệu Cát hoàn toàn bị cuốn hút, đối với hắn mà nói, liên tục hai lần thất thố như vậy, là điều cực kỳ hiếm có. Rất lâu sau, hắn khẽ thở dài nói, "Bài từ này danh lưu thiên cổ rồi." Tống Tu Văn sắc mặt xanh mét, ngay cả Triệu Cát cũng nói như vậy, chẳng lẽ thật sự hay đến thế sao? Người xung quanh càng thêm mong ngóng, trong lòng như bị khỉ cào, bài từ mà ngay cả quan gia cũng kinh ngạc rốt cuộc là như thế nào. Triệu Cát đưa bài từ cho Triệu Thiển Vi nói, "Ngươi đọc đi." Nói xong, hắn thở dài một tiếng, ánh mắt sâu thẳm, chìm vào hồi ức. Triệu Thiển Vi khẽ mở môi anh đảo, chậm rãi đọc, "Ất Sửu năm thiếu niên du ngoạn, trên đường gặp người bắt ngỗng nói, sáng nay bắt được một con ngỗng, giết rồi. Con thoát lưới bi ai không chịu đi, cuối cùng tự mình lao xuống đất mà chết. Ta bèn mua nó, chôn ở bờ sông biển, xếp đá làm dấu, gọi là yên câu. Hỏi thế gian, tình là gì, mà khiến sinh tử nguyện thể? Trời nam đất bắc đôi chim bay, cánh giả bao độ hàn thử. Vui xung họp, khổ ly biệt, trong đó lại có những kẻ si tình. Quân nên có lời, mịt mù vạn dặm mây tầng, nghìn núi tuyết triều, bóng lẻ về đâu? Đường ngang sông phân, tiêu cổ năm xưa vắng lặng, khói hoang vẫn còn ngang đồng bằng. Chiêu hồn sở hề than thở làm gì, sơn quỷ âm thầm khóc gió mưa. Trời cũng đen, chưa tin cùng, oanh nhi yến tử đều về cắt bụi. Ngàn thu vạn cổ, để lại đợi tao nhân, ca cùng uống rượu say, đến thăm biệt câu. Giọng nàng rất hay, là loại trong trẻo như ngọc trai rơi trên đĩa ngọc, lại mang theo nỗi buồn bi ai, nếu là bình thường, chắc chắn có không ít người bị giọng nàng cuốn hút, nhưng lúc này lại không một ai lên tiếng, cũng không một ai chú ý đến nàng. Người đã tuyển sắc thiên hạ, từ càng là tuyển sướng ngàn đời. Đợt, cầu hoa tươi, nguyên phiếu, hoa tươi, nguyên phiếu, hoa tươi, nguyên phiếu, hoa tươi, nguyên phiếu, hoa tươi, nguyên phiếu. Chương 30, hơi bị phủ phiếm rồi chương 30, hơi bị phủ phiếm rồi lâu sau, mới có người than thở, bài từ này vừa ra, Dương Dịch danh truyền thiên hạ. Người xung quanh đều gật đầu, họ đã không còn sức để nói lời khen ngợi, bất kỳ lời khen nào trước bài từ này đều trở nên nhạt nhẽo vô lực. Tống Tu Văn sắc mặt tái nhợt, bàn tay nắm chặt cây quạt không còn chút huyết sắc, hắn muốn lên tiếng, nhưng lại thấy giọng mình khô khốc như vậy, trên khuôn mặt trắng bệch mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, hắn biết mình đã thua, thua không chút nghi ngờ, trước bài từ này, căn bản không cần tranh cãi, người sáng suốt đều có thể nhìn ra. Dương Dịch nhìn Tống Tu Văn, cười như không cười nói, "Tống công tử còn không thực hiện lời cá cược." Tống Tu Văn sắc mặt thê thảm, trong đầu lóe lên khuôn mặt uy nghiêm của phụ thân, mắt lật ngược, ngất đi. "Tống công tử?" N Dương Dịch ngạc nhiên, người này tâm lý kém quá vậy, cứ thế mà ngất xỉu sao? Người xung quanh luống cuống tay chân, Tống Tu Văn dù sao cũng có thân phận không thấp, không thể để hắn cứ thế ngã xuống đây. Triệu Cắt vung tay, thị giả chạy đến khiêng Tống Tu Văn đi. Hắn hướng về Dương Dịch nói, ngươi thắng rồi, có yêu cầu gì cứ nói ra. Đinh. Đoạt được đầu bảng thi hội Hải Đường, danh truyền biệt kinh, nhận được pháo hoa năm đánh bại Tống Tu Văn, nhận được bí phương nấu rượu đầu Dương Dịch tròn váng, vô số phương thuốc nấu rượu tràn vào não, trong túi hơi nặng, hắn sở vào đúng là pháo hoa mà hệ thống ban thưởng. Hắn chắp tay với Triệu Cắt nói, tại hạ ngưỡng mộ thư pháp của bệ hạ đã lâu, xin bệ hạ ban tặng một bức thư pháp. Triệu Cắt đã được chứng kiến thư pháp tự nhiên như trời sinh của Dương Dịch, lại được hắn tâng bút một phen, lập tức trong lòng dâng lên chút đắc ý bình thường bị thuộc hạ định bợ, hắn lại không có cảm giác gì, nay được một đại gia thư pháp như Dương Dịch định bợ, không khỏi có chút bay bổng. Triệu Cắt cười nói, ngươi muốn chữ gì? Dương Dịch tiến lên, nói nhỏ vài câu. Triệu Cắt ánh mắt phức tạp nhìn Dương Dịch một cái, nói, ngươi chắc chắn chỉ muốn mấy chữ này. Dương Dịch chắp tay nói, thảo dân chỉ muốn mấy chữ này. Triệu Cắt không nói thêm gì, cầm bút lên, vung tay viết, nét bút của hắn điêu luyện, ẩn hiện có hình dáng sơ khai của Thọ Kim thể. Hôm nay được chứng kiến thư pháp của Dương Dịch, lại có ý đốn ngộ thế thư pháp đại thành. Không lâu sau, một bức thư pháp đã viết xong, Dương Dịch cất đi, hành lễ. Triệu Cắt nhìn thiếu niên cao giáo như cây tùng trước mặt nói, Dương Dịch, ngươi có tham gia giải thí năm nay không? Dương Dịch nói, thảo dân đã tham gia. Triệu Cắt nhìn hắn thật sâu, nói, ta hy vọng sang năm sẽ thấy ngươi ở điện thí. Nói xong, hắn vung tay hào lớn, quay người rời đi. Phía sau tiếng hô cung tiễn không ngừng vang lên. Triệu Thiển Vi liếc hắn một cái, vừa vặn ánh mắt hai người chạm nhau, khuôn mặt trắng nõn như sứ của nàng đỏ bừng như lửa đốt, nàng đôi mắt đẹp khẽ liếc. Hàng mi đen dài run rẩy, khẽ nói, ngươi giải thí thi tốt vào, đoạt lấy giải nguyên, ít ở cùng Lý gia nương tử thôi. Nói xong, nàng xách váy nhỏ chạy đi. Dương Dịch thở dài, hắn lại không đốc, Triệu Thiển Vi lần đầu tiên còn có thể nói là thưởng thức tài hoa của hắn, ba lần bảy lượt vì mình mà bận rộn trước sau, sao lại không nhìn ra tâm tư của nàng, Triệu Cắt lần này có thể đến đây, e rằng cũng có liên quan đến nàng đi. Nghĩ đi nghĩ lại, Dương Dịch lại có chút đắc ý, kiếp trước ngay cả bạn gái cũng không có, kiếp này lại được công chúa theo đuổi ngược, số phận thật kỳ diệu, khó lường. Đương nhiên, hắn mẩn ra nhớ ra bài Yến Câu Từ mình biết đã bị Triệu Thiển Vi mang đi rồi, không để lại cho mình. Yến Câu Từ cộng với thư pháp tông sư cấp, sau này chắc chắn giá trị không nhỏ, Dương Dịch còn định tự mình sưu tầm, không ngờ lại bị mang đi rồi. Lý Thanh Chiếu thấy hắn lắc đầu mệt ngoại, thở dài than thở, không khỏi tò mò nói, ngươi làm sao vậy? Dương Dịch kể lại suy nghĩ của mình. Lý Thanh Chiếu bật cười khúc khích, như trăm hoa nở rộ, đẹp không gì sánh nổi. Dương Dịch ngẩn người nhìn vài lần, bởi vì Lý Thanh Chiếu bình thường sẽ không lộ ra vẻ mặt như vậy, hầu hết đều là dáng vẻ thục nữ hiền thục. Hắn suýt nữa quên mất, thực ra nàng bây giờ cũng chỉ mới 17 tuổi mà thôi. Lý Thanh Chiếu bị hắn nhìn đến hơi ngượng ngùng, trên mặt như thoa một lớp son môi đỏ tươi, lan xuống tận chiếc cổ trắng nõn. Nàng trách móc, ngươi người này đang nhìn gì vậy? Dương Dịch sờ mũi nói, Thanh Chiếu muội muội đang cười gì vậy? Lý Thanh Chiếu liếc hắn một cái nói, ta đang cười lại có người muốn tự mình sưu tầm mực bảo của mình, còn muốn lưu truyền ngàn đời. Dương Dịch cười bất đắc dĩ, cô bé này chưa nhìn thấy thư pháp của mình, nếu không chắc chắn sẽ không nói như vậy. Đương nhiên, nàng nói cũng không sai, mình hình như quả thật có chút tự luyến. Dương Dịch cười nói, người ta vẫn phải có ước mơ chứ, nhỡ đâu thành hiện thực thì sao? Lý Thanh Chiếu mím môi cười nói, ngươi người này luôn nói lời kỳ quặc, nhưng lại khá thú vị. GS, cầu hoa tươi, nguyên phiếu, hoa tươi, nguyên phiếu, hoa tươi, nguyên phiếu, hoa tươi, nguyên phiếu, hoa tươi, nguyên phiếu. Chương 31, sắp xuất phát chương 31, sắp xuất phát giải thí của Tống Triều, tương đương với hương thí của Minh Thanh. Nhưng ngay cả giải thí, cũng không phải đến châu phủ lĩnh một tấm lệnh bài là có thể vào trường thi. Còn có rất nhiều thủ tục phải làm, trước hết phải nộp gia trạng của người thi, gia trạng này chính là tình hình gia đình, bối cảnh tổ tiên, tương đương với hồ sơ hộ khẩu sau này. Sau đó 10 người trong hương liên bảo phải có người bảo lãnh mới có thể khiến thí sinh là học tử chân chính, đương nhiên nếu học tử có vấn đề, người bảo lãnh cũng phải chịu trách nhiệm. Người tàn tật không được tham gia khoa cử, bởi vì văn quan Tống Triều tổng quản thiên hạ đại sự, vừa có thể ở triều đình tổng đốc toàn quốc đại sự, lại có thể đi quân trung làm chủ soái, người tàn tật làm quan không tiện. Bất hiếu bất đế, thân thuộc có tội đại nghịch, tăng lữ hoàn tục đều không được tham gia khoa cử. Trong phòng, Tô Mật nói, ngươi muốn giải thí, ta đi nhà Vương Phượng Chính thông báo một tiếng. Vương Phượng Chính là người quản lý khu vực này, một tiểu quan, Dương Dịch muốn tham gia khoa cử, tốt nhất nên tìm Phượng Chính làm người bảo lãnh. Dương Dịch lắc đầu nói, không cần đâu, tẩu tẩu, chuyện người bảo lãnh ta đã xử lý xong rồi. Tô Mật kinh ngạc nói, nhanh vậy sao? Nàng không khỏi không kinh ngạc. Bởi vì tình huống bảo lãnh này cũng phải tặng lễ, nếu không người khác dựa vào cái gì mà làm người bảo lãnh cho ngươi. Dương Dịch đương nhiên không phải tìm Phượng Chính ở đây, mà là hai ngày trước Triệu Thiển Vi phái nha hoàn đến nói cho hắn biết, chuyện người bảo lãnh đã xử lý xong cho hắn rồi, bảo hắn yên tâm đi khoa cử là được. Từ khi chia tay ở thi hội, đã nửa tháng rồi, Dương Dịch yên tâm ở nhà đọc sách, thỉnh thoảng ra ngoài vẽ tranh, sau thời gian này phát triển, đại danh của Dương Dịch đã truyền khắp biện kinh thành. Một bài thơ Nhạn Câu Từ đã đẩy hắn lên một vị trí cực cao. Ngay cả Tô Mật cũng có nghe nói, nàng còn lấy chuyện này ra để giáo dục Dương Dịch, nói người khác cùng tên với ngươi, đã nổi danh thiên hạ, ngươi phải cố gắng vân vân. Dương Dịch chỉ đành cười khổ, trong mắt tẩu tẩu, ta e rằng vẫn là một thư sinh đang nỗ lực cầu học. Hắn cũng không muốn giải thích, danh tiếng đối với hắn mà nói không có ý nghĩa thực tế gì, chỉ có những danh sĩ thanh lưu mới vì danh mà làm ra đủ loại chuyện không thể tin nổi. Còn vài ngày nữa là đến giải thí, hắn dứt khoát không ra ngoài nữa, cầm những cuốn sách mua trong thời gian này ra đọc, thời gian này chỉ riêng mua sách đã tốn mấy chục lạng, các loại chú giải, tiểu lục đắt đến mức hắn đau lòng, ngược lại tẩu tẩu bình thường tiết kiệm chi tiêu lần này lại không chút đau lòng, cho hắn rất nhiều tiền. Vài ngày sau, Tô Mật thu dọn hành lý cho Dương Dịch, trong giỏ che nhét đầy lương khô, đa số là bánh nướng, giam đông, thịt buông các loại, còn có rất nhiều thịt khô, đây đều là Tô Mật đặc biệt chuẩn bị cho hắn. Giải thí phải 3 ngày không chỉ là công việc thể lực, mà còn là thử thách ý chí tinh thần, nếu ăn không ngon, e rằng cũng không có tinh thần thi cử. Tống Triều từ Tống Anh Tông trở đi, đổi thành 3 năm một lần khoa cử, chủ yếu là do giao thông bất tiện, giải thí thường diễn ra vào mùa thu, nên còn cứ gọi là thu vi, tỉnh thí diễn ra vào mùa xuân năm thứ nhì, nên còn cứ gọi là xuân vi, sau tỉnh thí là điện thí tương đương với hoàng đế phỏng vấn, không cần trì hoãn lâu như vậy, điện thí xong là công bố bảng danh sách, tức là sướng danh ngoài Đông Hoa môn. Giao thông thời cổ đại cực kỳ kém phát triển, không có tàu cao tốc và đường bay, không có động lực nhiệt, chỉ có thể dựa vào sức chân và sức ngựa, vì vậy đi thi cũng là một vấn đề lớn. Ví dụ như Tô Thức, hắn sinh ra ở Mi Châu, nay là Mi Sơn, Tứ Xuyên, nếu Tô Thức muốn tham gia một lần khoa cử, hắn phải tham gia giải thí từ mùa thu năm thứ nhất, sau đó vào mùa xuân năm thứ nhì từ Mi Châu lên Biện Kinh tham gia tỉnh thí, trên đường phải đi hơn một tháng. Nếu tỉnh thí không đỗ, hắn lại phải từ Biện Kinh trở về Mi Châu, đợi hắn về đến Mi Châu đã là mùa hè rồi, lúc này, hắn lại phải chuẩn bị tham gia giải thí năm thứ nhì. Nếu cứ không đỗ tiến sĩ, cuộc đời hắn gần như đều buôn ba vì thi cử, đây còn chưa kể đến một số thư sinh thi trượt không dám đối mặt với hiện thực, mượn rượu giải sầu trong thanh lâu ở kinh thành, chậm chạp không dám về nhà mà lỡ mất thời gian. Ngoài ra, nhiệm vụ của khảo quan cũng cực kỳ nặng nề, trước hết là tuyển chọn khảo quan, thiết lập đề thi, bố trí trước khi thi, rồi đến giám thị, chép bài, chấm bài, bình chọn, phát bảng, một loạt xong cũng phải mất hơn nửa năm. Nếu một năm một lần, căn bản không chịu nổi. May mắn là Dương Dịch là người bản địa Biện Kinh, cho dù tham gia tỉnh thí, điện thí cũng rất tiện lợi. Đương nhiên, đối với hắn mà nói, tỉnh thí còn quá sớm, thi xong giải thí mới là nhiệm vụ quan trọng nhất hiện nay, hắn không muốn thi lần thứ hai, liên tục 3 ngày thi trong một không gian khép kín, hiển nhiên không phải là chuyện vui vẻ gì. Thúc thúc, lần này ngươi đi đừng căng thẳng, dù không đỗ, sau này còn có cơ hội. Tô Mật an ủi. Ánh sáng ban mai rải xuống người nữ tử này một lớp vàng nóng, trông nàng thánh thiện mà xinh đẹp. Dương Dịch nhớ lại khi thi đại học kiếp trước, cha mẹ cũng dặn dò hắn như vậy. Hắn gật đầu, nói, "Tẩu tẩu, ta biết rồi." Hắn không nói thêm lời nào, chỉ đơn giản đáp lại như vậy. "Đợt, cầu hoa tươi, phiếu thắng, hoa tươi, phiếu thắng, hoa tươi, phiếu thắng, hoa tươi, phiếu thắng, hoa tươi, phiếu thắng." Chương 32, mỹ nhân ân có nhận nhất chương 32, mỹ nhân ân có nhận nhất giải thí của Tống Triều xa kém quy củ so với thời Minh Thành, nhưng từ xưa đến nay môi trường khoa cử đều không tốt. Cống viện là nơi thi, lúc này chính là tiêu điểm chú ý của các thư sinh. Vài thư sinh sắp vào trường thi mang theo cha mẹ người thân quỳ dưới gốc cây đa già ngoài cống viện đốt hương cầu nguyện, cầu xin thần linh phù hộ, hứa hẹn sau khi đỗ sẽ dâng lên cây thần một số lễ vật. Khói xanh bao phủ thân cây, hun cho vỏ cây đen kịt, may mắn là thí sinh tinh thần không bình thường lúc này vẫn là số ít, nếu không thì học từ khóa sau e rằng chỉ đánh bãi cây khô. Ngày thường cống viện khóa cửa không mở, cũng không ai để ý, nhưng bây giờ, nơi đây đã trở thành khu vực bảo vệ trọng điểm, binh lính mặc áo giáp uyên ương và cầm ý vệ áo giáp bằng tranh, vây kín cống viện, bất kỳ ai cố gắng tiếp cận cống viện đều bị quát mắng thậm chí bị roi ra xua đuổi. Dương Dịch dựa vào dưới một gốc cây, lạnh lùng quan sát chúng sinh tướng. Rõ ràng lúc này những người kinh doanh cũng biết đây là cơ hội tốt để kiếm tiền, rất nhiều gánh hàng rong đều bày ra, bánh ngọt, trà nước, văn phòng phẩm, tất cả những thứ có thể liên quan đến khoa cử đều được bày bán. Giá cả gấp mười mấy, hai mươi mấy lần so với bình thường, những học tử không chuẩn bị đầy đủ cũng chỉ đánh cắn răng vừa mắng gian thương, vừa mua xuống. Dương Dịch đang nhắm mắt dưỡng thần, tối qua đọc sách hơi lâu, tuy có kỹ năng ghi nhớ không quên, nhưng đọc thêm chút cũng không có hại gì. Lúc này, bên hai đột nhiên truyền đến một giọng nói trong trẻo. "Dương Dịch." Dương Dịch mở mắt, trước mặt đứng hai nữ tử, người thấp hơn mặc váy lụa màu xanh, dáng người đầy đặn, ánh mắt quyến rũ, người cao hơn thì mặc váy lụa trắng thêu biển, khuôn mặt tinh xảo, làn da trắng nõn, mang theo chút quý khí. Chính là Triệu Thiển Vi và Nguyệt Nô chủ tớ. Triệu Thiển Vi xách một chiếc hộp tinh xảo, có lẽ làm bằng gỗ đàn hương, màu sắc trầm ấm, mang theo chút cổ kính, cạnh nắp hộp chạm khắc hình rồng múa lượn, nhen nhanh múa bước, nhìn là biết không phải vật tầm thường. Trong tay nàng, chiếc giỏ tre dường như không đáng tiền, nàng mở hộp ra, bên trong có mấy tầng, không gian cực lớn, chứa đầy đủ các loại bánh ngọt, màu sắc rực rỡ. Triệu Thiển Vi chỉ vào tầng thứ nhất nói, bên trong có bánh chín tầng, bánh hạt rẻ, bánh thủy tinh, bánh bắt chân, bánh ngọc đới, tối ngươi nói có thể ăn chút. Dương Dịch không nói nên lời, nhiều bánh vậy sao? Triệu Thiển Vi nói, bước bước cao thăng mà, đây đều là ta làm cho ngươi, ngươi phải nếm thử cho kỹ. Dương Dịch nghi ngờ nhìn Triệu Thiển Vi một cái, không ngờ công chúa được nông triệu từ bé này lại khéo léo đến vậy. Nàng vừa nói, vừa lật tầng thứ nhất cho Nguyệt Nô cầm, để lộ tầng thứ hai. Đây là bánh hạt áo, ta đặc biệt tìm ngự chủ học đấy. Đây là đậu vàng, được làm từ đậu trắng đặc biệt nghiền nát. Đây là bánh một miếng, chỉ trong cung mới được nếm. Đây là tứ mật mức bánh hoa hồng sữa chua đường hấp, đa số là những món bánh ngọt nghe tên đã thấy ngon miệng. Triệu Thiển Vi lại nhảy nói, hệt như một bà quản gia. Tầng thứ ba là một số loại trái cây. Người ở trong đó 3 ngày, trái cây nhất định phải có. Quyết tiến cung của hoàng phi ngon lắm, các nương nương trong hậu cung thích ăn thứ này lắm. Ổi, quất, dâu, vài tầng thứ tư. Bên trong có một ít thịt khô, chỉ ăn bánh ngọt thì không được. Người ở trong đó phải tự chăm sóc tốt. Ta nghe các quan viên nói môi trường bên trong rất tệ. Tầng thứ năm. Bên trong này có bánh cam mật, hạt sen, long nhãn. À còn có một củ nhân sâm nữa. Ánh nắng vàng nhạt xuyên qua những cảnh cây dày đặc dài lên đầu Triệu Thiển Vi, trông nàng tươi tắn và quyến rũ. Trên bầng trán trắng non đã lấm tấm mồ hôi, lúc này thời tiết đã có chút se lạnh, hộp lớn này rõ ràng không nhẹ. Chỉ riêng cái hộp đã rất nặng rồi. Dương Dịch nhận lấy chiếc hộp, trong tay trầm xuống, hắn nói, nặng như vậy, ngươi xách suốt à? Nếu là cơ thể trước đây e rằng thật sự không xách được bao lâu. Triệu Thiển Vi lau mồ hôi trên trán, nói, đúng vậy, đồng đào, hào đỉnh, chân nến, kéo nến, cuộn dây những thứ này ngươi không quên mang theo chứ? Dương Dịch cười nhẹ, sao lại quên được? Những thứ này ta đều chuẩn bị trước rồi. Hắn đã trải qua hàng chục cuộc thi lớn nhỏ, lúc này khoa cử tuy gian khổ hơn thi đại học kiếp trước rất nhiều, nhưng sự tỉ mỉ cần có thì không thiếu. Cổng cống viện mở ra, một trận ồn ào truyền đến, Triệu Thiển Vi vội vàng nói, không nói nữa, ngươi mau vào đi. Dương Dịch sớm mũi, vác hành lý, cầm hộp gỗ đàn hương chạm khắc rồng bước vào. Triệu Thiển Vi tiễn Dương Dịch. Nguyệt Nô bên cạnh khúc khích cười, không còn thấy bóng dáng rồi công chúa. Triệu Thiển Vi hờn rồi nói, con nha đầu chết tiệt, ngươi còn cười, ta gả ngươi cho thợ thủ công, chịu khổ cả đời. Nguyệt Nô không chịu, công chúa, nếu ngươi gả ta đi, thì không ai làm bánh ngọt, xách hộp cho ngươi nữa. Triệu Thiển Vi đỏ mặt nói, con nha đầu chết tiệt, nói gì vậy, bánh ngọt ta cũng làm mà. Nhưng ngươi chỉ đứng bên cạnh nhìn ta làm thôi. Cái hộp đó là ta xách. Nhưng từ hoàng thành đến cống viện đều là nô tỳ xách mà. Đợt, cầu hoa tươi, phiếu thắng, hoa tươi, phiếu thắng, hoa tươi, phiếu thắng, hoa tươi, phiếu thắng, hoa tươi, phiếu thắng. Chương 33, dung mạo bình thường vô kỳ chương 33, dung mạo bình thường vô kỳ người xếp hàng rất đông, nhưng những người mang theo túi lớn túi nhỏ như Dương Dịch thì tương đối ít. Những người xung quanh không quen biết Dương Dịch, cũng không biết thiếu niên này là tác giả của bài nhạn khâu từ nên nhao nhao chế nhạo, hầu hết họ mang theo đồ đạc nhẹ nhàng, vì cống viện có cung cấp đồ ăn, nên dù có người mang nhiều hơn một chút cũng không nặng bằng Dương Dịch. Cống viện tọa bắc hướng nam, phía nam nhất có cửa đông tây viên môn được bao quanh bằng hàng rào gỗ, phía bắc viện là cửa chính, gọi là Long môn, sau Long môn có một sân lớn, dùng để thí sinh đứng chờ gọi tên. Xa hơn về phía bắc có một sân lớn, được chia thành vô số sân nhỏ. Những sân nhỏ này lại được xây một cách đoạn rộng khoảng 3 thước, sâu khoảng 4 thước, đây chính là phòng thi của thí sinh thời cổ đại, tục gọi là hào xá. Trường thi cung cấp đồ ăn, có hỏa hiệu cũng có chỗ đi vệ sinh, gọi là xú hiệu. Phân bố ở hai đầu hào xá, thí sinh bình thường đều tránh xa hai nơi này, hào xá ở giữa là tốt nhất, gần xú hiệu thì khó chịu rồi. Bị nhà vệ sinh hun khói 3 ngày, còn phải giải quyết vấn đề ăn uống bên cạnh, nhà vệ sinh lúc này đương nhiên không thể so với hiện đại. Cho nên những người gần xú hiệu, e rằng ăn cơm cũng có mùi đó rồi. Thông thường, những người gần xú hiệu, 10 phần thì 8-9 đều không đủ. Bị mùi phân nước tiểu hun khói 3 ngày, đầu óc cũng choáng váng. Trước sân có 5 đội nha dịch, kiểm tra chứng minh và hành lý của học tử, kiểm tra rất kỹ lưỡng, chăn đệm không được có lớp lót, tất phải là một lớp, quần áo cũng cần kiểm tra, váy ngọt càng phải cắt ra. Trước Tống Triều, các thủ đoạn gian lận xuất hiện không ngừng, từ Tống Triều bắt đầu xuất hiện các thủ đoạn chống gian lận. Đương nhiên gian lận cấp thấp nhất là mang theo giấy nhỏ, gian lận cấp cao nhất là đã xác nhận ánh mắt với khả quan, chính là người đúng rồi. Nha dịch phía trước thô lỗ kiểm tra xong một thư sinh trước mặt Dương Dịch, đồ ăn lương khô nát bét không ra hình dạng gì. Nhưng thư sinh đó cũng không dám nói nhiều, hành lễ rồi vội vàng đi vào. Dương Dịch đặt các túi lớn túi nhỏ xuống, lấy ra chứng minh. Hắn trong lòng có chút tiếc nuối những món bánh ngọt trông rất ngon kia. Nha dịch đó hẳn là một tên đầu lĩnh, đội khăn xếp chéo chân, áo cổ tròn, bắp chân cuốn hành lý đi dày vải. Cao to và bỡ, mặt đen sạm, mắt trợn tròn, khó trách những thư sinh da trắng kia không dám hó hé một tiếng. Hắn liếc nhìn Dương Dịch, mặt như ngọc, mắt như sao sớm, trong lòng đen tị, miệng lẩm bẩm, đại tống ta trọng hình dáng, tiểu tử này dung mạo bình thường vô kỳ, cho dù có qua được giải thí, e rằng cũng khó mà lên được đại nhã chi đường. Dương Dịch, vị đại ca này trông rất to khỏe, tuy giọng nói hạ thấp, nhưng cũng đủ để hắn nghe thấy. Tên đầu lĩnh nha dịch tùy tiện mở bọc, cắt cắt, phát hiện không có vấn đề gì. Bên trong đa số là thịt khô, bánh nướng, chính là do Tô Mật chuẩn bị cho hắn, cắt ra cũng không sao, vừa tiện ăn. Tên nha dịch nhìn thấy chiếc hộp gỗ đàn hương chạm khắc rồng tinh xảo thì ánh mắt thay đổi, mở hộp ra, cầm lên nặng trĩu, không phải là gỗ tử đàn thượng hạng thì không thể, ẩn hiện còn có mùi hương thoang thoảng. Bên trong vừa mở ra, toàn là những món bánh ngọt đủ màu sắc, làm rất tinh xảo. Tên đầu lĩnh nha dịch là người có nhãn lực, cho dù hắn có mang tiền riêng đi bao một cô nàng đầu bảng ở quận phương viện, gọi những món rượu ngon nhất, cũng chưa từng thấy những món bánh ngọt tinh xảo như vậy, chiếc hộp quý giá như vậy, kỹ thuật điêu khắc như vậy, e rằng chỉ có trong cung mới có. Hắn trong lòng giật mình, đột nhiên nhớ đến lời nói của người hàng xóm của anh rể của em trai của cháu trai của em gái hắn, nói rằng công chúa Nhu Huệ đã chào hỏi mấy vị khả quan, muốn quan tâm đến một thí sinh nào đó. Chẳng lẽ? Hắn ngẩng đầu, đôi mắt bỏ như chuông đồng đối diện với ánh mắt ngây thơ của tiểu lang quân trước mặt. Xác nhận ánh mắt, gặp được đúng người. Tên đầu lĩnh nha dịch cất con dao nhỏ chuẩn bị cắt bánh, nhẹ nhàng đặt chiếc hộp xuống, trên khuôn mặt thô kệch nở một nụ cười linh hoạt, trên khuôn mặt đen sạm lộ ra hàm răng vàng ố vị tiểu lang quân này, dung mạo tú lệ, phong thái hơn người, tuấn giật phi phàm, nghĩ rằng vượt qua giải thí dễ như trở bàn tay. Tại hạ biện kinh phủ nha bộ đầu Vương Đại Đầu xin chúc lang quân cao trung giải nguyên. Vương Đại Đầu hát một tiếng chào lớn, những lời này nói ra khiến hắn toát mồ hôi hột, đã dốc hết sức bình sinh rồi. Dương Dịch sửng sốt, không kiểm tra nữa à? Cứ thế qua rồi sao? Lại còn lễ phép như vậy? Chất lượng công chức Tống Triều vẫn rất cao mà. Hắn cười với Vương Đại Đầu, để lộ hàm răng trắng bóc. Vương Đại Đầu nhe răng cười, để lộ hàm răng vàng ố. Vương Đại Đầu giúp Dương Dịch thu dọn hành lý, tiện hắn vào trong. Đại nhân, hành lý của tiểu nhân phía sau, truyền đến một giọng nói yếu ớt. Vương Đại Đầu quay đầu nhìn lại, là một thư sinh trẻ tuổi mặc áo choàng lụa, dung mạo bình thường vô kỳ. Hắn trợn mắt, khí thế bức người, thịt trên mặt run lên, gầm lên, hô cái gì mà hô? Lão tử không nhìn thấy sao? Đợt, cầu hoa tươi, phiếu thắng, hoa tươi, phiếu thắng, hoa tươi, phiếu thắng, hoa tươi, phiếu thắng, hoa tươi, phiếu thắng. Chương 34, Thái Đôn huynh vẫn lợi hại. Chương 34, Thái Đôn huynh vẫn lợi hại sau khi vào cửa chính, có văn lại kiểm tra đối chiếu thân phận lý lịch của hắn, sau khi đối chiếu xong thì dẫn hắn đến một khoảng đất trống. Đã có khá nhiều người, có cả thiếu niên tuấn tú, cũng có cả lao già lục cụ, có người lần đầu thi, có người là lão làng, chia thành từng nhóm nhỏ, ranh giới rõ ràng. Một năm một lần thi cử biến thành 3 năm một lần thi cử, số lượng thí sinh tích lũy nhiều đến mức nào? Chỉ riêng một địa phương đã có hàng ngàn người, việc quản lý khá phiền phức. Thi đỗ công danh khó hơn trước rất nhiều, giải nguyên cũng có giá trị hơn, đương nhiên, số lượng người được nhận cũng mở rộng đáng kể. Chắc Dương Dịch cảm thấy vai bị vỗ một cái, may mắn là trước đó cơ thể đã được cường hóa, nếu không cú này thật sự không nhẹ. Hắn quay đầu nhìn lại, trước mắt là một người đàn ông mập mạp gần như muốn nứt áo, người đàn ông mập mạp này trắng trẻo sạch sẽ, trắng rộng, mặt vuông, chắn đầy đặn, nhìn là biết người có phúc tướng. Đôi mắt nhỏ như hạt đậu, trong mắt tinh quang lấp lánh, quần áo lộng lẫy nhưng kích thước hơi nhỏ, trông có vẻ bó sát. Người này chính là Thái Đôn mà hắn gặp ở thi hội. Thái Đôn huynh. Dương Dịch kinh hãi thất sắc, tên mập này sao lại trà trộn vào đây, chẳng lẽ hắn muốn thi cử nhân? Thái Đôn mặt đầy ý cười, như Phật Di Lặc, trùng hợp quá, Dương huynh. Dương Dịch nói, Thái huynh là một trong tứ đại sai tử, không đi trêu chọc tiểu nữ tử, sao lại đến đây? Thái Đôn mặt đầy vẻ lo lắng cho đất nước cho dân, bọn ta là người đọc sách, trên lo vận nước dưới lo dân sinh, học thành văn võ nghệ, bán cho đế vương ra, vì sinh dân lập mệnh, vì vạn thế khai thái bình. Dương Dịch châm biếm, làm ơn nói tiếng người. Thái Đôn mặt đầy ngơ ngác, chắp tay nói, Dương huynh có ý gì, cái loại tơ này là cái gì? Dương Dịch lấy tay xoa trán, Thái Đôn huynh, nói tiếng người. Thái Đôn thở dài, gia đình ép buộc. Dương Dịch tỏ vẻ hiểu, thời buổi này có được thân phận cử nhân, bất kể có làm quan hay không, cũng có lợi ích rất lớn, dù sao cũng hơn là ăn không ngồi rồi. Thái Đôn đột nhiên ghé sát vào, Dương huynh, lần thi này có nắm chắc không? Dương Dịch cười nhẹ, giải thí chỉ cố gắng hết sức thôi. Chuyện này ai mà nói trước được, hắn không muốn để lại lời đàm tiếu. Thái Đôn cười hì hì, Dương huynh, chúng ta vừa gặp đã như cố nhân, ta có để thi đây, ngươi có muốn không? Dương Dịch sửng sốt, tên mập này nói thật sao? Thái Đôn huynh vẫn lợi hại thật. Tuy nhiên, hắn tự cho rằng thi cử nhân chắc không khó, liền lắc đầu từ chối. Thái Đôn lắc đầu ngoài ngoài nói, Dương huynh ngươi bỏ lỡ một cơ duyên lớn rồi. Dương Dịch cười khổ, hắn không nghi ngờ đề thi của Thái Đôn, bởi vì phong trào gian lận ở Tống Triều rất thịnh hành, tuy có nhiều biện pháp chống gian lận, nhưng không ngăn được những người có quan hệ. Khảo quan của Tống Triều cũng giống như hiện đại. Chủ khảo quan chịu trách nhiệm ra đề. Để ngăn chặn khảo quan ra đề gian lận, Bắc Tống còn thực hiện một phương pháp khóa viện yêu cầu các khảo quan được chọn sau khi vào cấm viện không được gặp mặt nói chuyện với các quan viên phải hoàn thành việc ra đề, hướng dẫn thi, chấm bài trong cấm viện, cho đến khi phát bảng mới được ra ngoài. Nhưng chế độ khóa viện này cũng có nhược điểm, ví dụ như có khảo quan trước khi khóa viện đã tiết lộ đề thi, ngay cả Tô Thức đại danh đỉnh đỉnh cũng đã làm chuyện này. Khi Tô Thức chủ trì thi cử, hắn đã tiết lộ đề thi trước khi khóa viện, hắn đã viết đề thi trước, gửi cho môn nhân Lý Trí, chính là để đảm bảo Lý Trí có thể thi đỗ. Nhưng khi gửi đến thì Lý Trí không có ở nhà, đề thi bị hai con trai của Trương Đôn là Trương Viện, Trương Chỉ lấy được, hai người bắt đầu nghiên cứu đề thi và làm bài theo phong cách văn chương của Tô Thức, cuối cùng, Trương Viện đỗ thủ khoa, Trương Chỉ đỗ thứ 10. Lý Trí ngược lại thi trượt. La Đại Kinh thời Nam Tống còn khen ngợi chuyện này của Tô Thức, ta nói Tô Thức đối với Phương Thúc, Lý Trí, như vậy, thật là chuyện rất lớn. La Đại Kinh cũng là quan biên thi cử ra, khen ngợi như vậy có thể thấy quan trường Tống Triều đen tối đến mức nào. Vẫn câu nói đó, quay cốc là gian lận cấp thấp nhất, xác nhận ánh mắt với khảo quan mới là thủ đoạn gian lận đỉnh cao nhất. Thái Đôn có được đề thi là chuyện bình thường, chỉ là hắn lại nói với mình, không biết là ngốc hay là không kiêng nể gì. Dương Dịch chắp tay, vậy thì chúc Thái Đôn huynh cao trung. Thái Đôn vẻ đắc ý, chắp tay đáp lễ, trên người vác túi lớn túi nhỏ, lạch cạch văng lên. Dương Dịch tinh ý nhận thấy, hình như thí sinh ở đây chỉ có hắn và Thái Đôn mang đồ nhiều nhất. Những người xung quanh đều dùng ánh mắt xấu hổ khi ở cùng nhìn hai người. Thái Đôn không có chút phản ứng nào, căn bản không quan tâm. Dương Dịch thì tâm như nước lặng, chờ đợi bắt đầu. Không lâu sau, một quan viên mặc quan phục màu đỏ, đeo dài luật đều, đội mũ hiển quan bước vào, trên cổ đeo một vòng cổ. Dương Dịch kiếp trước cũng nghiên cứu thứ này, gọi là phương tâm khúc lĩnh, trên tròn dưới bông, trên tròn tượng trưng cho thiên mệnh, dưới bông tượng trưng cho hoàng quyền. Vị quan viên đó tuyên bố vào trường thi, cảnh tượng lập tức hỗn loạn, vị quan viên đó quát một tiếng, lập tức yên tĩnh lại. Theo thứ tự, theo vào trường thi, đi đến hào xá. DS, cầu hoa tươi, phiếu thắng, hoa tươi, phiếu thắng, hoa tươi, phiếu thắng, hoa tươi, phiếu thắng, hoa tươi, phiếu thắng. Chương 35, bị sắp xếp chương 35, bị sắp xếp phòng hào xá sâu 4 thước, rộng 4 thước, cao 6 thước, mỗi phòng có 3 mặt tường, có ván trượt làm bàn. Khi mệnh cũng có thể ngủ trong hào xá, nhưng phòng quá nhỏ, không thể đứng thẳng cũng không thể duỗi chân, người chỉ có thể cuộn mình trong đó. Phải thi liên tục 3 ngày, trong một căn phòng nhỏ như vậy, không được ra ngoài, trừ khi đi vệ sinh, không chỉ vậy, mà mặt đất còn ở mức tối tăm, môi trường cực kỳ tệ, môi trường thi đại học thời sau so với khoa cử lúc này, tốt hơn hàng ngàn lần. Những người có thể nổi bật trong khoa cử, dựa vào bản lĩnh thi đỗ đều là những người có ý chí kiên cường. Những người có thể giành được trạng nguyên thì càng phi thường hơn, văn khúc tinh chuyển thế cũng không phải là cách gọi quá lời. Dương Dịch nhìn từng hào xá, đột nhiên có chút hoài niệm về trường thi kiếp trước, nơi này cũng chẳng tốt hơn nhà tù là bao, ít nhất nhà tù không chật hẹp như vậy. Đây chính là cái gọi là tuân thủ quy tắc bắt đầu từ chịu khổ, nếu không thể chịu đựng được căn phòng tồi tàn chật chội, sau này làm sao có thể chịu đựng đủ loại hạn chế trong quan trường, một khi vào quan trường, thân bất do kỷ, đại khái là ý này. Phòng thi được đặt tên theo thiên tự văn, thí sinh lần lượt được đưa vào hào xá của mình. Vị quan viên đó dẫn Dương Dịch đến Thiên Ngũ Hào, Hào xá này so với các phòng khác lớn hơn rất nhiều, ít nhất Dương Dịch tự cho rằng nằm xuống là không có vấn đề gì. Trong phòng rõ ràng đã được dọn dẹp, còn đốt ngải và hương xua đuổi côn trùng. Hào xá này cũng ở vị trí trung tâm nhất, cách xa hỏa hiệu và số hiệu. Sau khi Dương Dịch đặt hành lý xuống, vị quan viên đó nhìn hắn đầy ý tứ, thì thầm: "Dương công tử, đề thi và đáp án mấy môn này đều nằm dưới một viên gạch ở bên chân phải, ngươi sờ soạn mấy cái là tìm được." Dương Dịch trong lòng giật mình, mặt không đổi sắc, chắp tay. Hắn không hỏi nhiều, những người có thể làm ra chuyện này, có quyền lực làm ra chuyện này chỉ có vài người. Vị quan viên đó xác nhận ánh mắt, biết là không nhận là người, cười với hắn rồi rời đi. Dương Dịch quanh chân ngồi, trong lòng cười khổ, lần này nợ ân tình càng nhiều rồi, nghĩ cũng biết đây chắc chắn là thủ bút của Triệu Thiền Vi, khó trách nàng tiễn biệt mình không nói một lời nào về chuyện thi cử, hóa ra đã sắp xếp xong xuôi rồi. Vì có hào xá lớn như hắn, đương nhiên cũng có hào xá nhỏ do địa hình và bố cục tổng thể, kích thước thấp hơn yêu cầu thông thường, không đủ chỗ đặt chiếu, mái hiên ngang lông mày. Có người thấy mình được phân vào hào xá nhỏ, mặt lộ vẻ khổ sở, chưa bắt đầu thi mà tâm trạng đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Thậm chí có người bị phân vào số hào, sát nhà vệ sinh, lúc này đang là mùa thu, mùi nồng nặc, mùi phân sộc thẳng vào mũi, nhất thời mặt xám như cho tàn, khóc lóc không ngừng. Nha dịch quân sĩ bên cạnh, một trận đòn uy hiếp xuống, lập tức không dám nói thêm lời nào. Trong hành lang trường thi, thỉnh thoảng có quan viên tuần tra, vị quan viên vừa dẫn hắn vào thường xuyên lảng vảng gần hắn. Dương Dịch bình phục tâm trạng, chờ đợi đề thi phát xuống. Theo 3 tiếng pháo hiệu vang lên, binh lính cầm đề thi phát xuống, kỳ thi bắt đầu. Kỳ thi khoa cử ngày đầu tiên chính là dán kinh mực nghĩa, không có gì khó khăn. Dán kinh là điền vào chỗ trống, lấy một đoạn trong điện tịch cho thí sinh điền vào. Kỳ thi khoa cử được chia thành khoa tiến sĩ và khoa minh kinh. Khoa minh kinh thi kinh học và thời vụ sách. Khoa tiến sĩ ngoài thi kinh học và thời vụ sách, còn phải thi thêm thơ phú. Vì vậy, khoa tiến sĩ khó hơn một chút. Khoa tiến sĩ dán kinh chỉ chọn từ luận ngữ đối với những học từ đọc sách chuyên thâm này mà nói, không tính là khó. Tứ thư ngũ kinh chỉ là tương đối với người mà nói, không phải ai cũng có thể thông đọc hiểu, đương nhiên đây là đối với người bình thường mà nói. Với kỹ năng ghi nhớ không quên của Dương Dịch, cho dù là ngũ kinh đều chép lại, cũng không có vấn đề gì. Mặc nghĩa là lấy một câu trong Xuân Thu hoặc Lễ Kinh sau đó cho học tử chú thích. Điều này cũng không khó, thuần túy là kiểm tra sự tích lũy, bình thường sách chú thích tứ thư ngũ kinh nhiều không đếm xuể, chỉ cần xem kỹ, đều rất đơn giản. Đối với Dương Dịch mà nói, đây chẳng qua là điền vào chỗ trống và bài dịch, không có gì khó khăn. Hắn bút đi như rồng bay phượng múa, dùng một nét chữ thọ kim thể đẹp đẽ rất nhanh đã làm xong. Khảo quan đi ngang qua nhìn thấy bài thi của hắn, đều thầm khen một tiếng, thư pháp đẹp mắt như vậy, bất cứ ai nhìn thấy cũng phải tán thưởng. Kỳ thi lần này do Lễ Bộ Thị Lang Tiêu Viễn chủ trì, công chúa Nhu Huệ đã chào hỏi họ từ trước, các khảo quan có mặt không ai không biết đại danh của Dương Dịch. Để tránh người được công chúa quan tâm không đủ, họ còn đặc biệt viết một bài thi giấu trong hào xá, có thể thấy dụng tâm lương khổ. Lúc này xem ra, thiếu niên tên Dương Dịch này căn bản không cần những thứ này, văn tài tạm thời không nhìn ra được, ít nhất chữ này đã có phong thái của đại gia. Dương Dịch dừng bút, thở phào nhẹ nhõm, một hơi viết xong đề thi, hôm nay kết thúc rồi. Hắn mở hộp cơm, lấy một miếng bánh 9 tầng ăn một miếng, bánh 9 tầng còn gọi là bánh 9 trọng, bánh ngàn lớp, bánh trung nguyên, vờ mang ý nghĩa trưởng tồn mãi mãi, bước bước cao thăng. Vị chua ngọt mềm mại, thơm ngọt, Dương Dịch thầm khen một tiếng, không ngờ tay nghề của Triệu Thiền Vi cũng không tệ. Người đối diện hắn, nhìn thấy món bánh ngọt tinh xảo ngon miệng của hắn, rồi nhìn lại chiếc bánh mì nhăn nhún của mình, nhất thời mất hết khẩu vị. DS, cầu hoa tươi, phiếu thắng, hoa tươi, phiếu thắng, hoa tươi, phiếu thắng, hoa tươi, phiếu thắng, hoa tươi, phiếu thắng. Chương 36, thương bay 10 dặm chương 36. Phương bay 10 dặm Dương Dịch ăn 2 miếng, đã hết, nhưng món bánh ngọt này đều nhỏ gọn tinh xảo, không phải là có bao nhiêu. Nhẹ như cánh ve trắng như tuyết, dung như lụa mỏng không nghe tiếng. Đây là giấy nháp của giải thí, Dương Dịch đã trải nghiệm đầy đủ rồi. Hắn lau tay, ừm, quả nhiên chất lượng rất tốt. Lúc này trường thi vẫn rất tiến tĩnh, dù sao đề ngày đầu tiên không khó lắm, người bình thường đều có thể vượt qua. Đa số thí sinh đến trưa cơ bản đã xong xuôi, từng người bắt đầu ăn lương khô, còn đồ ăn do cống viện cung cấp thì cơ bản không ai muốn ăn, hương vị cực tệ, lại dễ bị đau bụng. Trong trường thi thường xuyên đi vệ sinh, rõ ràng không phải là chuyện tốt, nhiều người như vậy, nhà vệ sinh căn bản không đủ dùng, nếu ăn hỏng bụng, nhà vệ sinh lại bị tắc, thì kết cục quá cảm động. Vị trí của Thái Đôn không xa hắn, có lẽ cũng đã được sắp xếp ổn thỏa, môi trường khá tốt, nhưng đối với hắn mà nói, vẫn chưa đủ rộng rãi. Lúc này, Thái Đôn đã dừng bút, lấy ra một con gà nướng và nóng, rõ ràng là đã mua và đóng gói sẵn từ trước, mùi hương bay xa 10 dặm thì hơi quá, nhưng các thí sinh gần đó vẫn có thể ngửi thấy. Dương Dịch ngửi kỹ, chắc là cửa hàng lâu đời trăm năm kia. Hắn không mang theo đồ ăn nhiều dầu mỡ. Trong trường thi tốt nhất nên ăn đồ thanh đạm thì hơn. Thí sinh bên cạnh tên mập đang ăn bánh bao nhạt nhẽo, đột nhiên mắt sáng lên, gõ vào tấm ván ngăn cách giữa hai người. Thái Đôn sửng sốt, huynh đài có chuyện gì? Thí sinh đó nói, phí huynh, một mình vui không bằng cùng mọi người vui, còn gà nướng này chia cho ta một nửa được không? Ta cho ngươi chép một bản đề thi này. Thái Đôn lắc đầu ngoài nói, huynh đài nói sai rồi, con gà nướng này sắc hương vị đều đủ, da giòn thịt mềm, chỉ có ta một mình tỉ mỉ thưởng thức mới biết được hương vị của nó. Thí sinh than thở, ngươi và ta cùng là thí sinh một khóa, tình đồng môn, chẳng lẽ không bằng một con gà nướng sao? Thái Đôn lắc đầu mềm mại, đúng vậy. Thí sinh than khóc, bụng đói cồn cào, ăn bánh bao mà không biết mùi vị. Thấy bên này có tiếng động, khảo quan tuần tra quát lớn, yên lặng. Vẻ mặt uy nghiêm, chính khí lẫm liệt. Nếu không phải Dương Dịch vừa thấy bộ mặt khác của hắn thì chắc chắn cũng sẽ cho rằng đây là một quân tử thuần phát. Dương Dịch rút chăn ra nằm xuống, ngủ thiếp đi, dưỡng thần. Chẳng mấy chốc trời đã tối, trong trường thi mỗi hảo xá đều thắp đèn dầu. Khảo quan tuần tra đã đổi người, nhưng vẫn rất quan tâm đến hắn, còn mang đến cho hắn nến tốt nhất, lúc này giá nến cũng rất đắt, người bình thường thật sự không dùng nổi. Một cây nến có giá từ 150 văn đến 400 văn. Thí sinh bên cạnh nhìn thấy nến của hắn, kêu to, tại sao hắn có nến mà ta không có? Lời vừa dứt, bên cạnh đã truyền đến tiếng đá vào tấm gỗ. Đó là nến do người ta tự mang, chẳng lẽ không cho người khác thắp? Ngươi muốn thắp thì tự mang từ nhà đến, còn dám lớn tiếng ồn ào, ta sẽ đưa ngươi đến giám lâm, nói ngươi làm loạn trường thi. Người đó lập tức im bặt, không dám nói thêm lời nào. Lúc này mà bị đuổi ra ngoài, e rằng cả đời muốn khoa cử cũng khó. Hắn chỉ là đỏ mắt một chút, thật sự vì cái này mà bị đuổi ra ngoài thì quá thiệt thòi. Lúc này, trời đã tối, ngoài tiếng đi lại thỉnh thoảng của các quan viên giám khảo thì rất yên tĩnh. Những người đã làm xong đề thì nhắm mắt dưỡng thần, những người chưa làm xong thì gãi tai gãi đầu. Lúc này, đột nhiên một tiếng động lạ truyền đến. Phụ âm thanh rất trầm, xuyên thấu rất mạnh, đương nhiên mùi vị cũng rất đồng. Phía đối diện chéo của Dương Dịch lập tức truyền đến một trận mắng mỏ. Hắn quay đầu nhìn lại, chính là tiếng động từ chỗ Thái Đôn, tiếng giấm vừa rồi chính là do Thái Đôn phát ra. Các hào xá xung quanh các thư sinh đều bị mũi, vẻ mặt muốn nôn. Thư sinh gần hắn nhất mặt đều xanh lét, dưới ánh đèn như quỷ mị. Phụt lại liên tiếp mấy tiếng giấm, những người xung quanh bắt đầu mắng chửi. Mẹ nó, đồ ngu ngốc. Tiếng mắng chửi không ngừng, Thái Đôn mặt không đổi sắc, như không nghe thấy, chắp tay với khảo quan tuần tra, đại nhân, học sinh muốn đi vệ sinh. Vị khảo quan đó phất tay, một văn lại dẫn Thái Đôn đi về phía Sú Hào. Thái Đôn mặt không đổi sắc, tiếng giấm không ngừng, theo tiểu lại này, mang theo một trận hương thơm. Dương Dịch mặt lạnh nhạt, bởi vì mùi hôi này không ảnh hưởng đến hắn. Có lẽ là do Thái Đôn đang tạm, mùi vị cũng khá sâu sắc. Người ở Sú Hào mặt xanh lẻ đáng sợ, không ngừng mẹ nó. Theo một tiếng giống thoải mái, trong nhà vệ sinh lạch cạch không ngừng, đúng là hương bay mười dặm. May mắn là vị trí của Dương Dịch ở xa, căn bản không ngửi thấy, chỉ nhìn thấy sắc mặt xanh mét của thư sinh ở Sú Hào, thẩm nghiệm Thái Đôn vào ra bình an. Đợt, cầu hoa tươi, cầu phiếu thắng, 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 cảm ơn phiếu thắng của Nguyễn Thủy Ngô Tâm, tiền thưởng của Hữu Ý Sĩ 123. Chương 37, các ngươi đang làm bài, còn ta thì. Chương 37, các ngươi đang làm bài, còn ta thì. Ngày thứ 2, thi kinh nghĩa, sư phụ. Áp lực ngày thứ 2 lớn hơn nhiều so với ngày đầu tiên, ít nhất Dương Dịch đã thấy mấy người gần như bỏ cuộc, vị huynh đài ở Sú Hào chính là một trong số đó. Dương Dịch trải bài thi ra, câu hỏi đầu tiên là thân chi di hiếu đệ chi nghĩa. Câu hỏi này xuất phát từ Mạnh Tử Lương Huệ Vương Thượng, thành ngữ 50 bước cười 100 bước cũng xuất phát từ đây. Nội dung chương này thể hiện chủ trương trị quốc của Mạnh Tử, tức là trước hết phải ăn no, sau đó mới lo giáo dục, cuối cùng để mọi người đều hiểu đạo lý. Còn đối với đại chúng, đạo của thánh nhân quá xa vời, nên giáo dục họ là cần thiết, nhưng giáo dục nội dung gì thì cần người đứng đầu xem xét. Lấy đề tài này làm phương pháp thi cử, tức là kiểm tra quan điểm của học tử về giáo dục và phương pháp giáo dục. Dương Dịch hơi trầm ngâm, cầm bút viết lên giấy nháp, giáo dục có điều trọng yếu, cốt là làm rõ nghĩa lý mà thôi. Đây là một bài văn trong ký ức của hắn, về các bài thi khoa cử thời cổ đại, hắn kiếp trước cũng đã đọc không ít, những đề thi như thân chi dị hiếu đệ chi nghĩa đều đã được viết đến nát rồi. Câu thứ hai vẫn là một câu hỏi phổ biến, muốn viết hỏng rất khó, muốn viết ra ý mới cũng rất khó. Dương Dịch không lo lắng những điều này, hắn chỉ đơn thuần sao chép bài văn trong đầu ra. Vì vậy hắn nhanh chóng viết xong. Các thí sinh xung quanh vẫn đang cầm bút viết, chuyên tâm chú ý, không ít người không ngừng nháp, đợi đến khi viết ứng ý mới chép lại. Hắn thấy rất ít người nhàn nhã trên sân, ngoài hắn ra thì chỉ có Thái Đôn. Thái Đôn đã chép xong đáp án từ lâu, lúc này đang ăn rất ngon lành, thỉnh thoảng lại phát ra tiếng nghiến răng ở hơi đánh rắm, khiến thư sinh bên cạnh khó chịu không thôi, nhưng hắn lại không thể nói gì, nếu không sẽ bị khảo quan tuần tra mang té tát. Hắn đặt bút xuống, chuẩn bị nghỉ ngơi một chút, thơ phú để tối viết, hắn căn bản không đổi, chỉ liếc mắt một cái, trong lòng đã có bản nháp. Vừa rồi viết mấy nghìn chữ, cổ tay vẫn hơi mỏi. Khoa cử thời cổ đại, mỗi ngày mấy đề phải viết mấy nghìn chữ, đối với thí sinh mà nói cũng là một thử thách. Dương Dịch xoay người vào trong, nằm xuống, không gian này vừa vặn, ngủ một giấc trưa. A, bài thi của lão tử bị dính một rồi. Một thí sinh kêu lên thảm thiết, rồi khóc lóc. Ta muốn ngủ với mẹ ngươi. Mẹ nó. Tiếng chửi bới không ngừng, rõ ràng là bị giật mình. Bên cạnh lại có thí sinh khóc lóc, 3 năm đèn sách khổ cực, lại không làm được bài, còn mặt mũi nào về gặp cha mẹ già. Nói xong hắn lao vào ván tường bên cạnh, muốn máu bắn tại chỗ. Binh lính bên cạnh nhanh mắt, xông lên, kéo hắn ra, nhét rẻ vào miệng, lôi ra ngoài. Khảo quan tuần tra quá khẽ, các ngươi im lặng. Các thí sinh bên cạnh đang ngẩng cổ xem náo nhiệt lập tức co rụt lại, đương nhiên cũng có người nhân cơ hội chép bài. Những thí sinh mắc lỗi hoặc không chịu nổi áp lực như vậy rất nhiều, tinh thần bất thường cũng thường xuyên xảy ra, những binh lính này rõ ràng đã quen với việc đó, có trật tự đưa tất cả những người này ra ngoài. Dương Dịch lạnh lùng quan sát, dù sao cũng chẳng liên quan gì đến hắn, hắn chùm chăn ngủ một giấc đến tối, vô cùng sảng khoái. Sau khi dậy, vừa định làm bài, đột nhiên phát hiện vị huynh đài bên cạnh Thái Đôn đã biến mất. Vừa lúc khảo quan đi ngang qua, hắn chắp tay, đại nhân, thí sinh phòng số 3 đâu? Khảo quan vuốt râu, người này không chịu nổi tiếng ngáy của người bên cạnh, bỏ thi rồi. Dương Dịch không nói nên lời, vị Thái Đôn huynh này vẫn lợi hại thật. Hắn chấm bút mực bắt đầu làm bài, làm thơ hắn quá am hiểu rồi, vung bút là thành, một bài thơ từ hoàn thành, còn bài phú thì tốn thời gian hơn, thứ này chữ quá nhiều. Viết xong, hắn thu bút mực giấy nghiên lại, dùng chấn chỉ để lên, tránh bị gió thổi bay, hào xá 3 mặt tường, còn một mặt không có, buổi tối vẫn có chút xe lạnh. Dương Dịch đắp chăn, đây là chăn do Tô Mật vá lại cho hắn, dày hơn một chút, lúc này vừa vặn. Người đối diện buổi tối lạnh đến mặt xanh lét, bút cũng sắp không cầm được nữa. Đêm thu, vẫn có chút lạnh. Dương Dịch lấy bếp ra, dùng nến thắp lên, xin nước của binh lính xung quanh. Binh lính đó tuy không biết Dương Dịch được quan tâm, nhưng thái độ của khảo quan hắn vẫn nhìn rõ, càng là tiểu nhân vật càng biết quan sát sắc mặt. Rất nhanh, binh lính mang nước đến, Dương Dịch cho hạt sen, long nhãn, nhân sâm vào chung, nấu một nồi. Không lâu sau, hương thơm thoang thoảng bay ra, có nhân sâm bên trong, hương thơm này người cũng tỉnh táo. Thí sinh đối diện nhìn hắn chằm chằm, Dương Dịch không hề động đậy, hắn nếm thử hạt sen, mềm dẻo, rồi uống chút canh, cảm thấy tinh thần phấn chấn, nhân sâm này rõ ràng cũng là đồ tốt. Một miếng xuống, lập tức nước bọt trào ra, không thể tự kiềm chế, xung quanh vang lên tiếng nuốt nước bọt. DS, cầu hoa tươi, cầu phiếu thắng, 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 cầu hoa tươi, cầu phiếu thắng. Chương 38, ghen tị quá, ghen ghét quá, thật quá. Chương 38, ghen tị quá, ghen ghét quá, thật quá. Ngày thứ 3 là sách luận, theo lời người Tống, quốc gia dùng khoa mục để thu hút anh tài thiên hạ, dùng nghĩa để xem thông kinh, dùng phú để xem bắc cổ, dùng luận để xem kiến thức, dùng sách để xem tài năng. Những người thi đỗ khoa cử về cơ bản đều là toàn tài, thơ từ phú, kinh nghĩa sách luận đều phải thi. Lúc này, trước trường thi treo một tấm rèm, trên đó viết đề bài sách luận, Tấn Vũ Bình Ngô lấy độc đoán mà thắng, Phủ Kiên phạt Tấn lấy độc đoán mà vong, Tề Hoàn chuyên nhiệm quản trọng mà bá, Tiến Khoái chuyên nhiệm tử chi mà bại, sự giống nhau mà công khác nhau, vì sao? Còn có binh lính cầm bảng gỗ, đi đi lại lại, để tránh một số người không nhìn thấy đề bài. Đề bài này, Dương Dịch có ấn tượng, Văn Thiên Tưởng từng làm sách vấn tương tự. Cảm ơn khả năng ghi nhớ không quên, đã giúp hắn nhớ lại bài văn này. Vì bài văn này dài gần một vạn chữ. Dương Dịch mặt nghiêm túc, cầm bút bắt đầu chép, thảo dân nghe công đạo ở giữa trời đất, không thể một ngày bị tắc nghẽn, cho nên người làm cho nó sống lại và tẩy rửa nó, là trách nhiệm của tể tướng. Nhưng người giữ công đạo là trách nhiệm của tể tướng, còn người chủ trì công đạo là việc của thiên tử. Viết liền mạch gần một vạn chữ, mãi đến chiều, hắn mới viết xong. Lúc này đã gần 5 giờ chiều, đã có rất nhiều thí sinh rời đi, đa số là những người bỏ cuộc, hoặc đã bị mất trí. Dương Dịch kiểm tra mấy lượt rồi nộp bài. Ngày này là ngày nộp bài, ngày này chia làm 3 đợt nộp bài, một đợt trước trưa, một đợt sau trưa, một đợt buổi tối. Quan thu bài mỗi khi thu một bài thì phát một thẻ, thẻ và bài khớp nhau. Bài thi được dán tên, trước khi chấm bài có người chép dùng bút đỏ chép lại, quan chấm bài sẽ chấm bài đỏ, dùng bút xanh phê duyệt. Khi Dương Dịch bước ra khỏi cổng viện, vẫn còn thí sinh đang tranh thủ từng giây từng phút, đến giờ tuất tức là từ 7 giờ đến 9 giờ tối, trường thi sẽ được dọn dẹp. Bên ngoài đứng không ít thí sinh đang đỏ mặt tranh luận đề thi. Dương Dịch không có hứng thú với điều này, có thời gian này chi bằng về nhà đọc thêm sách. Ừm, chuẩn bị cho kỳ thi khoa cử tiếp theo. Vừa đi chưa được bao xa, phía sau đột nhiên có tiếng gọi hắn, Dương Dịch dừng bước, Thái Đôn đuổi kịp. Dương Vinh thi thế nào? Thái Đôn cười hỏi. Dương Dịch khiêm tốn nói, chắc có thể đỗ cử nhân. Hắn đang khiêm tốn đó, bài văn của Văn Thiên Tường đều chép lên rồi, nếu còn không được, vậy thì có gian lận. Thái Đôn là người thành thật, thấy Dương Dịch mà mình coi là bạn thân nói vậy, liền vỗ ngực nói, ta cũng gần như vậy, đỗ cử nhân chắc là được, hai trong số tứ đại tài tử chúng ta cùng nhau lên bảng, cũng là một chuyện đẹp. Thí sinh bên cạnh đang than thở vì mình làm bài không tốt, đột nhiên nghe thấy bên cạnh có hai kẻ cuồng ngạo lại nói ra những lời ngông cuồng như vậy. Hắn cười lạnh, hạ trung bất khả ngữ băng giá, các ngươi có biết đỗ cử nhân khó đến mức nào không? Lời này vừa ra, lập tức nhận được sự đồng tình của những người xung quanh, họ vừa rồi cũng không chịu nổi rồi. Mọi người ra khỏi trường thi đều cảm thấy mình thi không tốt, sao hai người lại cảm thấy có thể đỗ cử nhân được chứ? Đỏ mắt là một loại bệnh, thời nào cũng có. Dương Dịch đưa tay ra, tay áo nhẹ nhàng trượt xuống, để lộ bàn tay trắng như ngọc, hình móng vuốt. Hắn khẽ nói, ta lấy cử nhân như thám túi lấy bật vậy. Xung quanh cười ồ lên, thật là một kẻ cuồng ngạo, báo tên ngươi ra, khi công bố bảng sẽ rõ. Dương Dịch còn chưa nói, Thái Đôn kiêu ngạo nói, mù mắt chó của các ngươi rồi, vị này chính là Dương Dịch. Người đã làm ra bài thơ Nhạn Khâu Tử và Bút Toán Tử, đứng đầu trong tứ đại tài tử biệt kinh, chỉ dưới ta, tại hạ bất tài, tên là những lời sau đó, các thí sinh đã không còn nghe thấy nữa, họ bị Nhạn Khâu Tử Bút Toán Tử Dương Dịch làm cho chấn động, mấy ngày nay ai mà không biết hỏi thế gian tình là gì, mà khiến người ta sinh tử tương hứa. Lại càng được quan gia khen ngợi, đem ra so sánh với 10 năm sinh tử hai nơi mở mịt của Tô đại học sĩ, Kim Phong Ngọc Lộ một lần gặp gỡ của Tần Quan, lòng như lưới đôi tơ, trong có ngàn ngàn nút thắt của Trương Tiên, thẳng thắn nói không thua kém. Ba người này là ai? Đều là một đời tử tông. Dương Dịch ở tuổi mười mấy có thể làm ra tuyệt cú như vậy, đủ để chuyển khắp thiên hạ. Cô nương Ngọc Đường Xuân của Tích Hoa Các lại càng thẳng thắn nói phi hắn không gả, cam nguyện làm nô làm tỳ, nếu quân không cưới, thì cả đời vì hắn giữ thân như ngọc. Mẹ kiếp, ghen tị quá, ghen ghét quá, thật quá. Quan gia đích thân điểm tên, mỹ nhân tỏ tình, chuyện như vậy lại không xảy ra với mình. Những thí sinh này vô cùng ghen tị, không ngờ kẻ cuồng ngạo trước mắt này chính là Dương Dịch mà họ đang đỏ mắt ghen ghét. Một trong số đó cười lạnh, thì sao chứ, biết viết từ không có nghĩa là biết viết kinh nghĩa sách luận, khi công bố bảng sẽ rõ. Từ sau Tống Thần Tông, trọng tâm của khoa cử đã chuyển từ thơ từ phú sang sách luận, dù sao thơ từ cũng chỉ là tiểu đạo, sách luận mới liên quan đến đại sự quốc gia. Dương Dịch nhíu môi, vậy thì chúc các vị văn vận hưng thịnh. Lời nói mang ý khinh thường, rõ ràng là nói ngược. Những người đó tức giận, định châm chọc. Từ xa chuyển đến một tiếng gọi. Thúc thúc, DS, cầu hoa tươi, cầu phiếu thắng, 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 cầu hoa tươi, cầu phiếu thắng. Chương 39, nên là giải nguyên chương 39, nên là giải nguyên lúc này trời đã hơi tối. Người ở xa không nhìn rõ lắm. Nhưng Dương Dịch biết đây là tẩu tẩu Tô Mật đến. Tô Mật ở xa thấy Dương Dịch vẫy tay, xác nhận mình không nhìn nhầm người, liền bén váy chạy nhanh đến. Đến trước mặt thì chậm rãi dừng lại, có chút thở hổn hển. Thấy sau lưng hắn một đám người lạ, nàng có chút ngượng ngùng, khẽ nói, "Thúc thúc, đây là bạn của ngươi sao?" Địa vị của văn nhân Tống triều tăng lên, Tô Mật một phụ nữ bình thường nhìn thấy một đám văn nhân tự nhiên trong lòng có chút bức nhát, giọng nói cũng nhỏ lại. Dương Dịch nhìn thấy buồn cười, đây không phải là tẩu tẩu ngày xưa quản mình nữa rồi, hoàn toàn khác hẳn. Nhưng mà, sự cứng rắn lúc đó cũng là giả vờ thôi nhỉ, dù sao chị dâu như mẹ. Dương Dịch cười nói, "Tẩu tẩu, những người đó ta không quen, không cần quản họ, ngươi ở đây đợi ta sao?" Tô Mật liếc nhìn mấy người phía sau, mấy thí sinh đó lập tức làm ra vẻ có tử. Nàng khẽ nói, "Bà Vương hàng xóm nói hôm nay giải thí kết thúc rồi, ta liền đến đây đợi ngươi." Dương Dịch hướng về phía Thái Đôn nói, "Thái Đôn huynh, tại hạ xin phép về cùng tẩu tẩu trước." Thái Đôn vẻ mặt nghiêm túc, nói, "Dương huynh không cần quản ta, cứ về trước đi." Trông cũng khá giống một người đứng đắn, nếu không phải chiếc áo khoác của hắn sắp đứt chỉ vì bị mỡ bụng căng ra. Dương Dịch dẫn Tô Mật rời đi, không thèm nhìn đám thư sinh mắt đỏ đó. Thí sinh thi xong, khảo quan lại bận rộn vô cùng. Tháp đèn đêm chấm bài, phê duyệt bài thi. Giải thí biệt kinh, vì địa điểm, chủ khảo quan là Lễ Bộ Thị Lang Tiêu Viễn, phó khảo quan là Hàn Lâm Viện học sĩ Vương Đào. Hai người này đều là người bản địa biệt kinh, Tiêu Viễn tuổi lớn hơn một chút, Vương Đào cũng đã 50, ngoài hai vị chủ khảo quan ra, còn có 9 vị đồng khảo quan, thông thường chỉ có 6 vị. Nhưng học từ biện kinh khá nhiều, và địa điểm đặc biệt. Bài thi của Dương Dịch và các thí sinh khác nằm trong số những người này, trong quá trình chấm bài, chủ khảo và đồng khảo quan có phân công rõ ràng, việc độ hay trượt do đồng khảo quyết định, còn cao thấp thì do chủ khảo. Đồng khảo quan chọn những bài thi xuất sắc từ hàng vạn bài thi của thí sinh và giới thiệu cho chủ khảo quan sau đó sẽ quyết định cuối cùng những người được nhận làm cử nhân và xác định thứ hạng của họ. Việc chấm bài của khảo quan bắt đầu ngay sau khi Dương Dịch và những người khác hoàn thành vòng thi đầu tiên. Bài thi của thí sinh được viết bằng bút mực, gọi là mặc quyển. Sau khi nộp bài, lập tức được niêm phong và đánh số, do người sao chép dùng bút đỏ sao lại thành chu quyển kiểm tra không sai sót, sau đó mới gửi cho đồng khảo quan xem xét. Đồng khảo quan chấm các bài thi được chọn, sau đó giới thiệu cho chủ khảo quan, gọi là kiến quyển. Chủ khảo và phó chủ khảo chấm các bài thi được phòng quan tiến cử, lấy bài thi đầu tiên làm chính. Sau khi chấm xong, kết hợp với tình hình của vòng thứ 2 và thứ 3, cùng nhau xem xét và thương lượng, quyết định số lượng người trúng tuyển. Những bài thi bị đồng khảo quan gạch bỏ, gọi là lạc quyển. Lạc quyển cũng không phải là hoàn toàn không có cơ hội. Khảo quan theo lệ cũng sẽ chọn lại một lượt trong số các bài thi bị loại, xem có bài nào phù hợp thì bổ sung thêm. Việc này gọi là siêu di. Thông thường, chủ khảo quan thường quen làm việc tiện lợi, chỉ xem các bài thi được đồng khảo quan tiến cử, còn lại thì bỏ qua. Đương nhiên cũng không phải không có hiện tượng gian lận, Trạng Nguyên vạn lịch năm thứ 38 Hàn Kính, thầy của hắn là Than Doãn Tân lúc đó đảm nhiệm đồng khảo quan, đã công khai vượt phòng tìm bài, đến các phòng tìm bài của đệ tử mình, và tìm thấy nó trong số các bài đã bị các phòng khảo khác loại bỏ. Đổi bài thi với các phòng khác, nhận đệ tử mình, lại cưỡng ép nhờ cậy Lễ Bộ Thị Lang Tiêu Vân Cựu lúc đó đang làm chủ khảo điểm Hàn Kính, người lẽ ra phải bị loại, làm hội nguyên. Giải thí ở biện kinh thường do quan kinh đô đảm nhiệm, khó tránh khỏi gặp người quen, cậu thêm có chút quyền lực trong tay, làm những chuyện này cũng rất bình thường. Vì vậy, ngoài các thí sinh bình thường, còn có một danh sách dự bị, đây đều là những người có quan hệ với các đại lao trong triều, lấy giải nguyên thì không thể, nhưng đỗ cử nhân thì vẫn có thể. Các quan viên trong trường thi đa số đều biết rõ, cũng không có gì đáng nói. Cho dù có người vì thế mà bị loại, cũng chẳng liên quan gì đến họ, dù sao ai cũng không muốn đùa giỡn tiền đồ của mình, những đại lao kia cùng lắm bị quan gia trách mắng một trận, còn họ sau này bị thanh toán thì thầm rồi, tùy tiện điều ngươi đến mấy ngàn dặm xa, mệnh cũng chết ngươi. Vân Sơn Minh, bài văn này dùng điển và kết cấu cực kỳ tốt, theo ta thấy, nên là giải nguyên. Vương Đào vớt dâu nói. Tiêu Viễn nhận lấy bài thi xem, chính là chữ thọ kim thể quen thuộc. Hai ngày trước, công chúa Nhu Huệ còn cầm một bức thư pháp, tìm đến hắn muốn một học tử tên Dương Dịch cao trung giải nguyên, hắn không lập tức đồng ý, chỉ hứa cho một thân phận cử nhân, dù sao lúc đó thư pháp thọ kim thể cũng khiến hắn kinh ngạc. Triệu Thiển Vi tuy thân phận tôn quý, nhưng hắn cũng là đại thần triều đình, nếu danh hiệu quan trọng như giải nguyên chỉ vì một câu nói của công chúa mà thay đổi, vậy thì đặt luật pháp triều đình vào đâu? Bây giờ xem ra học tử tên Dương Dịch này cũng có vài phần bản lĩnh. Bài văn viết cực kỳ tốt, vậy thì hắn bán cho công chúa một mặt mũi cũng không sao. Tiêu Viễn cười nói, nếu đã như vậy, vậy thì định hắn làm giải nguyên đi BS, cầu hoa tươi, cầu phiếu thắng, 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 cầu hoa tươi, cầu phiếu thắng. Chương 40, báo hỉ rồi chương 40, báo hỉ rồi vài ngày sau, lầu Hạc Di ở biện kinh thành náo nhiệt bất thường, thông thường, các thí sinh sẽ đợi người báo hỉ ở một địa điểm cố định. Đương nhiên, nếu là gia đình quyền quý thì ngoại lệ, những người đó đều quen biết. Nhưng các thí sinh bình thường sẽ chọn đợi ở các tiểu lầu nổi tiếng, một khi đỗ công danh lập tức sẽ rầm rộ chuẩn bị tiệc rượu. Vì vậy ngày này cũng là lúc tiểu lầu làm ăn tốt nhất. Khoảng giờ mão, biện kinh thành xuất động một số sai nha, nha dịch giúp việc, bố trí cống viện biện kinh đèn lồng treo rực rỡ, cống viện vốn nghiêm trang lại có chút vui tươi. Giải thí diễn ra vào mùa thu, còn được gọi là thu vi. Gió thu xào xạc, vẫn không ngăn được tâm trạng háo hức của các học tử, từng người đốt hương cầu nguyện, mong mình có thể thi đỗ. Lầu Hạc Di, đại sảnh. Dương Dịch và Thái Đôn ngồi trên một chiếc bàn sạch sẽ, trên bàn bày đầy các món ăn nhỏ và hai bình rượu. Tiền là Thái Đôn đưa. Triều Tống có rất nhiều loại rượu nổi tiếng trên cả nước, theo ghi chép, Bắc Tống có gần 100 loại rượu nổi tiếng, Nam Tống có hơn 50 loại. Các loại rượu phổ biến lúc bấy giờ đại khái có thể chia thành 4 loại chính: hoàng cửu, quạt cửu, dược cửu và bạch cửu, đại tiêu tiểu. Hoàng đế dùng tiệc rượu để lôi kéo đại thần, văn nhân dùng rượu để hứng khởi làm thơ, sĩ thứ bách tính cưới hỏi mừng thọ, cũng không thể thiếu rượu. Dương Dịch tự rót cho mình một ly, nghe nói là món đặc trưng của lầu Hà Di, Quỳnh Tương Tiểu. Rượu mà có thể lấy cái tên này thì tự nhiên vi phạm, Dương Dịch nhấp một ngụm. Ừm, rất bình thường. Lúc này hắn không khỏi nghĩ đến trong đầu mình có vô số bí phương nấu rượu, so với rượu bây giờ thì tốt hơn rất nhiều. Thái Đôn nhàn nhã ăn rau, các thí sinh xung quanh ai nấy đều căng thẳng, mang theo cường thâm mắt nhạt, rõ ràng là tối qua không ngủ ngon. So với hai người đang ăn uống này, quả thực không thể so sánh được. Vì vậy, bàn của họ trong đại sảnh khá nổi bật. Nhờ đám thí sinh gây thủ chốt oán hôm đó, đại danh của Dương Dịch được nhiều người biết đến hơn. Chỉ là lúc này ngoài sự ngưỡng mộ, ghen tị, hận thù, trên đầu còn có thêm một cái danh hiệu kiêu ngạo. Lúc này, nhìn thấy vẻ thoải mái của Dương Dịch, có rất nhiều người ngầm nguyền rủa hắn thi trưởng. Họ không có thủ oán, chỉ đơn thuần là nhìn ngươi không thuận mắt, dùng lời của đời sau mà nói là tranh tình. Việc công bố bảng giải thí theo lệ là do nha dịch sai phái đến các quán trọ hoặc tiểu lầu nơi học tử trọ để báo hỷ. Sau khi báo hỷ xong cho tất cả các cử nhân mới đỗ, mới dán bảng danh sách đầy đủ trước cống viện. Dù sao đây cũng coi như là tăng thêm thu nhập cho các sai dịch, bình thường không có cơ hội kiếm tiền, bổng lộc trong nha môn cực thấp, nếu không có chút thu nhập sám, ai mà làm? Sứ giả báo hỷ đã xuất động rồi. Khoảng giờ thìn, liền nghe thấy bên ngoài một tiếng hô đầy kích động. Tất cả mọi người trong đại sảnh đều nhìn về phía sau, từng khuôn mặt mang theo vẻ kích động, căng thẳng, mong đợi, mong có thể nhìn thấy nha dịch cầm cuộn giấy đỏ và báo tên của mình. Dương Dịch nhìn tên mập đang ngồi yên trước mặt, trong lòng nghĩ hoặc, mình là người đã trải qua vô số cuộc thi lớn nhỏ mới rèn luyện được tâm lý này, tên mập này sao lại bình tĩnh như vậy? Ngay cả khi ra lận, lúc này cũng nên rất mong đợi mới đúng. Hắn nói, Thái huynh, sao lại bình tĩnh như vậy? Thái Đôn tò mò nói, Dương huynh nói vậy là có ý gì? Dương Dịch chỉ vào những thí sinh đang ngồi không yên, ngóng trông, sứ giả báo hỷ đã xuất động, Thái huynh không kích động sao? Cái gì? Thái Đôn mặt đầy kinh ngạc, sứ giả đã xuất động rồi. Hắn ba bước làm hai bước, thân hình tròn trịa cổng kênh lúc này lại vô cùng linh hoạt, chớp mắt đã đến cửa, thò cái đầu tròn vo ra nhìn, không ít người bị hắn chen sang một bên, dám giận mà không dám nói. Dương Dịch, thời gian lúc này dường như trôi đi rất chậm, các thí sinh cảm thấy lúc này một ngày dài như cả năm, nhưng vẫn không có bất kỳ tiếng báo hỷ nào chuyển đến. Mãi đến một lúc lâu, ngay khi mọi người đang sốt ruột không chờ được nữa, một giọng nói trầm ấm chuyển đến. Giải thí thế báo. Chúc mừng mọi người lập tức đổ xô ra cửa, tuy nhiên vị sai dịch kia chỉ đi ngang qua họ, chạy về phía một tiểu lầu khác. Mọi người thở dài thường thượng, thất vọng vô cùng. Đột nhiên, lại có một giọng nói vang lên. Giải thí thế báo, chúc mừng Trương Công Trương lão gia cao trung giải thí thứ 189 một nha dịch mặc áo choàng vải lanh cổ tròn màu đen, vừa đi vừa hô lớn xông vào. Một thư sinh trung niên dựa vào bên phải cửa, cười lớn, "A, ta đỗ rồi." Hắn ánh mắt điên cuồng, sắc mặt hường hào, không còn chút phong thái ngày thường. Dương Dịch không nói nên lời, tên này sẽ không phải là điên rồi chứ? May mắn là, thư sinh đó cười lớn vài tiếng, rồi lấy ra một lạng bạc vụ thưởng cho người báo hỷ. Đối với những sai dịch này mà nói đã là một khoản tiền lớn rồi. Những người xung quanh quen biết hắn lập tức chúc mừng hắn, nhất thời vài nhà vui vẻ vài nhà buồn. GS, cầu hoa tươi, cầu phiếu thắng, 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 cầu hoa tươi, cầu phiếu thắng. Chương 41, tên ta cao hơn ngươi chương 41, tên ta cao hơn ngươi có cái thứ nhất, rất nhanh liền nên đón cái thứ hai. Giải thí thì báo, chúc Tô Chí Tô lão già cao trung giải thí thứ 171 thư sinh trẻ tuổi đột nhiên đứng dậy, mặc dù không có biểu hiện kích động như thư sinh trung niên, nhưng từ đôi tay không ngừng run rẩy của hắn có thể thấy được nội tâm không yên. Vừa rồi thư sinh trung niên kia hỏi thăm hắn, hai người cùng năm cao trung cử nhân cũng có giao thiệp. Tiếp theo không ngừng truyền đến tiếng báo hỷ. Giải thí thì báo, chúc Trương Bát Trương lão già cao trung giải thí thứ 167 giải thí thì báo, chúc Vương Minh Nghĩa Vương lão già cao trung giải thí thứ 165 giải thí thì báo, chúc Dương Thần Dương lão già cao trung giải thí thứ 140. Trong đại sảnh không khí càng thêm nhiệt liệt, người chúng cử mặt mày hớn hở, người còn chưa chúng thì run rẩy, cho dù là chúc mừng người khác, sắc mặt cũng miễn cưỡng. Ai cũng muốn mình cao trung, chúc mừng người khác có ý nghĩa gì? Cử nhân chỉ là bước đầu tiên của khoa cử, nếu bước này không vượt qua được, làm sao nói đến các kỳ thi tiếp theo là tình thí, địa thí. Thái Đôn bận bẹo mông chen chúc ở cửa, người bình thường không chen qua hắn được. Thư sinh bình thường không béo như vậy. Một người bên cạnh bị hắn chen đến khó chịu, người này chính là một trong số những người hôm đó đã cãi va với Dương Dịch. Lúc này nhìn thấy tên béo, hận mới hận cũ dâng lên trong lòng, giận dữ mắng, các ngươi chen chúc, có nhục nho nhã, xấu hổ khi cùng các ngươi làm bạn. Thái Đôn hắc hắc cười, đẩy hắn ra phía sau, được thôi, vậy ngươi ra phía sau đi. Người kia mặt mày đỏ bừng, la to, tên béo chết tiệt, chừa cho lão tử một chỗ. Lúc này, lại một tiếng hô lớn truyền đến. Giải thí thì báo, chúc Thái Đôn Thái lao già cao trung giải thí thứ 100 Thái Đôn sửng sốt, sau đó sắc mặt đỏ bừng lên với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường, hưng phấn kêu to, ta trúng rồi, ta trúng rồi, ha ha ha. Múa tay múa chân, hưng phấn đến mức lại ôm lấy người vừa rồi hôn một cái, miệng đầy dầu mỡ, cảnh tượng quá đẹp. Người kia vốn kinh ngạc khi tên heo béo này cũng có thể cao trung, đột nhiên bị một lực mạnh mẽ ôm lấy, sau đó cảm thấy một tiếng bịch, đợi hắn phản ứng lại thì đã không kịp rồi. Cả người ngây ra đó, trong lòng bi phẫn tột độ, khóc thét một tiếng, đâm đầu vào tường, chỉ muốn chết quách cho rồi, may mà những người xung quanh đều kéo hắn lại. Thái Đôn cười lớn vài tiếng sau đó, móc ra một thỏi bạc đủ 10 lượng, ném cho sai dịch. Tên sai dịch vui mừng suýt nhảy dựng lên, không ngừng cảm ơn. Thái Đôn đến trước mặt Dương Dịch, bắt đầu khoe khoang, "Dương huynh, ta trúng cử nhân, mới thứ 100, tức là lần này không phát huy tốt, ai." Dương Dịch không nhịn được cười, bởi vì vẻ mặt của tên béo giống hệt một loại sinh vật gọi là học bá ở đời sau. Thái Đôn nói, "Dương huynh đừng hoảng, tài học của ngươi chỉ kém ta một chút, chắc chắn có thể lên bảng." Giọng hắn rất lớn, người trong đại sảnh đều có thể nghe thấy, nhưng không ai phản bác, không gì khác, tên béo cao trung rồi, có thể chúng cử là thực lực ứng, bọn họ có muốn nói gì cũng không được. "Hừ, Thái Đôn, đừng tự tin như vậy, nói không chừng Dương Dịch căn bản không thi đậu cử nhân." Một giọng nói lạnh lùng truyền đến. Dương Dịch nhìn kỹ, chính là người hôm đó chế giễu hắn, tên là Trương Bác, vừa rồi cũng đã nhận được tin báo thắng lợi. Dương Dịch còn chưa nói gì, Thái Đôn đã lớn tiếng nói, "Họ Trương kia, ngươi nói bậy bạ gì đó, ngay cả ngươi còn có thể trúng, Dương huynh của ta trúng cử chẳng phải dễ như trở bàn tay sao?" Tâm trạng Trương Bắc vốn đã không vui, thứ hạng của hắn lại thấp hơn tên béo, đây quả thực là sỉ nhục lớn. Lúc này nghe lời của tên béo, cười lạnh nói, "Khoa cử không bằng làm tử, ta không tin hắn có thể trúng." Vốn dĩ chỉ là cái vã, nhưng thái độ của Dương Dịch lúc đó quá kiêu ngạo, cộng thêm lòng đố kỵ, còn có một nguyên nhân không ai biết, hắn đã thèm muốn cô nương Ngọc Đường Xuân của Tích Hoa Các từ lâu, vốn định sau khi thi đậu cử nhân sẽ ôm được mỹ nhân về, không ngờ Ngọc Đường Xuân lại nhất quyết không gả cho Dương Dịch. Cô nương mà mình ngày đêm nhung nhớ lại một lòng muốn gả cho người khác, làm nô tỳ cũng cam tâm tình nguyện, cảm giác hụt hẫng này càng như rắn độc cắn nuốt hắn, cho nên mới phát triển đến tình trạng như bây giờ. Dương Dịch cười nói, "Nếu ta có thể trúng thì sao?" Trương Bác ha ha cười lớn nói, "Tùy ngươi." Dương Dịch vỗ tay cười nói, "Nếu ta trúng, ngươi liền cởi hết quần áo, đi một vòng trên ngự nhai, nếu ta không trúng, ta cũng sẽ như vậy." Người trong đại sảnh đều hít vào một hơi khí lạnh, "Ác như vậy sao?" Trương Bác bị dọa sợ, sắc mặt âm tình bất định. Thái Đôn cười nói, "Trương Bác ngươi không phải sợ chứ? Không sao, dù sao ngươi cũng chỉ thứ 167, vô danh tiểu tốt mà thôi, ta và Dương huynh sẽ không để ngươi trong lòng." Trương Bác giận dữ nói, "Thái Đôn, ngươi cũng chỉ thứ 100 mà thôi, kiêu ngạo cái gì?" "Thái Đôn, tên ta cao hơn ngươi." Trương Bác nghẹn lời, suýt nữa sặc, hắn chỉ vào Thái Đôn nói, "Gia tộc họ Trương ta là thế gia thư hương trăm năm, một nhà ba cử nhân." "Thái Đôn, tên ta cao hơn ngươi." Trương Bác sắc mặt xanh mét, "Ta là phó xã trưởng của thị xã Quỳnh Hoa ở Biệt Kinh." "Thái Đôn, tên ta cao hơn ngươi." Trương Bác cùng nộ nói, "Gia thế ta hiền hách, Thiên Kim thiếu doanh Biện Kinh là vị hôn thê của ta." "Thái Đôn, tên ta cao hơn ngươi." "Trương Bác, ta Thái Đôn, tên ta cao hơn ngươi." "Đs, cầu hoa tươi, cầu bé thắng, 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 muốn vé thắng cả." Chương 42, Đại Bàng Tung Cánh, khí thôn thiên hạ. Chương 42, Đại Bàng Tung Cánh, khí thôn thiên hạ. Trương Bác tức đến suýt thổ huyết, nhưng nhìn thấy Thái Đôn vẻ mặt đắc ý quên trời đất này, đúng là không có cách nào. Bởi vì quả thực là cao hơn hắn. Hắn dứt khoát không để ý đến Thái Đôn nữa, hận hận nói, "Dương Dịch, cứ như ngươi nói, nếu ngươi thành công, ta liền giải thí thì báo, chúc Dương Dịch Dương lão gia cao trung giải nguyên cả trường yên lặng." Sắc mặt Trương Bác cứng đờ, mấy chữ phía sau bị nuốt ngược vào trong. Cửa đột nhiên xuất hiện một người, chính là một nha dịch mặc áo khoác đen cổ tròn. Tên nha dịch mặt đen sạm đỏ bừng, mồ hôi đầm đìa, vẻ mặt mừng rỡ, người không biết còn tưởng là hắn trúng giải nguyên. Hắn vừa vào cửa đã lớn tiếng kêu, "Vị nào là Dương Dịch Dương lão gia?" Dương Dịch cười nhìn Trương Bác một cái, tiến lên hai bước, nói, "Tại hạ chính là Dương Dịch." Tên nha dịch mặt mày hớn hở, chắp tay, hô lớn, "Chúc mừng Dương lão gia, cao trung giải nguyên." Sắc mặt Trương Bác vô cùng đặc sắc, từ trắng chuyển xanh, từ xanh chuyển đen, cuối cùng đỏ tím lên, khiến người bên cạnh nhìn mà kinh hãi. Dương Dịch mỉm cười lấy ra một thỏi bạc, ném cho nha dịch vạn lần cảm ơn, chạy chân mà nhận được nhiều bạc như vậy đã là cực kỳ không dễ dàng. Chờ tên nha dịch đi rồi, trong đại sảnh lập tức náo loạn, từng người một lên chúc mừng, bắt đầu nhận thân thích. "Dương huynh đại tài, giải nguyên xứng đáng. Quả nhiên như Dương huynh đã nói, dễ như trở bàn tay vậy. Chúng ta bội phục trong số này không thiếu những người hôm đó chế giễu hắn, bây giờ ai nấy đều hớn hở, như thể có quan hệ rất thân thiết với Dương Dịch." Dương Dịch thi đậu giải nguyên, những lời ngông cuồng hôm đó liền trở thành giai thoại. "Trương huynh vừa nói gì?" "Ta không nghe rõ." Dương Dịch cười nói với Trương Bác. Sự chú ý của mọi người trong đại sảnh lập tức tập trung vào Trương Bác, Trương Bác mồ hôi đầm đìa, sắc mặt tái nhợt, mắt láo liên, nhưng không một ai đứng ra nói giúp hắn. Trương Bác nghiến răng nói, "Đại trưởng phu dám làm dám chịu, thời thì thời." Nói xong, hắn thở thắt lưng, lộ ra áo lót, mọi người xung quanh đều tán thưởng, "Trương huynh giữ lời, quả nhiên là trưởng phu vĩ đại." Trương Bác trong lòng hơi an ủi, nghĩ thầm lát nữa ra ngoài che đầu lại, cũng không ai nhìn thấy là mình, cùng lắm là đi vài bước trên ngự nhai, dù sao Dương Dịch này cũng không nói là phải ở lại bao lâu. Rất nhanh, quần áo đã cởi xong. "Xì." Mọi người đều hít vào một hơi khí lạnh, kinh hô, "Thật là đại trợ phu." Thái Đôn phun một ngụm nước ra, sau đó vẻ mặt hớn hở, như thể lại tìm thấy sự tự tin của đàn ông. Dương Dịch thở dài, "Thái huynh, lấy bút mực giấy nghiên." Thái Đôn nghi hoặc không hiểu, "Dương huynh đây là ý gì?" Dương Dịch ánh mắt thâm thúy, nói, "Quan sát Trương huynh cởi quần áo, Dương mộ hứng vẽ đại phát, dục vọng sáng tạo hoàn toàn không ngừng được a." Lúc này, Trương Bác lấy quần áo che đầu, trần truồng chạy ra ngoài, khiến mọi người kinh ngạc. Thái Đôn hớt hải chạy đi bảo trưởng quầy lấy bút mực giấy nghiên đến, ai ngờ trưởng quầy bước tới nói, "Dương Giải Nguyên, một đời từ tông nguyện ước đến tiểu điếm tồi tàn sáng rực, hôm nay các vị thí sinh tiêu dùng tại tiểu điếm đều do tiểu điếm chi trả, lão hủ cả gan mời Dương Giải Nguyên lưu lại bút tích trên đường, để hậu nhân chiêm ngưỡng." Mọi người ổ lên, "Còn có chuyện tốt như vậy sao?" Dương Dịch cười như không cười, ý vị thâm trường nói, "Ngươi chắc chắn muốn ta vẽ trên tường sao?" Trưởng quầy tướng mạo thanh tú, là một lao già gầy gò, lúc này cũng mặt mày kích động nói, "Vẫn xin Dương Giải Nguyên lưu lại bút tích." Đây chính là Dương Dịch, người đã làm ra những từ ngữ danh tiếng ngàn đời, tiểu lâu của mình có thể lưu lại những bức tranh và chữ viết của danh nhân như vậy, thật sự là cơ hội ngàn năm có một. Các nho sinh xung quanh trong lòng ngưỡng mộ, để lại bút tích trong tiểu lâu của người khác đây là đãi ngộ của đại tài tử, người bình thường thử để xem. Người ta không đuổi ngươi ra ngoài đã là may mắn rồi. Trưởng bày có thành ý như vậy, Dương huynh đừng từ chối nữa. Đúng vậy, đúng vậy, Dương huynh thiên tư chắc tuyệt, lưu lại bút tích đủ để lưu truyền ngàn đời, cũng là một giai thoại. Dù sao đây cũng là vấn đề liên quan đến việc miễn tiền ăn của bọn họ, từng người một đều trở nên nghĩa khí. Dương Dịch thở dài, đã chư vị nhìn trọng Dương Mỗ như vậy, Dương Mỗ cung kính không bằng tuân lệnh, Thái huynh, đưa bút đây. Thái Đôn đã sớm chuẩn bị sẵn bút mực, trưởng quầy gọi tiểu nhị mang bàn ghế, dọn trống một bức tường. Dương Dịch cầm bút lông sói, khoe miệng nhếch lên, trên bức tường trắng như tuyết, bắt đầu đúng bút, kỹ năng vẽ cấp tông sư không chỉ thể hiện ở phát họa, ngay cả tranh thủy mặc cũng đạt đến đỉnh cao. Bức tường trắng như tuyết giống như giấy tuyên thành, mặc cho hắn tùy ý phát thảo, tô màu. Hình dáng một con đại bàng từ từ xuất hiện. Khoảng một nén hương, Dương Dịch dừng bút, bức tranh trên tường sống động như thật, đại bàng ngạo nghễ, tung cánh bay lượn, gần như muốn phá tường bay ra. Trên đó viết, đại bàng tung cánh, khí thôn thiên hạ, những người phía sau đã nhìn ngây người, bọn họ không ngờ rằng, Dương Dịch trên tài năng hội họa cũng cao đến như vậy, vốn dĩ đã chuẩn bị sẵn sàng dù có vẽ rất tệ cũng phải khoe khoang, nhưng lúc này dường như không cần thiết nữa rồi. Dương huynh đại tài, thật là quốc thủ, tại hạ bội phục. Nhất thời lời định bỡ như thủy triều. Thái Đôn quả nhiên là Thái Đôn, hắn vừa nhìn đã phát hiện ra điều không đúng, hắn chắp tay nói, Dương huynh, ngươi nói là xem Trương Bác mà có hứng sáng tác, sao ta không thấy bức tranh này có liên quan gì đến Trương Bác? Dương Dịch cười nhạt nói, bởi vì bức tranh này còn chưa hoàn thành, Thái huynh xin xem. Nói xong, hắn cầm bút lại vẽ thêm một con sâu lông nhỏ xíu trên mỏ đại bàng. Dương Dịch thở dài, ta xem Trương huynh cởi quần áo, mới biết thiên hạ có kỳ vật như vậy, liền làm bức tranh này. Trong chốc lát, mọi người trong đại sảnh nhất thời không nói nên lời. Lâu sau, một thư sinh nói, xưa có Trương Tăng Giao vẽ rồng điểm mắt, nay có Dương Giải Nguyên vẽ đại bàng điểm sâu, bội phục bội phục. Dương Dịch nhìn quanh, mọi người đều cúi đầu, không ai dám nhìn thẳng hắn. Dù sao, ai cũng không muốn bị một cú đại bàng tung cánh, khí thôn thiên hạ. Đợt, tác giả là họa sĩ số 1 của học viện mỹ thuật Gạ Lì Dùn, một tác phẩm nhỏ, mọi người thưởng thức. Ngoài ra, cầu hoa tươi, cầu vẽ thắng, 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 cầu hoa tươi, cầu vẽ thắng.